Chương 261, dối trá từ phượng năm, hai con đường. Chương 261, dối trá từ phượng năm, hai con đường. Nghe xong Hoàng Long Sĩ giảng thuật, ha ha cô nương cũng không tại nhiều lời, chỉ là nhìn về chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, không biết đang suy nghĩ những thứ này cái gì. Lương Châu, Bắc Lương Lăng Châu Thành, Tụ Phúc Lâu Lầu Năm, Từ Hiểu chắp hai tay sau lưng đứng tại trước cửa sổ, cả người đều triệt để trầm mặt lại. Một bên, bàn buông sau đó, Lý Nghĩa Sơn không nhìn Từ Hiểu quanh thân ẩn ẩn bùng phát ra bạo ngược cùng huyết sát khí tức, tiếp tục mở miệng. Bắc Mãng cái kia bên cạnh rút lui cô nhét châu, Long Eo Châu bộ phận cùng bọn hắn mà nói tương đối kê lạc binh lực, nhưng mấy cái kia quan hải cùng chúng ta mà nói, chỉ cần Bắc Mãng không chặn đánh, lại là chúng ta Bắc Lương tiến vào Bắc Mãng tuyệt hảo cửa vào. Dưới tình huống như vậy, nếu là chúng ta không xua binh tiến vào chiếm lĩnh những thứ này quan hải thì thôi, nhiều lắm là chỉ là để cho Ly Dương triều đình cái kia bên cạnh đối với chúng ta Bắc Lương hoài nghi càng nhiều một phần, nhưng nếu là chúng ta xua binh tiến 207 quân mà nói, Ly Dương triều đình sẽ trực tiếp bằng vào chúng ta Bắc Lương cấu kết Bắc Mãng, đánh ra công tâm chiến, sẽ để cho lấy trừ Lộc Sơn tự sát tạ tội đổi lấy quân tâm, dân tâm lại lần nữa hoàn toàn biến mất. Thú hồ, Lưu Châu bên kia, Diêu Giản cùng Diệp Hy Chân thấy được màn sáng sự tình, có phản loạn khả năng. Bắc Mãng cái kia bên cạnh là có mưu sĩ ra tay rồi bành. Liên từ đó lúc, đại môn bị người từ bên ngoài một cước đá văng, Lý Nghĩa Sơn nguyên bản lời nói đầu ngừng lại, dưới tầm mắt ý thức hướng về cửa ra vào nhìn lại, ngay sau đó, chỉ thấy ngoài cửa, Từ Phượng Niên một cái hất ra lão hoàng ngăn cản, trực tiếp đại môn xông vào môn nội, hướng thẳng đến Từ Hiểu bóng lưng giống giận, ta liền nói, vừa mới kinh nghiệm loại kia nguy cơ, liền vương phủ đều bị người bình. Dưới loại tình huống này, ngươi từ người thọt ở đâu ra tâm tư mang theo mọi người cùng nhau đi bên ngoài thành dạo chơi ngoại thành, còn chuyên môn đi một chút thôn, tìm một chút bình dân bách tính hỏi thăm đối với Bắc Lương vương phủ, đối với ngươi Từ Hiểu, đối với Lộc Cầu Nhi cách nhìn, ngươi lai, những thứ này cũng chỉ là mưu kế của ngươi, ngươi tại dùng mưu kế buộc Lộc Cầu Nhi tự sát, vì cũng chỉ là mua chuộc dân tâm, duy trì Bắc Lương vương địa vị. Từ Phượng Niên tiếng giống to còn chưa rơi xuống, liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm thiết huyết sát khí từ trước mặt hơi hơi không người trên thân Từ Hiểu tản mắt ra, tại một cái chớp mắt này, Từ Phượng Niên thậm chí có thể ngửi được một cỗ loang thoáng mùi máu tươi. Trong chốc lát, Từ Phượng Niên nguyên bản vốn đã đi tới trong miệng lời nói cũng lại nói không nên lời, thần sắc cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Vẫn như cũ chỉ là Từ Hiểu bóng lưng, nhưng ở giờ khắc này, tại Từ Phượng Niên trong mắt, đạo này bóng lưng lại trở nên như vậy lạ lẫm mà có kinh khủng. Liền tựa như đứng tại núi thây biển máu phía trên đồng dạng. Tụ Phúc Lâu Lầu Năm bên trong, Lý Nghĩa Sơn, lão hoàng, còn có vừa mới chạy tới Thanh Điểu, Tề Luyện Hoa, Viên Tả Tông, cùng làm quốc mấy người, tại thời khắc này cũng đều giữ im lặng, ai cũng không biết mỗi người bọn họ ý tưởng nội tâm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng tại trước cửa sổ Từ Hiểu xoay người lại, nhìn thật sâu một mắt Từ Phượng Niên sau đó, nguyên bản uy nghiêm túc mục trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng trấn an nụ cười, ngày Tết ông táo, ngươi cuối cùng học xong cái gì là đạo đức giả, điểm này rất tốt, lời thuyết minh ngươi cuối cùng bắt đầu trưởng thành a. Chợt, Từ Hiểu tựa như không nhìn thấy Từ Phượng Niên cứng ngắc sắc mặt, tiếp tục mở miệng, đã ngươi đã bắt đầu lớn lên, như vậy, một số việc tình, cũng cần chính ngươi tới bắt chủ ý ngày Tết ông táo, có lẽ ngươi đối với bây giờ Bắc Lương đối mặt thế cục còn không hiểu rõ, vi phụ thì đơn giản nói với ngươi nói chuyện, mặt phía Bắc, Bắc Mãng nhìn chằm chằm, muốn tọa sơn quan hổ đấu, dễ lấy ngư ông thủ lợi, phía Tây, Ly Dương hoàng triều hạ lệnh phái 40 vạn đại quân, sau khi hết thể chuẩn bị, ổn thỏa, liền sẽ công kích ta Bắc Lương. Mà ta Bắc Lương nội bộ đâu, Lưu Châu biên cảnh bên kia, Diêu Giản cùng Diệp Hy Chân tùy thời có khả năng phản loạn, Đăng Châu biên cảnh, nguyên bản tin phục Trần Chi báo 30 vạn Bắc Lương quân bởi vì Lộc Cầu Nhi sự tình, kém chút bất ngờ làm phản, Bắc Lương cảnh nội, quân dân chi tâm bất ổn. Bây giờ, ngày Tết ông táo ngươi có hai con đường có thể đi, thứ nhất, tiếp tục hưởng thụ Bắc Lương thế tử quyền lợi, đồng thời gánh vác lên đối với Bắc Lương trách nhiệm, đối với kinh đô Bạch Đế án một chuyện mâu thân ngươi cựu hận, nếu lựa chọn đầu này, ngày Tết ông táo ngươi có thể yên tâm, tại bản vương trước khi chết sẽ vì ngươi trải tốt hết thảy con đường, cho dù là bản vương chết đi, ngươi cũng chỉ cần dựa theo bản vương cùng Lý Tiên Sinh đối ngươi an bài tiếp tục đi, trên đường có thể sẽ hy sinh rất nhiều cùng ngươi thân cận người, nhưng cuối cùng ngươi sẽ ngồi trên trong Thái An thành cái ghế kia. Thứ hai, từ bỏ Bắc Lương vương thế tử quyền lợi, từ bỏ Bắc Lương vương vị, từ bỏ Bắc Lương quân, từ bỏ mâu thân ngươi cựu hận, tiếp đó triệt để quy ẩn sơn lâm 10 năm, hoặc gửi gắm tình cảm sơn thủy, hoặc cố gắng tu luyện, 10 năm sau đó, ngươi chính là thế gian này một tiêu giao tán nhân, có thể vô câu vô thúc một người sống sót. Mà bản vương liền sẽ trực tiếp hướng Ly Dương triều đình đầu hàng, đem Bắc Lương, còn có Bắc Lương quân một phát triều đình, đến lúc đó, Bắc Lương chi địa hết thảy đều do triều đình phụ trách, đến nội bản vương thì sẽ đi Thái An thành dưỡng lão, ngày Tết ông táo ngươi cũng không cần lo lắng. Nhìn xem nghe được chính mình lời nói này sau triệt để ngây ngẩn cả người Từ Phượng Niên, Từ Hiểu đưa tay sờ lên Từ Phượng Niên đầu, thần sắc ở giữa đều là tự ái, ngày Tết ông táo à, vốn là dựa theo ta cùng Lý Tiên Sinh nhu đồ, sẽ để cho ngươi mai danh nhận tích đi ra ngoài lịch luyện 3 năm, đi sông sáo giang hồ, tới kiến thức thế giới này tầm thấp nhất lê dân bách tính sinh hoạt, tiếp đó chậm rãi trưởng thành, dễ tiếp nhận Bắc Lương hết thảy, đến lúc đó, bất luận là ngươi muốn để cho Bắc Lương độc lập, Lương Châu thiên hạ 3 phần, vẫn là cướp đoạt Ly Dương hoàng triều, cùng Bắc Mãng trục lộc thiên hạ đều có thể từ chính ngươi làm quyết định. Chỉ tiếc, màn sáng xuất hiện triệt để làm rối loạn ta cùng Lý Tiên Sinh sắp đặt, bây giờ Bắc Lương đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, cũng không có nhiều thời gian hơn đi để cho ngày Tết ông táo ngươi lớn lên. Cho nên, ngày Tết ông táo mau chóng làm ra quyết định đi. Nên tiếp Từ Hiểu ánh mắt, nguyên bản đối mặt Từ Hiểu phá lệ cường thế bá đạo Từ Phượng Niên lần này lần đầu tiên luống cuống, cả người vô ý thức lui về phía sau một bước, sau đó trực tiếp quay người hướng về cửa ra vào chạy ra ngoài, thân hình chật vật không thôi. Nơi cửa, Tề Luyện Hoa lặng yên không tiếng động đi theo Từ Phượng Niên âm thầm thủ hộ lấy Từ Phượng Niên an nguy. Đến nỗi còn lại đám người, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình đổi đi con đường nào, cuối cùng 3.1 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Từ Hiểu, sau khi nhìn thấy cơ thể càng ngày càng còn xuống Từ Hiểu phất tay ra hiệu, đám người lúc này mới rời đi. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới vừa mới Từ Phượng Niên chật vật chạy thục mạng bộ dáng sau đó, Viên Tà Tông cùng làm quốc đột nhiên trong lòng sinh ra một vòng không đáng, vì thủ cấp còn treo tại Lăng Châu thành cửa thành đông trên đầu Trừ Lộc Sơn mà cảm thấy không đáng. Trừ Lộc Sơn vì cái gì mà chết, lại vì cái gì muốn chết, bọn hắn xem như Từ Hiểu nghĩa tử như thế nào có thể không biết. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, Trừ Lộc Sơn chết, không có chút ý nghĩa nào. Có nháy mắt thương, hướng về tụ phúc lâu lầu 4, trọng thương hôn mê khoai lang bọn người gian phòng đi đến thanh điểu, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một tháng trước màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch đối với Từ Phượng Niên đánh giá, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cất chó bên trong cất chó nhân vật chính thanh điệu bước chân dừng lại, sau đó lại mặt không thay đổi hướng về dưới lầu đi đến. Chương 262, Hắc Bạch Lang Quân. Chương 262, Hắc Bạch Lang Quân. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình, theo Trừ Lộc Sơn hạ táng thời gian càng gần, Lăng Châu thành bên trong hội tụ các phương thế lực người liền càng nhiều, bọn hắn hoặc đến đây xem náo nhiệt, hoặc phung biếng, hoặc nhờ vào đó thời cơ điều tra Bắc Lương tình báo. Đồng thời, Bắc Lương cảnh nội đột nhiên xuất hiện một sát thủ, không người biết được chân thực dung mạo, cũng như không người biết được tuổi tác của nó, giới tính đồng dạng. Tất cả người gặp qua hắn đều chỉ biết người này bên hông cất giấu một cái Bắc Lương đao, chỉ có điều, cùng với những cái khác Bắc Lương binh sĩ đeo Bắc Lương đao khác biệt, tên này sát thủ bên hông đeo Bắc Lương đao lưới đao vì thuần bạch sắc, giống như vạn năm huyền băng, rất là băng lãnh, mỗi khi người này hành động thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái màu đen nhánh quạ đen lờ mờ đi theo, cho nên, có người bắt đầu xưng hô tên này sát thủ vì Hắc Bạch Lang Quân, thời gian dần qua, Hắc Bạch Lang Quân chi danh liền truyền ra. Tương truyền, tên này Hắc Bạch Lang Quân hành tung bất định, không người biết được còn có xuất hiện tại đó, chỉ biết là Hắc Bạch Lang Quân xuất hiện chi địa, nếu phát hiện có vô tội đả thương người kẻ giết người, trắng trợn cướp đoạt lừa gạt phụ nữ hài đồng giả, quan thương cấu kết tham lam vô độ ức hiếp lương thiện giả, Hắc Bạch Lang Quân sẽ lấy đủ loại dung mạo thân phận xuất hiện tại thụ hại người người nhà, hay là người qua đường bên cạnh đòi hỏi một cái đồng tiền, làm tiền mua mạng, mua đi 30 tất cả ác nhân chi tính mệnh. Đã từng, mắt rồng quận bên trong liền có một cái vi phú bất nhân, muốn cưỡng chiếm một nhà dân chúng nhà ruộng tốt phú thương, bị Hắc Bạch Lang Quân tìm tới cửa, lấy một cái đồng tiền tiền mua mạng, mua đi phú thương phụ thượng tính cả phú thương bản thân ở bên trong, vợ con láo tiểu, quản gia đầy tớ hung ác mấy chục cái nhân mạng, chỉ có một ít ngày xưa thân cư trong phủ, không có cơ hội làm ác thị nữ, bọn hạ nhân trốn qua một kiếp. Cũng chính là từ những thứ này thấy tận mắt Hắc Bạch Lang Quân xuất thủ thị nữ, bọn hạ nhân trong miệng mới truyền ra Hắc Bạch Lang Quân dung mạo thiên biến vạn hóa, bên hông cất giấu một con dao thuần trắng Bắc Lương đao, trên bờ vai đứng một cái toàn thân lông vũ màu đen nhánh mắt đỏ quả đen hình tượng. Cũng chính vì Hắc Bạch Lang Quân xuất hiện, toàn bộ Bắc Lương cảnh nội, bất luận là thương nhân quan lại, con cháu thế gia tự, hay là giang hồ bang phái hàng này, dị vãng ưa thích làm điều phi pháp giả, hết thảy đều thu liễm. Trong lúc nhất thời, Bắc Lương cảnh nội xã hội tập tục đại biến, trọng nghĩa nhẹ lợi, chính trực thiện lương, thành tín vô khi chi đức, kiềm võ nghệ siêu phàm, mưu trí hơn người chi năng, càng có cứu khốn phòng nguy, trừ bạo an dân chi đảm đương, là vì hiệp. Có đường qua Bắc Lương thư sinh, nghe Hắc Bạch Lang Quân sự tích, bình luận như thế. Dung mạo có thể thiên biến vạn hóa, có thể thấy được hắn dịch dung thủ đoạn sự cao siêu, bực này nhân vật, đơn giản chính là trời sinh sát thủ. Cũng có sát thủ tán thưởng. A Di Đà Phật, tôn trọng sinh mệnh, kính sợ sinh mệnh, cho nên mua ác nhân chi mệnh, chính như ngã Phật cũng có kim cương chứng mắt, vị này Hắc Bạch Lang Quân khi ngã Phật địa tạng vương hóa thân giả, lưỡng tiền lao tăng làm lời, mà chỉ có Bắc Lương cảnh nội lê dân bách tính nhóm mới hiểu, nào có cái gì đại hiệp, sát thủ, địa tạng vương hóa thân các loại, cái gọi là Hắc Bạch Lang Quân, chẳng qua là bọn hắn Bắc Lương một cái không quen nhìn cái này bất công thế giới hoa tử đang phản kháng cái này bất công thế giới thôi. Dù sao, cái thanh kia Bắc Lương nào, cũng đủ để lời thuyết minh hết thảy. Bắc Lương vương phủ, Phật phòng tắm gián điệp tổng bộ trong hành lang, một thân đồ trắng tử vị hùng ngồi ở bàn dài sau đó, nhìn xem trong tay gián điệp chỉnh lên tình báo, lông mày khi thì thư giãn, khi thì nhíu chặt, nhưng vào lúc này là một tên Phật phòng tắm gián điệp đội vàng từ đại đường bên ngoài chạy chậm xuất hiện, nhị quân chúa, ngài để cho thuộc hạ dò xét tin tức, đã có kết quả. Nghe được tên này gián điệp hồi báo, Từ Vị Hùng một bên nhìn xem tình báo trong tay, vừa mở miệng, nói một chút đi, có thu hoạch gì hay không. Nghe lời nói này, gián điệp lúc này cung kính mở miệng, hồi bẩm nhị quân chúa, chúng ta người dựa theo nhị quận chúa yêu cầu của ngài, rất nhanh liền tra được Trừ Lộc Sơn tướng quân xảy ra chuyện ngày đó chào phụ nhân kia trong nhà, chỉ có điều, coi chúng ta người sau khi đi vào mới phát hiện, gian kia viện tử sớm đã bị bán cho người môi giới, trong sân tên kia phụ nhân còn có hai đứa bé đã sớm không biết tung tích. Chúng ta người lại toàn thành tìm kiếm, vẫn là không có tìm được, cuối cùng hỏi qua Lăng Châu thành đổ bật cửa thành binh lính thủ thành, bọn hắn tuyên bố cũng không có gặp qua phụ nhân kia. Nói đến chỗ này thời điểm, tên này gián điệp gương mặt xấu hổ túi đầu xuống tới, xem như danh xưng có thể giám thị thiên hạ Bắc Lương Phật phòng tắm gián điệp, thậm chí ngay cả dưới chân Lăng Châu thành một cái bình thường phụ nhân mang hai em bé tiêu thất cũng không tìm tới một tia dấu vết, thật sự là hổ thẹn cái danh này. Đang nhìn trong tay tình báo, Tử Vị Hùng dừng một chút, sau đó thả ra trong tay tình báo, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tên này gián điệp, âm thanh băng lãnh mở miệng, đi thôi, vận dụng toàn bộ Phật phòng tắm sức mạnh, đi để cho Hắc Bạch Lang Quân cái danh tiếng này biến thối, cho dù là không từ thủ đoạn cũng ở đây không tiếc. Ta muốn để toàn bộ Bắc Lương, thậm chí Ly Dương hoàng triều bên trong, lại không Hắc Bạch Lang Quân đất đặt chân. Nghe được nhà mình nhị quận chúa mệnh lệnh, tên này Phật phòng tắm gián điệp toàn thân chấn động, hiển nhiên là bị Tử Vị Hùng trong miệng không từ thủ đoạn cho kinh hãi đến, lấy lại tinh thần sau đó, tên này gián điệp liền nhìn Từ Vị Hùng một mắt cũng không dám, liền vội vàng lui xuống, truyền lại Từ Vị Hùng mệnh lệnh. Nhìn qua tên này gián điệp bóng lưng biến mất, Từ Vị Hùng trên gương mặt lạnh giá thoáng qua một vòng vẻ phức tạp, thấp giọng nỉ non: "Hắc Bạch Lang Quân, ngươi quả nhiên là một cái. Thật 207 đang người tốt đâu, liền tên kia phụ nhân đều bị ngươi sử dụng bí thuật thay hình đổi dạng đưa ra Lăng Châu thành, thậm chí có thể đã đưa ra Bắc Lương. Nếu là không có Trử Lộc Sơn sự tình, bản quận chủ rất nguyện ý cùng người như ngươi kết giao bằng hữu, ít nhất cùng ngươi dạng này người tốt là bạn, sẽ không lo lắng đâm lưng. Chỉ tiếc, thực tế chính là ngươi giết Trử Lộc Sơn, đối với Bắc Lương Vương phủ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ có thể không chết không thôi. Xin lỗi rồi, trên thế giới này không thích hợp người tốt, nếu có kiếp sau, ngươi vẫn là giáng sinh tại một cái thích hợp cuộc sống tốt lưu thế giới a." Ngay tại Từ Vị Hùng hai con ngươi dần dần trở nên băng lãnh xuống thời điểm, một đạo một nhẹ một nặng tiếng bước chân đột nhiên từ đại đường truyền ra ngoài vào. Nghe được cái này tiếng bước chân quen thuộc, Từ Vị Hùng lập tức thu hồi tất cả khí tức, cúi đầu một lần nữa xem trọng tình báo trong tay tới. Đại đường chỗ cửa chính, Từ Hiểu thăm dò nhìn một chút trong hành lang bàn dài sau cả xem tình báo Từ Vị Hùng mặt không thay đổi thần sắc sau đó, trong lòng bất đắc dĩ, sau đó lúc này xách theo cái hộp đựng thức ăn, thêm lấy cái khuôn mặt khập khiễng đi đến: "Hắc hắc, khuê nữ à, vẫn còn đang bận rộn đâu, nếu không thì trước tiên dừng lại, ngươi nhìn ta mang cho ngươi gì ăn gọn nữa ải." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lời nói đều là thận trọng lấy lòng. Chương 263, dư luận nổi lên một phía. Mùa đông khắc nghiệt. Chương 263, dư luận nổi lên một phía. Mùa đông khắc nghiệt. Đối mặt Từ Hiểu lấy lòng, Từ Vị Hùng bất vi sở động, vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng liếc nhìn những năm này chính mình tiến đến Thượng Âm học cung câu học, không tại Bắc Lương trong khoảng thời gian này bên trong toàn bộ Bắc Lương đủ loại tình báo. Thấy vậy, Từ Hiểu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục liếm láp khuôn mặt đi lên phía trước, đem trong tay hộp cơm phóng tới bàn dài một bên, lại từ bên cạnh chuyển đến một cái ghế tới, một bên từ trong hộp cơm lấy ra từng đạo tinh mỹ món ăn, một bên lấy lòng Từ Vị Hùng, không có chút nào nhân độ Từ Hiểu dáng vẻ. Chỉ có điều, một phen lấy lòng sau đó, gặp Từ Vị Hùng vẫn như cũ không để ý tới mình, Từ Hiểu lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi tốt à, khuê nữ à, việc này là bản vương sai được chưa? Mặc dù bản vương biết được ngươi muốn lợi dụng Lộc Cầu Nhi chết, mua chuộc một đợt Bắc Lương quân dân chi tâm, nhưng mà, khuê nữ à, ta Bắc Lương Vương phủ thật sự là còn không có suy yếu tới mức này, Lộc Cầu Nhi hắn tốt xấu trung thành tuyệt đối, làm hết thệ cũng đều là vì ta Bắc Lương, bây giờ hắn bị ám sát bỏ mình, bản vương thật sự là không đành lòng, để cho hắn thật tốt nhập thổ vi an không tốt sao? Đến nỗi quân dân chi tâm, cái này còn không có khuê nữ ngươi sao? Ngươi đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác không phải liền là bàn dài sau?" Từ Vị Hùng bẹn bẹn chỉ là quét mắt Từ Hiểu, liền thu hồi ánh mắt, vẫn không có nói chuyện. Ai? Thời gian nhoáng một cái mấy ngày liền qua, Bắc Lương Vương phủ vì Trử Lộc Sơn cử hành long trọng tang lễ sớm đã kết thúc, theo lý thuyết, các phương thế lực phái ra tham kiến Trử Lộc Sơn tang lễ người đều hẳn là ai về nhà nấy mới là, nhưng trên thực tế, các phương thế lực chi lực lại đều không có chút nào phải ly khai Bắc Lương ý tứ, ngược lại nhao nhao tại trong Lăng Châu thành ở lại. Đây hết thảy đầu nguồn chính là Bắc Lương cảnh nội vị này đột nhiên xuất hiện Hắc Bạch Lang Quân. Xem như Ly Dương, Bắc Mãng cảnh nội các đại thế lực, mỗi người bọn họ dưới quyền tổ chức tình báo năng lực đương nhiên sẽ không yếu, cho nên những thứ này thế lực lớn người sớm liền đã suy đoán ra, vị này Hắc Bạch Lang Quân chính là tại Bắc Lương Vương phủ bên trong thành công ám sát Trử Lộc Sơn, lại tại Trử Lộc Sơn tang lễ phía trước, đi tới Lăng Châu tổng đốc Lý Công Đức trong phủ giết chết hắn con trai độc nhất Lý Hàn Lâm người. Bây giờ, bọn hắn đến là muốn xem, vị này Hắc Bạch Lang Quân cùng Bắc Lương Vương phủ ở giữa đấu vở kịch, lại sẽ như thế nào diễn ra. Không bao lâu, Lăng Châu thành bên trong liền xuất hiện một chút có liên quan Hắc Bạch Lang Quân dư luận, có hoài nghi Hắc Bạch Lang Quân động cơ không thuần, nhiễu loạn Bắc Lương dân tâm, có quát lớn Hắc Bạch Lang Quân không có tư cách giết người, cho dù là giết chết người đều đáng chết, cái kia cũng phải do quan phủ định tội mới được Hắc Bạch Lang Quân giết người cần muốn đền mạng, thậm chí có nói Hắc Bạch Lang Quân giết người là vì dùng thịt người uy quỷ quạ, đầu đen. Nhưng những âm thanh này ban đầu xuất hiện thời điểm, còn có chất phát dân chúng bình thường tiến lên cùng với tranh luận, kết quả ngày thứ hai liền ly kỳ mất tích, cáo quan, Lăng Châu quan viên nhao nhao chỉ nói là đang tìm, sau đó liền không còn tin tức. Mọi việc như thế sự tình liên tiếp xuất hiện đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sau đó, Lăng Châu thành bên trong dân chúng cũng đều dần dần ý thức được cái gì, liền không ở cùng những cái kia nói Hắc Bạch Lang Quân nói xấu người tranh luận. Rất nhanh, Lăng Châu thành bên trong, khắp nơi liền chỉ còn lại có đủ loại nguyền rủa Hắc Bạch Lang Quân đi chết các loại âm thanh, hơn nữa, loại thanh âm này rất nhanh liền đi ra Lăng Châu thành, hướng về toàn bộ Bắc Lương cảnh nội khuyết tán ra. Không bao lâu, Bắc Lương cảnh nội, rất nhiều người không biết chuyện cũng đều nhao nhao đi theo bắt đầu chửi mắng lên Hắc Bạch Lang Quân tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Ly Dương, Bắc Mãng trên giang hồ, đồng loạt lưu truyền ra một tin tức. Đó chính là Hắc Bạch Lang Quân có một loại bí thuật, có thể sửa chữa nhục thể, sửa chữa tinh thần, chính là bằng vào loại bí thuật này, lúc này mới khiến cho Hắc Bạch Lang Quân chỉ là đệ ngũ cảnh vũ phu thực lực, liền dễ dàng tiến nhập danh xưng Ly Dương Hoàng Triệu một trong tam đại cấm địa Bắc Lương Vương phủ, hơn nữa vẹn vẹn chỉ sử dụng một thanh phổ thông Bắc Lương đao, liền phá Trừ Lộc Sơn Kim, cương cảnh nhục thân, đồng thời đem ám sát bỏ mình. Vô số bị thông tin bên trong Hắc Bạch Lang Quân bí thuật hấp dẫn người giang hồ nhao nhao khởi hành đi đến Bắc Lương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Lương đều trở nên náo nhiệt. Tại loại này không khí phía dưới, gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, Bắc Lương giang hồ dân gian đối với Hắc Bạch Lang Quân dùng ngòi bút làm vũ khí chẳng những không có ngừng, ngược lại càng thêm kịch liệt, liền tựa như Hắc Bạch Lang Quân đã trở thành thế gian đệ nhất đẳng tuyệt thế đại ma đầu, tội đáng chết vạn lần, liền nên bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Đồng thời, Bắc Lương cảnh nội mỗi thành trì quan phủ gửi công văn đi, nói dù là tất cả quan phủ bộ đầu, bộ khoái toàn bộ chết trận, cũng thế tất yếu bắt được Hắc Bạch Lang Quân, bảo hộ Bắc Lương dân chúng an nguy vân vân, rất nhanh liền thu thiếu lệnh họ nhóm ca tụ. Chỉ có điều, cho đến ngày nay, cũng vẫn không có một thành trì phủ nha truyền ra bắt được Hắc Bạch Lang Quân tin tức chính là. Trong chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, thời gian đã lặng yên đi tới tháng chạp, Ly Dương cảnh nội, không thiếu chỗ đã rơi ra tuyết lông ngỗng, bất luận là núi non sông ngòi, vẫn là nhà cỏ, đều bị tuyết lớn bao trùm, giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Cùng Bắc Lương tiếp giáp Ung Châu, liền tại trận này tuyết lớn phạm vi bao trùm bên trong. Ung Châu Dĩnh Tự Thành, cùng núi Thanh Thành ở giữa một tòa không đáng chú ý ngoài trấn nhỏ, có một mảnh rừng cây rậm rạp, một dòng sông xuyên qua toàn bộ rừng cây, dọc theo dòng sông đi vào sâu trong rừng cây, càng có thể phát hiện một chỗ treo suối thác nước. Mỗi khi ngày mùa hè, liền có không thiếu quan thương tử đệ đến đây dạo chơi ngắm cảnh, vô cùng náo nhiệt ngăn. Chỉ có điều, bây giờ cái này mùa đông khắc nghiệt, cộng thêm tuyết lớn đầy trời, lúc này mới dẫn đến ở đây không người đến đây, thiếu đi mấy phần náo nhiệt, ngược lại nhiều hơn mấy phần yên tĩnh vẻ đẹp. Bước vào mảnh này bên cạnh thác nước rừng cây, phản phất đưa thân vào một cái bị thời gian quên mất thế giới màu trắng. Liên tiếp nhiều ngày tuyết lông ngỗng, để cho hết thảy đều đặt lên tuyết động thật dày. Thác nước dòng nước vẫn như cũ, lại không những ngày qua ồn ào náo động, nước lưu động cùng tung tóe tuyết mạ từng dùng, dâng lên một mảnh sương mù thủy, triệu triệu, hơi, tại băng lãnh trong không khí chậm rãi tràn ngập. Thác nước hai bên nham thạch cũng đều bị tuyết bao khỏa, chỉ để lại mấy chỗ màu nâu đen góc cạnh, giống như là từ trong tuyết động nhô ra thần bí đáng ẩm. Cây cối chung quanh sớm đã không còn những ngày qua xanh biếc, cường tráng thân cảnh bị tuyết đè quòng, lung lay sắp đổ. Trên nhánh cây tuyết động tầng tầng xếp, ngẫu nhiên có nhánh cây không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng đứt gãy, hù dọa một hồi tuôn rơi tuyết sương mù. Trên đất tuyết động không có qua mắt cá chân, mỗi đi một bước đều kèm theo kéo kẹt âm thanh. Tại yên tĩnh này giữa thiên địa chuyển đi rất xa, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Toàn bộ rừng cây tĩnh mịch đến có chút kiềm chế, không có chim hót, không có trùng gọi, chỉ có thác nước tiếng nước chảy cùng tỉnh cờ nhanh cây đứt gãy âm thanh, xen lẫn thành một khúc thiên nhiên vào đông chương nhạc. Bây giờ thác nước đang phần dưới, một bóng người đang ở trần đứng tại trong nước, treo lên đỉnh đầu giáng xuống nước chảy, cơ thể lại tựa như bàn thạch đồng dạng, không núc đích. Chương 264, đột phá đệ cửu cảnh vũ phu. Hòa si chúng nữ. Chương 264, đột phá đệ cửu cảnh vũ phu. Hòa si chúng nữ. Lớn như thế tuyết thiên hạ, treo lên lạnh buốt thấu xương nước chảy đứng tại dưới thác nước, thời khắc này Tô Bạch chẳng những cơ thể không có bị đông cứng, ngược lại trần trụi nửa người trên làn da đang toàn thân đỏ lên, liền tựa như tại một khối đốt đỏ lên hỏa lô đồng dạng, nguyên thân tản ra từng đạo khí lưu màu trắng, ngẫu nhiên có một mảnh đông tuyết xuyên qua thác nước chảy khoảng cách rơi xuống trên thân Tô Bạch, cũng đều bị khoảnh khắc buốt hơi hết, lại thêm một tia sương mù màu trắng. Ào ào ào. Thác nước chảy tiếp tục xung kích xuống, rơi đập chung quanh giang hà trên mặt nước, tóe lên tiếng vang to lớn. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, há miệng trong nháy mắt, một đạo màu trắng khí kình trong nháy mắt bị phun ra, thẳng tắp bắn thủng mười mấy mét có hơn bên bờ sông bên trên một tảng đá lớn. Miệng phun khí kình phá 10m cự thạch mà không tiêu tan, lực lượng cơ thể đã phá thiên quân cự lực, cuối cùng đột phá đệ bát cảnh vũ phu cảnh giới, đạt đến đệ cửu cảnh. Ước chừng hao tốn ta 3 tháng, mặc dù tu hành tốc độ có chút chậm chạp, nhưng cuối cùng cùng Từ Phượng Niên một trận chiến, cần phải đủ để. Nhớ tới trong trí nhớ, nguyên tắc Từ Phượng Niên du lịch 3 năm quay về Bắc Lương sau đó, lại là phải võ đang trưởng giáo cửu trọng đại hoàng đình đem tặng, thực lực thẳng tới đệ lục cảnh vũ phu 750 cảnh. Bị một cô nương ngốc cám sát, lại nhân họa đắc phúc tập được tứ trọng đại hoàng đỉnh, trở thành đệ cửu cảnh vũ phu, đi Bắc Mãng lịch luyện, lại phải long thúc thánh tăng tương trợ, trực tiếp tấn thăng đại kim vừa cảnh, nhận được ma đầu Bạch Đi Lạc Dương 800 năm công lực đem tặng, thẳng tới ngụy thập tứ cảnh, tức ngụy lục địa thần tiên cảnh, lại là tìm vong ưu thiên nhân cây cao lộ đem tặng, thu được thiên nhân thể phách, bước vào thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh, cùng vương tiên tri một trận chiến lúc, lại hoàng long sĩ tương trợ, tam giáo hợp nhất, tấn thăng thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh. À, Từ Phượng Niên hết thể hoa thời gian 10 năm, từ một kẻ người bình thường trưởng thành lên thành đệ thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh. Tô Bạch trong mắt lánh mang hiện lên, à, ta còn có 13 năm thời gian, 13 năm sau đó, chính là ta lần thứ 3 đạp vào Bắc Lương Vương Phủ, đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thanh toán. Khi đó, xem là ngươi cái này bị này phương thiên địa quan tâm, nắm giữ vô biên khí vận, bị người khác một đường tặng cho thực lực trưởng thành đến đệ thập ngũ cảnh nhân vật chính mạnh, vẫn là ta cái này thiên ngoại dị số mạnh. Sau đó, Tô Bạch đi ra thác nước mặt nước, đi tới một bên bên mở, ở đây trong quá trình, theo Tô Bạch thân thể khí, bệ e, huyết chi lực bộc phát, trên quần thủy rất nhanh liền bị bốc hơi, hình thành màu trắng hơi nước đem Tô Bạch bao phủ, phối hợp Tô Bạch trần trụi bên ngoài tráng kiện mà có hình nửa người trên thân thể, cùng một đầu theo gió tung bay mái tóc dài màu trắng bạc, tại cái này ngày tuyết rơi nặng hạt trong hoàn cảnh, tựa như tiên nhân đồng dạng. Đi tới bên bờ bị tuyết lớn bao trùm trên một tảng đá lớn, Tô Bạch đưa tay êm ái quét tới phía trên tuyết rơi, lộ ra một chồng gậy phóng chỉnh tề quần áo, phía trên nhất là một kiện màu trắng áo khoác lông chồn. Đưa tay tiết lộ màu trắng áo khoác lông chồn một góc, một cái hắc tuấn tuấn cái đầu nhỏ lập tức ló ra, méo đầu một chút, một đôi con ngươi màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tô Bạch nhìn lướt qua. Sau đó lại đem đầu rụt trở về. Thấy vậy, Tô Bạch trong đôi mắt hiện lên một nụ cười, nhưng khuôn mặt nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Động tác êm ái đem màu trắng áo khoác lông chồn bỏ qua một bên, Tô Bạch hai ba lần liền đem hắn áo mặc, sau đó lúc này mới lần nữa đưa tay, đem đậu đen từ trong áo khoác lông chồn cầm ra tới nhét vào ngực trong quần áo sau, buộc lại áo khoác, quay người liền hướng rừng cây bên ngoài đi đến. Tuyết trắng mênh mang trong rừng trên mặt đất, rất nhanh liền lưu lại một nhóm dấu chân ở ngoài màn sáng. Cửu Châu đại lục chúng sinh ngoại trừ cảm khái từ vị hùng ngoan độc không thua cha hắn, thậm chí hắn âm hiểm xảo trá chỗ càng lớn nhân đồ từ hiểu bên ngoài, chính là sợ hai thán phục Tô Bạch cùng Từ Phượng Niên tốc độ phát triển. Tự mình tìm tòi võ học, một tháng liền trở thành đệ ngũ cảnh vũ phu, tháng thứ tư liền trở thành đệ cửu cảnh vũ phu cường giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận thời gian tại dùng gấp rút lên đường, cứ như vậy tu hành tốc độ, Tô Bạch công tử lại còn cảm thấy chậm. Chơi ạ, lão phu cảm giác chính mình muốn điên rồi a. Thật sự là xấu hổ mà chết bản bang chủ tập võ đã có hơn 50 năm, bây giờ mới bất quá cảnh giới thứ 6 vũ phu thực lực, liền tự khoe là tông sư võ học, bây giờ lại nhìn một chút Tô Bạch tiểu hữu bản bang chủ, thật sự là không mặt mũi thấy người. Tô Bạch công tử nói mình tốc độ tu luyện chậm cái này thế mà mặc dù làm giận, nhưng thiên phú của hắn thật sự là không thể nói, bất quá cái này từ phượng nhân đi. Chậc chậc, dù cho là hắn trở thành đệ thập ngũ cảnh cường giả lại như thế nào. Tiểu gia ta hay không tiết vu hắn, một thân võ học đều chẳng qua là người khác tặng cho đến, nếu không còn kiếp trước ngụy tiên giới ngụy chân vũ đại đế khí vận, hắn là cái thá gì? Cũng bất quá là hoàn thôi. Một thế này buông xuống Lương Châu Bắc Lương, còn vọng tưởng cướp đoạt Lương Châu nhân gian khí vận, dễ xung kích thập lục cảnh. Ta nhổ vào. Ngoại trừ những nghị luận này, Tô Bạch cùng Từ Phượng Niên tốc độ tu luyện âm thanh, cũng có một chút tương đối kỳ quái ngôn ngữ điệu tùy châu, đại tùy, trong thành Lạc Dương Âm Quý phái một chỗ cứ điểm trong tiểu lâu, Loan Loan ngồi ở tiểu lâu nóc phòng, đi lại một đôi chân ngọc, ngẩng đầu nhìn phía chân trời trong màn sáng, Tô Bạch ở trần, mái tóc dài màu trắng bạc tại trong tuyết khí vũ, sau đó lại nhìn xem đầu đen ánh mắt, vũ mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên câu lên một vòng dễ. Nhìn nụ cười, Tô Bạch ca ca dáng người thật hảo đâu, nhân gia thật quyết định như vậy dễ đùa bỡn một phen đâu, thì hì Minh Châu, Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa cùng, Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch năm nữ nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch cái kia quen thuộc cơ thể cơ bắp hình dáng, cả đám đều không bị hiệt nghỉ tới điều gì, sắc mặt hơi hơi hiện ra đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Lương Châu, Bắc Lương U Châu Thành, trong Tử Kim Lâu, phòng cạnh cửa sổ, Ngư Ấu Vi một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch, một bên nhịn không được oán trách, cậu nam nhân, ngươi ngược lại là như cái nam nhân bình thường đi dạo thanh lâu à, ngươi không đi Tử Kim Lâu, màn sáng trong thế giới bản cô nương lại làm như thế nào cùng ngươi gặp nhau à. Nên nói không nói, cái này cậu nam nhân vẫn là đẹp mắt như vậy à. Hi hi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch bước vào tiểu trấn lúc, tuyết lông lông đang bay là tả mà bay xuống, cho toàn bộ thế giới bị kín một tầng tĩnh mịch ngân xa. Bên đường bán hàng rong tại trong gió tuyết thủ vững, lửa than chiếu đỏ lên khuôn mặt của bọn hắn, khoai nướng, trà nóng than hương khí tại trong giá lạnh tràn ngập ra, vì này băng thiên tuyết địa thêm mấy phần khói lửa. Mấy cái hài đồng tại trong đống tuyết vui cười chơi đùa, cứ việc tay nhỏ khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, nhưng như cũng làm không biết mệt, tiếng cười thanh thúy tại giữa đường phố quanh quẩn. Một ông lão ngồi ở dưới mái hiên, bên cạnh để một cái cũ nát hồ cầm, ngón tay tại trên dây đàn chậm rãi hoạt động, kéo ra làn điệu du dương mà tàn thương, giống như nói chấn nhỏ quá khứ. Người đi đường che kín áo đông, cước bộ vội vàng, nhưng cũng không quên đối với cái này quen thuộc giai điệu ném đi một vòng mỉm cười thản nhiên. Chương 265, người viết tiểu thuyết trong miệng Hắc Bạch Lang Quân. Chương 265, người viết tiểu thuyết trong miệng Hắc Bạch Lang Quân. Tô Bạch dạo chơi tiến lên, cuối cùng đi vào một nhà tiểu tử lâu. Trong tiểu lâu ấm áp hòa thuận vui vẻ, bọn tiểu khách tiếng huyên náo liên tiếp. Trong góc, một cái người viết tiểu thuyết đang miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật trong giang hồ những cái kia kinh tâm động phách cố sự, dẫn tới đám người khi thì bình tức tĩnh khí, khi thì vô an tán dương. Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, xoa xoa trên bàn nước đọng, cười hỏi: "Khách quan, ngài muốn một chút cái gì?" Tiểu điếm nữ nhi hồng thế nhưng là nhất tuyệt, lại phối hợp một đĩa cụ lạc, nhất là thoải mái. Tô Bạch gật đầu đáp ứng, tìm một chỗ chống ngồi xuống. Bàn bên mấy người đại hán uống đỏ bừng cả khuôn mặt, đang cao đàm khoát luận lấy gần đây nghe võ lâm chuyện điệp. Nghe nói cái kia Thanh Phong trại trại chủ lại cướp quan phủ tiêu, thủ đoạn cao minh a. Một cái đại hán râu quai nón vô bàn nói. Một cái khác người gầy nếp miệng: "Thử, quan phủ có thể buông tha hắn, không chắc ngày nào liền bị vây quét." Đám người ngươi một lời ta một lời, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với giang hồ hiếu kỳ cùng hướng tới. Tô Bạch bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, rượu theo cổ họng chảy xuống, ấm áp lan tràn toàn thân. Đột nhiên phát giác trước ngực trong ngực dị động, đưa tay liền đem đậu đen từ trong ngực móc ra, bỏ lên bàn, sau đó cũng rót đầy một chén rượu bỏ lên bàn đậu đen trước người. Nhìn xem đậu đen hôn mấy quả cụ là sau, lại đưa Hắc Tuấn Tuấn đầu, tìm được trong chén rượu uống rượu bộ dáng, Tô Bạch mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vì đang bận uống rượu đậu đen sửa sang lại có chút tạp nhạp lông vũ. Nhưng vào lúc này, trong tiểu lâu, một cái uống vi hơn khách uống rượu đột nhiên hướng về phía xó xỉnh chỗ người viết tiểu thuyết quát một tiếng: "Lao Tống thủ lĩnh, những câu chuyện này lặp đi lặp lại nghe rất là vô vị, không biết Lao Tống thủ lĩnh ngươi có biết cái này Bắc Lương cảnh nội gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Hắc Bạch Lang Quân cố sự?" Nghe được Hắc Bạch Lang Quân bốn chữ, trong tiểu lâu đông đảo khách uống rượu đều dừng lại huyên náo, ngược lại ánh mắt nhao nhao hướng về trong góc người viết tiểu thuyết Lao Tống thủ lĩnh nhìn sang, trong đó liền bao quát ngồi ở Tô Bạch bàn cách đó không xa, trên một bàn khác một cái đầu đội mũ rộng lành, người mặc một chỗ ngồi bạch tí yêu bội song đao người, xem như cùng Bắc Lương tiếp giáp Trung Châu. Sinh hoạt ở nơi này, người tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói đến Bắc Lương cảnh nội đột nhiên xuất hiện Hắc Bạch Lang Quân người này, đã hắn gần nhất mấy tháng này gây ra gió sóng. Chỉ có điều, từ Bắc Lương đi ra thương gia, đối với vị này Hắc Bạch Lang Quân đánh giá có tốt có xấu, tốt liền tựa như Hắc Bạch Lang Quân là thế gian duy nhất thanh thiên đại lao gia, chuyên môn hạ phạm tới trừ bạo an dân, thư đánh giá. Đơn giản khó nghe, toàn bộ chính là một cái tuyệt thế đại ác tặc nên bị thiên đao vạn quả đồng dạng, cho nên, Bắc Lương cảnh bên ngoài, xem như cùng Bắc Lương tiếp giáp Ung Châu bách tính, trong khoảng thời gian này đều vô cùng hiếu kỳ cái này Hắc Bạch Lang Quân đến cùng là một người như thế nào. Đúng vậy à, Lao Tống thủ lĩnh, ngươi trước đó không phải thường xuyên giảng Bắc Lương cố sự sao? Bây giờ cái này Hắc Bạch Lang Quân cũng coi như là hành động toàn bộ Bắc Lương, ngươi hẳn là cũng biết một chút chúng ta người bình thường không biết tin tức đi. Nhanh nói một chút, nói tốt, chẳng những ngươi hôm nay tiểu quán bản công tử mời, tiền thưởng cũng không thiếu được. Đúng thế Lao Tống thủ lĩnh, nghe nói ít 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 các ngươi người này, xem trọng chính là một tin tức linh thông, nhanh nói một chút nhìn. tiểu gia cũng không kém tiền thưởng. Muốn giảng thật sự tình a, nói bừa lời nói tất cả mọi người cũng không nhận a. Tiểu lâu trong góc, một cái bàn gỗ sau đó, một cái lao hán gặp trong tiểu lâu đại gia nhiệt tình như vậy, trực tiếp bưng lên trước mặt nước trà trên bàn thấm giọng một cái sau, lúc này trực tiếp treo cuống họng nói, nhắc tới con trắng lang quân a, nhân sinh của hắn cũng coi như là một đoạn giàu có sát thái truyền kỳ kinh nghiệm, bất quá, đang giảng những thứ này phía trước, chúng ta vẫn quy củ cũ, trước tiên cấp cho mình nói vị này định vị tính chất, đó chính là, hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Nhìn thấy lao tống thủ lĩnh bộ dạng này, bên trong tiểu lâu một đám bọn tiểu khách liền biết được, cái này lao tống thủ lĩnh đây quả thật là có hoa quả khô, bằng không, lấy lao tống thủ lĩnh tính tình, lúc này cũng không dám bán như vậy cái nút. Hẳn là một cái ác nhân à, dù sao gần nhất từ Lương Châu đi ra hành hương, không phải đều đang đau mắng cái kia Hắc Bạch Lang Quân sao xuất sinh sao? Cũng không nhất định, ta nghe một chút hành thương nói qua, cái kia Hắc Bạch Lang Quân ban ngày giờ tị một khắc tại Lương Châu ba người, buổi trưa lại tại Vũ Châu ăn chỗ gà, giờ thân lại tại Lưu Châu cấu kết Bắc Mãng tập nhân, hoàng hôn lại tại Lăng Châu giết người phóng hỏa, thậm chí có người còn nói cái kia Hắc Bạch Lang Quân chính là U Minh địa phủ Hắc Bạch vô thượng, là hai người. Như thế nào nghe, tại sao không chống đối, giống như là chuyên môn nói xấu Hắc Bạch Lang Quân. Không có lửa làm sao có khói, tất nhiên nhiều người như vậy nói Hắc Bạch Lang Quân là ác nhân, nghĩ đến hắn chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn xem lẫn nhau tranh luận một đám bọn tử khách, xóa xỉnh chỗ Lao Tống Đầu lúc này vô bàn một cái, lại đem tầm mắt mọi người lại lần nữa hấp dẫn tới sau đó, Lao Tống Đầu lúc này mới tiếp tục mở miệng, không hề nghi ngờ, cái này Hắc Bạch Lang Quân là một người tốt. Đến nỗi Lao Hán ta vì cái gì nói như vậy, đại gia nghe xong Lao Hán kể xong cái này Hắc Bạch Lang Quân thừa bình sinh, các ngươi liền hiểu rồi. Lại nói 18 năm trước, tại Lăng Châu thành bên ngoài Tô Gia Thôn, có một cái trời sinh ngu dại anh hải sinh ra tiểu lâu tới gần chỗ cửa sổ chát vị thượng, nguyên bản đang treo chọc đầu đen Tô Bạch nghe được tiểu lâu góc đối xó xỉnh chỗ, tên kia lão hán vậy mà giải thích chính mình một thế này một ít chuyện, liền tựa như tận mắt nhìn đến qua đồng dạng sau, không khỏi cơ thể chấn động, trong đầu ký ức cũng bị câu lên, trong lúc nhất thời tận xa vào đến trong hồi ức, trong trí nhớ một thế này từng màn đều biết tích hiện lên ở Tô Bạch trong đầu. Không trong tiểu lâu, theo lão tống đầu giảng thuật, chung quanh bọn tiểu khách thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Đồng thời, cũng thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu, Hắc Bạch Lang Quân tên thật, tất nhiên cứ gọi Tô Bạch. Thằng đến nói xong Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch vì báo thôn bị đổ mối thù, lẻn vào Bắc Lương Vương phủ ám sát Trử Lộc Sơn, chợ bên trên có hai hy kịch Bắc Lương Vương phủ, sử dụng bí thuật dùng đầu heo đổi đi Trử Lộc Sơn đầu người, tiếp đó mang theo Trử Lộc Sơn đầu người tiến đến Tô Gia thôn phế tích phía trước tế điện, lại vì phòng ngừa Tô Gia thôn bị Từ Hiểu cho hạ giận, trực tiếp đem Trử Lộc Sơn đầu người đốt thành cho bụi tung tóe toàn bộ Tô Gia thôn phế tích thời điểm, đại sảnh tiểu lâu bên. Trong cười vang một mảnh, có cười từ Hiển binh đơn thuần, có cười từ Hiểu đáng đời, có cười Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch gan to bằng trời. Lão tống đầu nhân cơ hội này, lại một lần nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục giải thích Hắc Bạch Lang Quân giết Lăng Châu ác thiếu Lý Hàn Lâm, giết Vũ Châu tham lam thương nhân cả nhà, giết ức hiếp dân chúng vô tội giang hồ bang phái. Các loại một loạt sự tình. Rất nhanh, có người mở miệng cắt đứt Lao Tống con, không đúng, Lao Tống đầu, theo ngươi nói như vậy, cái kia Hắc Bạch Lang Quân há không chính là một cái trường ác dương thiện du hiệp, nhưng như thế, vì sao Bắc Lương bên kia còn có nhiều người như vậy đục mạ Hắc Bạch Lang Quân? Nói hắn làm đủ trò xấu, nghe nói phía trước mấy thiên đồng cửa đóng còn dàn bố cáo, nói cái kia Hắc Bạch Lang Quân không có nhân tính. Chu Diệt một cái thôn nghe nói như vậy trong nháy mắt, nguyên bản không có đem đây hết thảy để ở trong lòng, Tô Bạch quanh thân đột nhiên thoáng qua một vòng nồng đậm chi tế sát ý môi. Chương 266, Tô Bạch trả thù. Chương 266, Tô Bạch trả thù. Tô Bạch trên người sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không nói không rằng, tiếp tục ngồi ở trước bàn cơm lắng nghe đứng lên. Trong tiểu lâu, người biết tiểu thuyết âm thanh cùng bọn tiểu khách âm thanh ủng hộ tiếp tục, ai? Ta cũng nghe nói, tựa như là Vũ Châu cái kia bên cạnh, có một cái thôn bị diệt rồi, tên kia là chân chính chó gà không tha à, nghe nói cùng ngày thôn bên cạnh người liền thấy có một con quạ đen ở đầu thôn bầu trời xoay quanh hót vang không ngừng, chờ đợi tới sau đó, chỉ có thấy được một mảnh núi thây biển máu. Vũ Châu cái kia bên cạnh cũng xảy ra loại chuyện này. Ta nghe một cái đi ngang qua hành thương nói, Lang Châu mắt rồng vận bên kia cũng xảy ra kiện không sai biệt lắm sự tình, nghe nói cái này Hắc Bạch Lang Quân cướp bóc phụ nữ, này đồ bán. Còn có Lương Châu cái kia bên cạnh, nghe nói cái này Hắc Bạch Lang Quân cấu kết Bắc Mãng, đã từng ý đồ đem Bắc Mãng đại quân đưa vào, nhưng vào lúc này, 727 ngồi ở tiểu lâu xó xỉnh lão tống thủ lĩnh Vũ Kinh Đường Mục, đem tất cả tầm mắt của người đều hấp dẫn tới sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa, như vậy, trong miệng các ngươi những chuyện kia, thật là tiểu lão nhân trong miệng Hắc Bạch Lang Quân làm ra sao? Phải biết, Hắc Bạch Lang Quân lúc mới bắt đầu nhất, liền lưỡng thiền cao tăng đều từng nói về địa tạng vương Bồ Tát hóa thần, vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại biến thành dạng này? Rất đơn giản, cái này Bắc Lương cảnh nội a, là có một cỗ lực lượng tại ngụy trang thành Hắc Bạch Lang Quân tại động thủ làm ác, mắt thấy liền để cho Hắc Bạch Lang Quân trở nên người người e ngại nghe lão tống còn, liền trong quán một đám bọn tiểu khách suy nghĩ kỹ một chút ban đầu có liên quan đen bài Lang Quân truyền ôn, cùng với lão tống đầu miệng bên trong Hắc Bạch Lang Quân thừa bình sinh. Trong lúc nhất thời cũng đều nhao nhao suy đoán, đúng vậy à, dựa theo lão tống thủ lĩnh giảng thuật Hắc Bạch Lang Quân kinh nghiệm đến xem, cái này Hắc Bạch Lang Quân lại là không giống như là loại kia ác nhân à, đối với lão tống thủ lĩnh tin tức tính chân thực, ta vẫn tin tưởng ai. Lão tống thủ lĩnh, ngươi nói cuối cùng là cái kia một thế lực tại dạng này làm a? Bắc Lương cảnh nội lại cùng Hắc Bạch Lang Quân có thủ? T, không phải là tiểu gia đoán như vậy đi này. Cái này cũng không nhất định, nói không chừng là Bắc Mãng người đến đây nhiễu loạn Bắc Lương đâu, phải biết, Bắc Mãng cái kia bên cạnh gần nhất rất lớn, vô số dê bỏ bị đông cứng chết. Đám kia Bắc Mãng man tử lại có xuôi nam dấu hiệu, nói không chừng a tới gần cửa sổ bàn ăn vị trí, Tô Bạch đôi mắt giống như vạn năm hàn băng, lạnh lùng người. Hào một cái Bắc Lương Vương phủ. Vì chọc giận ta hiện thân tiến đến Bắc Lương Vương phủ báo thủ, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, đã ngươi lựa chọn không từ thủ đoạn, đây cũng là đừng trách ta. Trong lòng Tô Bạch lạnh rên một tiếng sau, chợt gọi tới tiểu lâu điếm tiểu nhị, để cho hắn lấy ra văn phòng tứ bảo, đồng thời điểm một chút nơi đó món ăn, tại tiểu nhị ca xuống chuẩn bị đồ ăn công phu, lập tức nâng bút vùi đầu viết lên cái gì tới. Đến nỗi đậu đen, sớm tại tiểu nhị ca tới phía trước, liền nhảy tới Tô Bạch trong ngực giấu đi, thẳng đến tiểu nhị ca xuống sau đó, lúc này mới một lần nữa từ Tô Bạch trong ngực nhảy đến trên mặt bàn, tiếp tục một bên mổ mấy quả củ lạc ăn, một bên thăm dò tiến trong chén rượu mổ một ngụm thanh cửu, thật không tốt hay. Chỉ có điều, Tô Bạch, đậu đen cũng không có phát hiện, cách đó không xa một bàn khác trên bàn cơm, tên kia người mặc một bộ bạch y liễu, đầu đội mũ rộng về người, màu trắng khăn lụa phía dưới đang có một đôi thanh tịnh sáng tỏ con mắt nhìn chằm chằm bên này. Không bao lâu, Tô Bạch viết hoàn tất sau đó, liền đem viết xong trang giấy thu vào, nhưng vào lúc này, tiểu nhị ca cũng bưng Tô Bạch điểm tốt đồ ăn đi tới, khách quan ngài từ từ dùng. Thả xuống đồ ăn, đồng thời thu hồi Tô Bạch đã sớm chuẩn bị xong ngân lượng cùng khen thưởng tiền vào sau, tiểu nhị ca vui dạo dược lại bưng bút mực giấy nghiên rời đi. Tô Bạch nhanh chóng ăn xong thức ăn trên bàn sau đó, đứng dậy, liền hướng tiểu lâu bên ngoài đi đến. Đi ra tiểu lâu đại môn sau đó, Tô Bạch quay người, mắt nhìn tiểu lâu, tay trái từ trong ngực móc ra một tấm viết đầy chữ viết trang giấy quăng lên, trong tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đồng tiền trong nháy mắt bị quăng ra mang theo trang giấy đóng vào cửa tiểu lâu cột trụ bên trên. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Bạch lúc này mới quay người, nhìn chằm chằm tuyết lớn ngập trời hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến. Nguyên bản trốn ở Tô Bạch trong ngực đầu đen, chẳng biết lúc nào cũng lại xuất hiện, đứng ở Tô Bạch bả vai màu trắng áo khoác lông chồn phía trên, thỉnh thoảng phẩy phẩy thân thể, chấn động rất xuống lông vũ bên trên bông tuyết. Không bao lâu, cái này một người một quạ, một đen một trắng hai đạo cái bóng liền biến mất gió tuyết đầy trời bên trong. Nhưng vào lúc này, lại một đường bóng người màu trắng xốc lên thật dày tiểu lâu màn cửa, từ trong tiểu lâu đi ra. Đi tới tiểu lâu trước bậc thang, trong nháy mắt liền phát hiện bên cạnh cột trụ bên trên bị một cái đồng tiền đính tại trên cột trụ tờ giấy. Đầu đội mũ rộng bành người áo trắng quay người rời bước đến cột trụ phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua dưới nón lá màu trắng khăn lụa nhìn lại, núi Thanh Thành, bao quát Thanh Phong trại ở bên trong, tất cả sơn phỉ cường đạo đều là Bắc Lương điều động đến đây 5000 tinh binh chỗ giả trang, hắn tàng binh liền tại núi Thanh Thành, Thanh Dương cung nội. 5000 tinh binh hệ Bắc Lương Vương Tử Hiểu phái phía trước, từ Bắc Lương Vương Phi Ngô làm thị nữ, Thanh Dương cung trưởng giáo Ngô Linh tố vợ Triệu Ngọc Đài lĩnh mệnh mai phục, Thanh Dương cung trưởng giáo Ngô Linh làm vị khôi lỗi, y đang chờ Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên vào Ly Dương du lịch sau 3 năm, điều tra kinh thành Bạch Tí án thời điểm, xuất binh Ly Dương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ, Trần Vũ đại đế chuyển thế, Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên đang mang theo một lão bộ kiếm cửu hoàng, dắt một thất ngựa gầy ốm, trang điểm thành tên ăn mày, kinh đăng châu mà vào Ly Dương, đang tại du lịch giang hồ không hắc bạch lang quân, Tô Bạch Lưu. Xem xong trên tờ giấy nội dung, mũ rộng bành phía dưới, một đạo thư hùng khó phân biệt tiếng nói nhỏ vang lên, quả nhiên, người kia chính là chân chính hắc bạch lang quân, hơn nữa, từ trên tờ giấy này mỗi một chữ đều rất giống là nhằm vào Bắc Lương Vương phủ biết đến xem, Bắc Lương cảnh nội, những cái kia có liên quan cái này hắc bạch lang quân làm chuyện ác. Còn có gần nhất trên giang hồ nghe đồn cái này Hắc Bạch Lang quân có bí thuật tin tức, chín thành chín cũng đều là Bắc Lương Vương phủ. Người làm. Cái này Bắc Lương Vương phủ, quả nhiên tuyệt không phải đất lành. Có thể, ta nhưng lại không thể không vào Bắc Lương Vương phủ thính triều lý do hơi hơi trầm mặc phút chốc, Đạm Bạch đi thân ảnh quay người, vòng qua vừa mới đi ngang qua tử lâu, đồng dạng phát hiện chương này bị chăm chú vào trên cột trụ tờ giấy, đi tới tham gia náo nhiệt những người đi đường, hướng về Tô Bạch rời đi phương hướng cất bước đuổi theo, bốn không tại Đạm Bạch đi thân ảnh rời đi không bao lâu, trong tử lâu, lại lần nữa đi ra một bóng người, không nhìn bên cạnh vây quanh ở cột trụ. Phía trước kinh hô những người đi đường, thân hình trực tiếp dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh đối với một màn này, lại tựa như căn bản không nhìn thấy tựa như, ngược lại vây quanh ở cột trụ phía trước, tiếng kinh hô, thoá mạ âm thanh, phẫn nộ bảo âm thanh không dứt. Đáng chết. Nguyên lai những cái kia đạo phỉ vậy mà đều là Bắc Lương quân giả trang. Đáng chết Từ Hiểu. Đệ đệ ta chính là đi trên núi đốn tuổi bị giết ta. Mãi mãi. Lao tử hàng hóa nguyên lai là bị những thứ này Bắc Lương đổ con rùa đó đến. Thu này không báo, lão tử thể không là người. Lão tử bây giờ liền đi qua lớn. Đi đi đi. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Bắc Lương Vương Tử Hiểu hiển nhiên là giáp tâm bất lương, muốn mưu phản a. Phải mau để cho triều đình biết. Tin tức trọng yếu như vậy, nói không chừng còn có tiền thưởng cầm đâu. Chương 267, Ly Dương cùng Bắc Lệnh, Tử Hiểu, ngày Tết ông táo hắn, đến tột cùng là như thế nào cái ý nghĩa a? Chương 267, Ly Dương cùng Bắc Lệnh, Tử Hiểu, ngày Tết ông táo hắn, đến tột cùng là như thế nào cái ý nghĩa a? Lương Châu, Ly Dương hoàng triều, trong Thái An thành, hoàng cung trước đại điện, nhìn về chân trời màn sáng hình ảnh, Ly Dương hoàng đế Triệu Thuần sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Hảo. Hảo một cái Bắc Lương Vương. Hào một cái đại trụ quốc Từ Hiểu. Nguyên lai dạ tâm của ngươi đã sớm bất mãn đủ Bắc Lương, sớm ngay tại ta Ly Dương địa phương khác tàng binh. Thiên hạ này, đến tuột cùng có còn hay không là ta Triệu gia thiên hạ. Còn có cái kia Ngô Linh làm, đơn giản chính là một cái phế vật. Chấm hắn đóng giữ núi Thanh Thành, và ở Thanh Dương cung, vì chính là nhìn chằm chằm Bắc Lương, kết quả đường đường Thanh Dương cung trưởng giáo, tự nhiên bị Ngô Tố nữ nhân kia một cái thiếp thân thị nữ khống chế trở thành một cái khối lỗi. Sau đó để giám sát Bắc Lương núi Thanh Thành ngược lại thành Bắc Lương tàng binh. Nếu không phải một tháng trước núi Thanh Thành sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị chôn cất, nếu không phải hôm nay trong màn sáng cái này Tô Bạch và Trần, chớm chẳng phải là đến nay đều bị mơ mơ màng màng. Vừa nghĩ tới Ly Dương đại quân cùng Bắc Không hai lệnh giao chiến, sau lưng đột nhiên xuất hiện như thế một cỗ 5000 Bắc Lương tinh binh từ Ly Dương đại quân sau lưng phát động đánh lén, Triệu Thuần cũng có chút sau lưng tóc gáy dựng ngược lên, sau đó, Triệu Thuần vô ý thức nhìn về phía trong quần thần Nguyên Bản Khê, không cần Triệu Thuần chất vấn, Nguyên Bản Khê liền chủ động đứng dậy, hướng về phía Triệu Thuần làm một lễ thật sâu sau, xin lỗi mở miệng, chuyện này đúng là vi thần sơ sẩy, không ngờ rằng cái kia tử hiệu vậy mà nắm trong tay Thanh Dương cung, còn xin bệ hạ chuộc tội gặp Nguyên Bản Khê vị này Ly Dương đế sư đều chủ động nhận sai, Ly Dương hoàng đế Triệu Thuần cũng không tốt tiếp tục níu lấy điểm này không thả, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ôn hòa đứng lên. Nguyên tiên sinh, chớ biết ngươi một lòng vì Ly Dương hoàng triều cường đại mà cố gắng, nhất định là Triệu Câu bên trong có người lơ là cương vị, lúc này mới liền núi Thanh Thành trở thành Bắc Lương tàng. Vinh cũng không có phát hiện, chuyện này nhất định không trách tiên sinh. Dưới mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là tốc tra ta Ly Dương cảnh nội, phải chăng còn có địa phương khác có Bắc Lương tàng binh. Dưới mắt chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng, Yến Sắc Vương, Cố Kiếm Đường tướng quân, còn có Tình An Vương Tam Phương đại quân hậu cần vật tư lương thảo chỉnh bị hoàn tất, muốn đối với Bắc Lương bày ra quyết chiến cuối cùng, vạn nhất cảnh nội còn có Bắc Lương tiềm ẩn đại quân chuyên môn phá hư đại quân hậu cần tiếp tế. Hậu quả kia, đem không thể tưởng tượng nổi à. Nguyên Bản Khê bây giờ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa hướng về phía Triệu Thuần làm một lễ thật sâu, thần sắc trang nghiêm mở miệng, còn xin bệ hạ yên tâm, tối đa một tháng thời gian, thần nhất định đem quét sạch Ly Dương toàn cảnh, dọn dẹp sở hữu khả năng có Bắc Lương đại quân chú đóng đạo phỉ, ổ trộm cướp. Điều tra tinh tường trong triều đình tất cả tâm hướng Bắc lệnh qua lại, mà đối đãi bệ hạ tài quyết. Nghe được Nguyên Bản Khê lời này, sau lưng trong quần thần, không ít người con người đột nhiên co bảo, ngẫu nhiên vô ý thức liền buông xuống dưới mắt mà tới, không khiến người ta nhìn thấy chính mình thần sắc biến hóa. Ly Dương hoàng đế Triệu Thuần lần này hài lòng nở nụ cười, đi tới Nguyên Bản Khê trước người, tự mình khom lưng hai tay nâng Nguyên Bản Khê, có tiên sinh câu nói này, chấm an tâm. Tiên sinh làm rất tốt, to gan đi làm, phàm là cha được cùng Bắc Lương tư thông Triệu Thần, tiên sinh đều có thể tùy ý xử trí. Nghe được Triệu Thuần đạo mệnh lệnh này, không chỉ là Nguyên Bản Khê, chính là Trương Cự Lộc, Dương Thái Tuế mấy người đại thần trong triều cũng đều ý thức được, Triệu Thuần dự định mượn nhờ lần này màn sáng lộ ra ánh sáng ra Bắc Lương vương phụ chuyện ác, thừa dịp Bắc Lương quân tâm, dân tâm bất ổn, triệt để thu phục Bắc Lương, diệt trừ Bắc Lương vương tử hiệu cực kỳ vây cánh. Bắc Lương Lăng Châu thành, tụ phúc lâu lầu năm, Từ Hiệu tinh tế lau sạch lấy trong tay danh kiếm đại lương long tước, liền tựa như đang lau chùi thê tử Ngô Tố thủ đồng dạng, thần sắc cực kỳ chăm chú. Bên cạnh, cái bàn đối diện, Lý Nghĩa chân núi lên trà xanh nhấp một miếng sau, nhịn không được thở dài một tiếng, màn sáng này, tựa hồ là đang nhằm vào ta Bắc Lương đồng dạng, bây giờ lại tuôn ra chuyện này, nghĩ đến Ly Dương triều đỉnh cái kia bên cạnh, càng thêm hận không thể diệt ta Bắc Lương. Ai đối diện, Từ Hiệu ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nghĩa Sơn, vừa tiếp tục bảo dưỡng đại lương long tước kiêm, một bên trấn an mở miệng, Lý tiên sinh không cần như thế, bản vương bây giờ xem như nhìn hiểu rồi, trong màn sáng Tô Bạch tiểu tử này, kiếp trước chỗ thế giới, hẳn là một cái công bình pháp trị thế giới, cho nên mới sẽ dưỡng thành Tô Bạch tiểu tử này cái này tiểu hoa tính tình, không nhìn nổi cái gọi là bất công. À, nhưng vấn đề là, chúng ta thế giới, vốn chính là nhược đục cường thực thế giới, võ giả cường đại có thể tồi đánh gãy nhạc, cường đại quân đội có thể chấn áp bát hoang, nhưng, duy chỉ có liền không có công bằng hai chữ, cái này không chỉ là chúng ta Bắc Lương, Ly Dương, Bắc Mãng cái kia bên cạnh đều như thế. Màn sáng bên trong hắn hay không đã đi ra Bắc Lương sao? Vậy thì đại biểu cho hắn tạm thời hắc không được chúng ta Bắc Lương, vậy ngươi nói kế tiếp nên bị Tô Bạch tiểu tử này hắc sẽ là ai? Còn Trình Bị đại quân thừa này thời cơ diệt ta Bắc Lương. Hắn Triệu Thuần tiểu nhi tựa hồ quên Ly Dương cảnh nội, nhất là hắn Triệu gia làm ra bẩn thỉu sự tình, nhưng bất tất Lộc Cầu Nhi bọn hắn làm thiếu, nhất là núi Long Hổ phía sau núi bí mật, một khi bị lộ ra ánh sáng đi ra, ha ha, Ly Dương cảnh nội kêu ca sôi trào không nói trước, liền chỉ nói một tháng trước Minh Châu bên kia hơi nhỏ lão đầu Ngô Minh là thế nào chết, hôm nay Long Hổ Sơn vị kia liền nên chết như thế nào. Đến lúc đó bản vương đến là muốn xem hắn Triệu Thuần tiểu nhi còn có hay không tâm tư chỉnh bị đại quân tới đánh ta Bắc Lương. Đáy mắt thoáng qua một vòng cười lạnh cùng đùa cợt, sau đó Từ Hiểu trên mặt dần dần hiện lên một vòng vẻ u sầu, quay đầu nhìn đối diện Lý Nghĩa Sơn, 430 tiếng nói nhất chuyển tiếp tục mở miệng, Lý tiên sinh, ta bây giờ có chút sầu lo, chúng ta đối với ngày Tết ông táo hiểu rõ có phải hay không còn có chút không đủ sâu à? Ngươi nhìn hết màn bên trên Tô Bạch tiểu nhi kia trong trí nhớ ngày Tết ông táo quá trình trưởng thành, mặc dù cuối cùng trở thành có thể cùng Vương Tiên Chi một trận chiến thập ngũ cảnh cương giả, nhưng cả cuộc đời kinh nghiệm bên trong tựa hồ duy chỉ có thiếu khuyết ta Bắc Lương đại quân à? Dựa theo chúng ta nguyên bản cho ngày Tết ông táo bày xong lộ, cuối cùng ngày Tết ông táo hẳn là võ đạo có sở thành, ít nhất so ta mạn chỉ là tiếp đó tiếp nhận Bắc Lương, đang lợi dụng ta những năm này tại Bắc Mãng, Ly Dương cảnh nội chôn ám tử dưới sự giúp đỡ, chậm rãi chiếm đoạt Bắc Mãng cùng Ly Dương, trở thành Lương Châu chi địa thiên hạ cậu chủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu ngày Tết ông táo thật sự dựa theo chúng ta bày xong đường đi xuống, nơi đó cần cùng những cái kia giang hồ mãng phu liều mạng. 13 năm sau đó, Bắc Lương khí vận hóa long, chính là Vương Tiên Chi tới Bắc Lương cũng phải thành thành thật thật, căn bản vốn không cần phải giao chiến mới đúng. Nhưng Lý tiên sinh ngươi xem một chút Tô Bạch tiểu nhi trong trí nhớ ngày Tết ông táo quá trình trưởng thành, hắn tựa hồ cuối cùng trưởng thành trở thành lại một cái Vương Tiên Chi, mà không phải Bắc Lương vương, ta bây giờ cũng có chút mê mang à, ngày Tết ông táo đứa nhỏ này hắn đến cùng a? Nghe được Từ Hiểu lời nói, Lý Nghĩa Sơn cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, không nói một lời. Toàn bộ tụ phúc lâu lầu năm lập tức lại yên tĩnh trở lại. Chương 268, xui xẻo thần tiêu phái đệ tử. Chương 268, xui xẻo thần tiêu phái đệ tử. Tuyết rơi núi Thanh Thành, thiên địa phảng phất bị một tầng trắng loãng màn tơ nhẹ nhàng bao trùm, tựa như ảo mộng. Quanh co đường núi bị tuyết dày chôn cất, chỉ còn sót lại loáng thoáng hình dáng, chỉ dẫn không biết nơi nào là cuối phương hướng. Ngày xưa xanh đúng tươi tốt sơn lâm, bây giờ bao phủ trong làn áo bạc, nhánh cây không chịu nổi gánh nặng, trầm điện điện buông xuống, mỗi một cây chạc cây đều mang theo óng ánh trong suốt băng lăng, cảnh sắc rất là mỹ lệ kỳ huyễn. Cách đó không xa Thanh Dương cung tại trong tuyết lớn tĩnh mịch mà trang nghiêm. Màu son thành cung cùng trắng đoán tuyết lẫn nhau làm nổi bật, màu sắc so sánh mãnh liệt lại hài hòa. Ly cung ngói lưu ly bên trên tích đầy tuyết, mái hiên linh đang trong gió rét ngẫu nhiên nhẹ vang lên, thanh âm thanh thúy tại tuyết hậu trong yên tĩnh truyền đi rất xa. Trong đình viện vài cọng cầu ngân hạnh, bây giờ cũng phủ thêm tuyết áo, kim hoàng lá rụng cùng tuyết trắng xen lẫn, tán lạc tại địa, tựa như một bức thiên nhiên tranh thủy mặc. Đông tuyết bay lả tả mà bay xuống, rơi vào trên trước cửa cung sư tử đá, rơi vào trên trong lư hương chưa cháy hết tàn hương, phảng phất tại nói tuế nguyệt cố sự, để cho cái này cổ lão Thanh Dương cung tại trong tuyết lớn tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Thanh Dương cung bên ngoài một chỗ cửa nhỏ khẩu ngoài 300 thước một cây đại thụ trên cành cây, một cái đầu đội mũ rộng vành, người mặc toàn thân áo trắng, tựa như cùng thiên địa ở giữa tuyết lớn tương dung ở chung với nhau, thân ảnh nhìn về phía trước Thanh Dương cung cửa nhỏ nơi cửa, Tô Bạch lặng lẽ yên lặng sờ đến một cái đang từ cửa nhỏ miệng ra thần tiêu phái đệ tử sau lưng, một trưởng đem hắn đánh ngất xỉu sau đó, hởi xuống tên này thần tiêu phái đệ tử đạo phụ, sau đó hai tay nổi lên quỷ dị màu vỏ quýt cùng băng lam sắc hỏa diễm hình tia sáng, hướng về phía tên kia bị đánh ngất xỉu, lại bị lột quần áo thần tiêu phái đệ tử đầu chỗ nhấn một cái. Chỉ thấy nguyên bản bị đánh ngất xỉu đi qua tên này thần tiêu phái đệ tử đột nhiên lại lần nữa tỉnh táo lại, chỉ có điều lúc này tên này thần tiêu phái đệ tử tựa hồ không cách nào trông thấy bên cạnh Tô Bạch, cũng không cách nào nhìn thấy trên người mình đạo phục bị người lột đi, cứ như vậy một cách tự nhiên đi xuống chân núi. Một bên còn nhịn không được gãi cái óc, lẩm bẩm cái gì, thái sư mình muốn ta mua chút nơi cửa, thay xong đạo bảo trong tay Tô Bạch màu băng lam cùng màu vỏ quýt tia sáng đối với mình một vòng, chỉ thấy Tô Bạch đã biến thành vừa mới thần tiêu phái đệ tử bộ dáng, quay người liền hướng môn nội đi vào. Thanh Dương cung bên ngoài một chỗ cửa nhỏ khẩu ngoài 300 thước một cây đại thụ trên cành cây, đạo bạch đi thân ảnh đỉnh đầu mũ rộng vành phía dưới, màu trắng khăn lụa sau đó, một đôi sáng tỏ trong suốt trong đôi mắt đẹp đều là kinh nghi, đây chính là nghe đồn rằng Hắc Bạch Lang quân nắm giữ bí thuật sao? Lại quả thật có thể sửa chữa nhục thân, quả thật vô cùng thần kỳ. Sau đó, đạo bạch đi thân ảnh lại nhìn một chút Thanh Dương cung, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vòng dị sắc, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng lặng yên không tiếng động nhanh chóng tiến lên, mấy hơi thở liền đã đến đang dọc theo đường núi hướng phía dưới đi đến. Trong miệng còn lẩm bẩm thần tiêu phái đệ tử sau lưng, một tay che hắn miệng, một tay bắt được bà bay, rất biến liền đem hắn cướp giật đến núi Thanh Thành chỗ tiếp theo trong sân động, mấy cái to mồm. Súng, trực tiếp khảo vấn, nói cho ta biết, trong Thanh Dương cung kiến trúc sắp đặt, còn có dấu võ học điện tịch chỗ ở đâu. Gặp hắn không nói sau đó, Lạc Bạch đi thân hình lại lần nữa ra tay, lại là một hồi to mồm rút đi lên. Ba 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 tên này thần tiêu phái đệ tử còn không có từ đột nhiên ăn trong mấy cái to mồm lấy lại tinh thần, lại liên tiếp ăn xong mấy cái to mồm, lúc này toàn thân chấn động, không lo được gò má đỏ bừng. Vội vàng mở miệng đem trong Thanh Dương cung sắp đặt, còn có thần tiêu phái tàng thư các vị trí hết thảy nói cho tên này còn muốn động thủ quất chính mình to mồm người áo trắng, tiếp đó khiếp khiếp nhìn về phía người áo trắng, hai tay che lấy gương mặt của mình, chỉ sợ lại ăn một bữa to. Mồm. Nào có thể đoán được, khi lấy được mình muốn biết được tin tức sau đó, tên này người áo trắng trực tiếp một cái cổ tay chặt trong nháy mắt đem tên này thần tiêu phái đệ tử đánh ngất xỉu, sau đó lại lần nữa vận chuyển thân pháp, nhanh chóng hướng về trên núi Thanh Thành chạy tới. Trong sân động, lập tức chỉ còn lại có tên kia bị lột đả bảo, hai tay bù mặt, dù cho bị đánh ngất xỉu đi qua, cũng vẫn như cũ một mặt khiếp đảm thần sắc thần tiêu phái đệ tử. Trên núi Thanh Thành, trong Thanh Dương cung, bây giờ tuyết lớn đầy trời, trong ngày thường vốn hẳn nên vào lúc này tu luyện võ học, diễn luyện thần tiêu kiếm trận thần tiêu phái đệ tử bây giờ cũng đều hoặc vốn tại trong túc xá nghỉ ngơi, hoặc ở hành lang phía dưới thường tuyết, khiến cho hôm nay Thanh Dương cung thiếu đi mấy phần ồn ào náo động, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Nhưng thần tiêu phái các đệ tử phạm vi hoạt động giới hạn cùng Thanh Dương trước cung điện, đến nội hậu điện chỗ, bọn hắn liền nhìn nhiều đều không được, đến nỗi nguyên nhân, nhưng là bởi vì hậu điện là thần tiêu phái trưởng giáo, đồng thời cũng là triều đỉnh sách phong Thanh Thành Vương Ngô Linh làm thê tử chỗ cư trú. Mặc dù bọn hắn không rõ vì sao Thanh Dương cung hậu điện hội kiến thiết lập so tiền điện lớn hơn rất nhiều lần, cũng không rõ lớn như vậy hậu điện thật sự chỉ cung cấp Ngô Linh tố thê tử một người cư trú, một mình nàng phải chăng cư trú. Hậu điện chủ điện cái khác sư phòng, một cái người mặc tô y điề, trên đầu kéo đạo kế, một bộ đạo sĩ ăn mặc trung niên nữ tử sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trên giường ngồi xuống, một thanh trường kiếm bị hắn để ở bên người. Cạnh cửa sổ trên bàn bông, một người mặc một thân áo đỏ thiếu nữ hai mắt mơ hồ, một tay chống đỡ đầu, một tay chống đỡ cái bàn, đầu từng điểm, nhìn qua rất có vài phần khả ái. Một bên, lư hương bên trong, một tia khói trắng chậm rãi bốc lên, ngoài cửa sổ, tuyết lông lông bay xuống, tĩnh mịch im lặng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa sương phòng, một đạo tiếng bước chân dồn dập từ đại điện phương hướng nhanh chóng tới gần, không đầy một lát, cửa sương phòng liền bị thô bạo gõ vang, bành 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 mở cửa. Mở cửa nhanh, có việc gấp. Bành 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 nghe được động tĩnh như vậy, nguyên bản ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống tu luyện Triệu Ngọc Đài mở ra hai con ngươi, ánh mắt, Lý Triệu, có chút lạnh nhạt. Chợt ánh mắt đảo qua bên cạnh gục xuống bàn ngủ gật áo đỏ thiếu nữ một mắt, thiếu nữ lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng chỉnh cái ghế trí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn xin sư tôn chủ tội, sương nhỏ này liền đi mở cửa. Quy quy củ củ hướng về phía Triệu Ngọc Đài hành một cái đạo lễ sau đó, mặc áo đỏ sương nhỏ lập tức chạy chậm đến trước cửa, mở cửa trong nháy mắt, một cô gió lạnh mang theo hết lần này tới lần khác đông tuyết đâm đầu vào thổi vào, sương nhỏ lập tức lại là một cái giật mình, đồng thời cũng thấy rõ ràng cửa ra vào người, lúc này vội vàng hành lễ, gặp qua trưởng giáo đại nhân. Trưởng giáo đại nhân mời vào bên trong sừng nhỏ lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy người mặc một thân màu đen dài. Phục Nô Linh làm mang theo gió tuyết đầy trời bước nhanh đến, tại vượt qua sừng nhỏ thời điểm vẫn không quên mở miệng căn dặn một tiếng, "Sừng nhỏ, ngươi đi ngoài cửa đại điện lối vào trông coi, không cho phép những người khác tới gần." Chương 269, Triệu Ngọc Đài, chết. Chương 269, Triệu Ngọc Đài, chết. Nghe được Ngô Linh Tố mệnh lệnh, sừng nhỏ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía từ trên giường đi xuống, đi tới chính mình vừa mới nằm bên cạnh bàn, đem trường kiếm đặt lên bàn bên tay phải, đồng thời bưng lên trên bàn bái phòng trà nóng nhấp nhẹ Triệu Ngọc Đài. Khi lấy được Triệu Ngọc Đài ánh mắt ra hiệu sau đó, sừng nhỏ lúc này mới ra khỏi ngoài cửa, đem cửa xương phòng đóng lại sau đó, hướng về đại điện lối vào đi canh chừng. Cạnh cửa sổ, Triệu Ngọc Đài thần thái ưu nhã ung dung đem trong tay chén trà bỏ lên trên bàn, quay đầu quét mắt cái bàn đối diện mặt mũi tràn đầy cũng là hốt hoảng chi sắc, tại chỗ đi tới đi lui Ngô Linh Tố nhíu nhíu mày mở miệng, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi để cho bồi rối đến nước này. Nghe được Triệu Ngọc Đài mở miệng, Ngô Linh Tố trực tiếp đặt mông ngồi ở Triệu Ngọc Đài cái bàn đối diện, trong đôi mắt bối rối không giảm chút nào, ngựa khí càng là nhiều hơn mấy phần gấp rút, việc lớn cũng tốt. Chuyện của chúng ta bại lộ. Nghe được Ngô Linh Tố lời này, Triệu Ngọc Đài đôi mắt ngưng lại, cả người khí thế đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một đôi tròng mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Ngô Linh Tố lạnh giọng mở miệng, nói cẩn thận một chút. Cái gì gọi là ta môn sự tình bại lộ? Ngô Linh Tố vô ý thức rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước miếng sau đó, lúc này mới lên tiếng, chính là cái kia gần nhất tại Bắc Lương náo 987 phải thật náo nhiệt Hắc Bạch Lang quân chẳng biết tại sao đi tới chúng ta núi Thanh Thành dưới chân trong thôn trấn nhỏ, tại trên một nhà tiểu lâu cửa ra vào lưu lại một tờ giấy, phía trên viết giữa ngươi ta quan hệ, còn có ta đi nương nhờ Bắc Lương, ngươi tàng binh 5000, ngày bình thường giả trang đạo phỉ cướp bóc quá khứ thương đội những chuyện này, toàn bộ đều cho tung ra. Chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ có triều đình đại quân bao vây, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nghe được Ngô Linh Tố lời này, chính là luôn luôn lạnh nhạt kỳ nhân Triệu Ngọc Đài, bây giờ cũng tốt con ngươi hung hăng co giúp lại tới, cả người vô ý thức đứng dậy, hai tay chống lấy cái bàn, thần sắc kinh hãi thất thanh, ngươi nói cái gì? Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch, hắn đem Thanh Dương cung bí mật bại lộ ra ngoài, hắn thế nào lại là biết được điều này? Rõ ràng toàn bộ Bắc Lương biết được ta mang theo tinh binh ẩn nút tại Thanh Dương cung người, chỉ có Từ Hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn bọn hắn, vì cái gì bây giờ cái kia Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch cũng hiểu biết chuyện này? Ngô Linh Tố bị Triệu Ngọc Đài lần này cử động dọa đến vô ý thức đứng lên, bất quá tại phản ứng lại sau đó, Ngô Linh Tố trên mặt nổi lên một vòng xấu hổ giận dữ, giữa ngực đồng dạng hung tợn nhìn xem Triệu Ngọc Đài, gầm thét lên tiếng, ta sao lại biết? Chuyện này không phải ngươi nên đi hỏi hắn một chút Từ Hiểu sao? Lão tử Đường Đường Thanh Thành Vương phản loạn đến hắn Từ Hiểu cái kia bên cạnh, có thể đặt lên lão tử nửa đời sau, còn có lão tử hậu thế, kết quả chuyện bí ẩn như vậy, tại sao lại bị cái kia Hắc Bạch Lang quân biết được? Hắn Từ Hiểu đến tột cùng có hay không đem mạng của lão tử làm mệnh? Tức thì nóng giận Ngô Linh Tố trực tiếp cầm lên chén trà trên bàn hung hăng đập vào xương phòng trên mặt đất, lập tức, chén trà trực tiếp nát một chỗ. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Triệu Ngọc Đài bây giờ cũng bình tĩnh lại, không nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận Ngô Linh Tố đứng dậy từ trên mặt bàn cầm lấy trường kiếm sau đó, trực tiếp liền đi, đồng thời tỉnh táo mở miệng, liền tựa như chủ nhân ảnh người hầu phát ra lĩnh mệnh, 5000 tinh binh như là đã bại lộ, liền không thể cầm tiếp tục giấu ở nơi này, bọn hắn nên rời đi, đi thôi, cùng ta cùng nhau đi điều binh. Đang lúc Triệu Ngọc Đài đi đến cái bàn cùng Ngô Linh Tố ở giữa lúc, nguyên bản một mặt tức giận bất bình Ngô Linh Tố đột nhiên song trưởng xuất liên tục, hung hăng đánh vào không có chút nào phòng bị Triệu Ngọc Đài trên thân. Oeng! Tại một cái chớp mắt này, Triệu Ngọc Đài chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải chi lực chợt đánh tới, cả người giống như diều đứt dây, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm hướng cửa sổ. Hoa lạp một tiếng vang thật lớn, pha lê vang khắp nơi, thân thể của nàng cuốn lấy thủy tinh vỡ trọng trọng ngã xuống đất, ngay sau đó một ngụm máu tươi đoạt miệng ra. Nàng mặt tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm xương phòng trong cửa sổ trước mắt Ngô Linh Tố như thế nào cũng nghĩ không thông, đối phương vì cái gì đột nhiên đối với chính mình thống hạ sát thủ, còn tuyển tại loại này, a ca, không phòng bị chút nào thời khắc đánh lén. Càng làm cho nàng không nghĩ ra là, Ngô Linh Tố đến tột cùng ở đâu ra đảm lượng, dám đối với tự mình động thủ. May mắn là, đồng dạng có được đệ thập nhị cảnh chỉ huyền cảnh hậu kỳ thực lực Triệu Ngọc Đài, về mặt thực lực còn vượt qua Ngô Linh Tố hai cái tiểu cảnh giới, bởi vậy, Triệu Ngọc Đài mặc dù nhìn lại thụ thương rất nặng, tại trên thực tế chỉ có thể nhẹ đốt mà thôi. Thời khắc này Triệu Ngọc Đài sở dĩ không có lập tức đứng dậy, duy nhất suy xét chính là, cái này Ngô Linh Tố làm sao dám. Lối vào, xương nhỏ nguyên bản chán đến chết mà trông coi, đột nhiên nghe được cái này động tĩnh khổng lồ, trong lòng cả kinh, đội vàng theo tiếng chạy như bay đến. Nhìn thấy Triệu Ngọc Đài chật vật ngã xuống đất bộ dáng, xương nhỏ khắp khuôn mặt là lo lắng cùng chấn kinh, đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng dịu dắt đứng lên, trong miệng càng không ngừng nói lời quan tâm. Triệu Ngọc Đài vừa chỉ hoãn qua một hơi, run rẩy bờ môi muốn nói cái gì, đúng lúc này, một hồi dây rức kịch liệt đau nhức từ nơi trái tim trung tâm truyền đến. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một cái thuần bạch sắc bắc lương đao, lại từ phần lưng của mình nối liền mà ra, máu tươi đỏ thấm theo lưới đao chậm rãi nhỏ xuống. Triệu Ngọc Đài chậm rãi quay đầu, muốn nhìn rõ sau lưng hung thủ, nhưng khi nhìn thấy sừng nhỏ cái kia non nớt khuôn mặt bây giờ trực tiếp trở nên mặt không biểu tình thời điểm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Có thể không chờ nàng phản ứng lại, trước mắt sừng nhỏ lại bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản thân thể nho nhỏ dần dần cất cao, khuôn mặt non nớt rút đi, mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước chút xuống. Trong chớp mắt, một cái tư thế hiên ngang thanh niên xuất hiện ở trước mắt nàng, chính là Tô Bạch. Triệu Ngọc Đài nhìn lên trước mắt Tô Bạch, trong mắt hãi nhiên càng nồng đậm, nhất là nhìn thấy Ngô Linh Tố đồng dạng mặt không biểu tình đi ra cửa phòng, đứng ở sau lưng Tô Bạch, quanh thân tản mát ra tại Tô Bạch không khác nhau chút nào khí tức sau đó, tại một cái chớp mắt này, Triệu Ngọc Đài cuối cùng suy nghĩ minh bạch hết thảy, cái này mái đầu bạc trắng lạ lâm thanh niên, liền đem toàn bộ Bắc Lương quấy đến không được an bình Hắc Bạch Lang quân, Tô Bạch bản thân. Nếu sau lưng Tô Bạch Không có đứng bị khống chế Ngô Linh Tố thời khắc này, Triệu Ngọc Đài cho dù là trái tim bị đâm xuyên, sắp chân chính chết đi, nàng cũng biết nếm thử ra tay, liều mạng thứ 12 cảnh giới chỉ huyền cảnh thực lực cùng Hắc Bạch Lang Quân đồng quy vô tận, nhưng trong ngày thường căn bản vốn không bị hắn đặt ở đáy mắt, chỉ là một cái hàng lợm chỉ huyền cảnh sơ kỳ Ngô Linh Tố lại giống một toàn núi lớn, triệt để đem Triệu Ngọc Đài tâm tư chấn áp. Cảm thụ được sinh cơ bên trong cơ thể cùng thực lực đồng thời đã còn thừa không nhiều, Triệu Ngọc Đài đưa tay chỉ bên cạnh, còn nửa ngồi tại bên cạnh mình, mà không thay đổi đỡ lấy chính mình, đồng thời cũng là bây giờ Bắc Lương lớn nhất, địch nhân nguy hiểm nhất Hắc Bạch Lang Quân, vẫn còn chưa kịp nói ra một câu nói, liền trực tiếp thân tử hồn diệt. Vừa mới nâng tay lên cánh tay cũng triệt để vô lực rũ xuống. Chương 270, Nam Cung Phó Sạn, lên a. Mạnh hắn a. Chương 270, Nam Cung Phó Sạn, lên a. Mạnh hắn a. Người ta cũng không thù hận, nhưng ngươi không nên là Bắc Lương người vương phủ, nhất là không nên cùng Bắc Lương vương phủ bên trong đám kia giống như là từng bị tẩy não bệnh tâm thần, khăng khăng một mực trung thành cùng Từ Phượng Nghiên. Tô Bạch nhìn xem tại chính mình nâng phía dưới, đã triệt để mất đi sức sống, nhưng như cũng không có nhắm mắt Triệu Ngọc Đài, nhẹ giọng tự nói một câu sau đó, đưa tay thay Triệu Ngọc Đài nhắm mắt ra. Nhưng vào lúc này, hậu điện các cửa xương phòng nhao nhao mở ra, từng người kiếm thị cảnh giác đi ra cửa phòng trong nháy mắt, đập vào mắt thấy Tô Bạch trước người chết đi Triệu Ngọc Đài, cùng với đứng ở một bên Ngô Linh Tố sau đó, nhao nhao trừng lớn hai mắt, chợt từng cái tức sủi bọt mép, cầu tặc, lại dám sát hại Triệu thống lĩnh, giết bọn hắn, giết, cẩn thận Ngô Linh Tố tên phản đồ này, chỉ huyền cảnh cường giả, tổ trận thần tiêu kiếm trận, đi gọi người, điều đại quân đến đây, tuyệt đối không thể để cho hai cái này sát hại Triệu thống lĩnh cầu tặc chạy trốn. Một cái chớp mắt này, từng người kiếm thị nhao nhao từ trong xương phòng nhảy ra, quanh thân bộc phát không kém gì đệ ngũ cảnh vũ phu khí tức, nhất là làm thần tiêu kiếm trận xuất hiện, bốn phía trong không khí bắt đầu tràn ngập từng đạo đủ để chém giết phổ thông đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh, thậm chí đệ thập nhị cảnh chỉ huyền cảnh kiếm khí thời điểm. Nguyên bản đứng tại Tô Bạch sau lưng Ngô Linh Tố trong nháy mắt bộc phát chỉ huyền cảnh khí tức, xông lên cùng một đám kiếm thị chiến đấu, đến nỗi Tô Bạch mắt thấy mục tiêu đã tới, trực tiếp đứng dậy, nhảy vào trong phòng. Theo trong phòng vang lên một vách tường bị đánh xuyên âm thanh sau khi truyền ra, trong phòng liền triệt để không có khác âm thanh. Ngay tại Tô Bạch chui vào trong gian phòng không bao lâu, từng đạo người mặc ngân sắc binh lính mặc khôi giáp rất nhanh liền đem toàn bộ hậu điện vây quanh, nhất là nhìn thấy đang cùng một đám tạo thành thần tiêu kiếm trận giết lẫn nhau Ngô Linh Tố, còn có cách đó không xa trong hành lang nằm không nhúc nhích Triệu Ngọc Đài sau. Trong đại quân, cầm đầu một cái bị Từ Hiểu phái tới hiệp trợ Triệu Ngọc Đài phó tướng, cả người đầu góc cũng là một hồi hoành minh. Phản ứng lại sau đó, tên này phó tướng tại nghe xong một cái quanh năm đi theo Triệu Ngọc Đài bên người kiếm thị giảng thuật vừa rồi thấy hết thảy sau đó, trực tiếp mệnh lệnh xuất động mấy trăm Bắc Lương quân sĩ binh tạo thành quân trận, phối hợp kiếm thị nhóm tạo thành kiếm trận cùng một chỗ, không bao lâu liền triệt để giết chết Ngô Linh Tố. Xử lý Ngô Linh Tố sau đó, tên này phó tướng đi tới cửa xương phòng miệng trên mặt đất Triệu Ngọc Đài bên cạnh thi thể, khi thấy Triệu Ngọc Đài ngực vết thương trong nháy mắt, phó tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại, Bắc Lương đao, Hắc Bạch Lang Quân, thật đáng chết a. Không những ở trong trấn biết bố cáo phá hư Bắc Lương Vương Như Hoa, lại còn tự mình chạy tới núi Thanh Thành ám sát Triệu thống lĩnh. Nguyên lai, tên này phó tướng tại thu đến trong trấn Phật phòng tắm gián điệp báo lên liên quan tới Hắc Bạch Lang Quân lưu lại bố cáo tin tức sau đó, rời đi liền mang theo binh sĩ đến đây Thanh Dương cung hậu điện, muốn đem việc này hồi báo cho Triệu Ngọc Đài, mời nàng làm ra quyết đoán, quyết định xem nên làm cái gì, kết quả chạy đến liền thấy một màn này. Nhất là vừa nghĩ tới cái kia đáng giận Hắc Bạch Lang Quân tại Bắc Lương cảnh nội làm ra rất nhiều chuyện ác, tên này phó tướng bây giờ liền hận không thể đem Hắc Bạch Lang Quân cho xé xác đi. Nhưng vào lúc này, tên này phó tướng ánh mắt dư quang liếc xem bên trên bầu trời, một đạo màu đen nhánh cái bóng đón đầy trời tuyết lớn, từ trên Thanh Dương cung bay về phương xa, liền theo thê lương hót vang âm thanh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhìn thấy cái này chỉ qua đen, tên này phó tướng càng thêm xác định, sát hại Triệu Ngọc Đài Triệu thống lĩnh người, chính là cái kia đáng chết Hắc Bạch Lang Quân. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tên này phó tướng bên cạnh, một tên binh lính mở miệng hỏi thăm. Phó tướng đứng dậy, nhìn một chút hậu điện trong đại viện một đám binh sĩ, còn có kiếm sĩ, khẽ nhíu mày phút chốc, chợt trực tiếp cắn răng lại lệnh, đi qua Hắc Bạch Lang Quân cái kia cầu tặc để lộ bí mật, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Bây giờ, nghe ta mệnh lệnh, mang lên Triệu thống lĩnh thi thể, còn có thụ thương chính mình người, lập tức trở về trụ sở, mang lên đại quân đầy đủ tam thiên sứ dùng thức ăn nước uống, quần áo nhẹ nhanh chóng trở về Bắc Lương. Nghe được tên này phó tướng mệnh lệnh, một đám Bắc Lương quân còn có kiếm thị nhóm nhau nhanh chóng từ sau điện đại viện hậu phương lưu lại trong mật đạo rút lui. Không bao lâu, toàn bộ Thanh Dương cung hậu điện liền triệt để an tĩnh lại, không có một tia âm thanh. Thanh Dương cung tiền điện, một đám thần tiêu phái đệ tử sau khi nghe được điện phương hướng động tĩnh âm thanh dần dần biến mất, đều là có chút hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từng cái mặc dù phi thường tò mò trong hậu điện đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nhiếp Vu trưởng giáo cùng trưởng giáo phu nhân uy nghiêm, khi chưa có nhận được hai người bọn họ mệnh lệnh, chung quy là không có người nào dám can đảm đặt chân hậu điện không cầu hoa tươi bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục mọi người thấy. Ở đây, nhao nhao lại một lần nữa nhịn không được sợ hãi than, bất luận nhìn bao nhiêu lần, luôn cảm giác song toàn thủ bộ này từ trước tới nay bộ thứ nhất ý đạo công pháp bị một thế này màn sáng trong thế giới Tô Bạch công tử cho dùng càng ngày càng tà dị, đây là chuyên làm ám sát sự tình, cùng trị liệu bệnh nhân sự tình là không chút nào dính dáng a. Nhưng, cũng không thể không nói, song toàn thủ ý lực tại một thế này Tô Bạch trong tay công tử cũng càng thêm kinh khủng, lấy Cửu Vũ Phu thực lực thành công ám sát đệ thập nhị cường giả, đây là lại phá kỷ lục a. Lần trước ám sát ghi chép vẫn là Tô Bạch công tử ám sát đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh Trừ Lộc Sơn xung ra, bây giờ lại xông ra mới ghi chép, cái này lại nói, cái kia người mặc toàn thân áo trắng phục ra hỏa, tựa hồ để mắt tới Tô Bạch công tử, chỉ bằng tại Đại Tuyết Tiên phía dưới, lấy Tô Bạch công tử cẩn thận cùng đệ cửu cảnh thực lực cũng không có phát hiện người này, xem ra người này thực lực ít nhất cũng phải là phía trên đệ thập nhất cảnh. Cũng không biết người này đối với Tô Bạch công tử đến tột cùng là cái như thế nào thái độ giang nam đạo, một cái chấn nhỏ trong tiểu lâu, thân mang một chỗ ngồi bạch tí đi, đầu đội màu trắng mũ rộng lành, yêu bội song đao nam cung phó xạ ngồi tại cạnh cửa sổ, không nhìn cửa tiểu lâu, cùng với ngoài cửa đường đi chung quanh người bình thường tiếng nghị luận, hai con ngươi xuyên thấu qua dưới nón lá lụa trắng nhìn chăm chú phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, tâm tình không hiểu. Khẩn trương lên, nam cung phó xạ ngươi cái ngu ngốc. Lúc này vội vã đi Thanh Dương cung thần tiêu phái tàng thư các nhìn cái gì võ học điển tịch a. Cuối cùng gặp Tô Bạch người này, ngươi liền nên thừa dịp hắn bây giờ chỉ có đệ cửu cảnh yếu gà thực lực, đi lên trước tiên đem hắn đoạt tới tay tại nói a. Mặc kệ là cưới hắn, vẫn là gà cho hắn, tóm lại trước tiên đem hắn lấy tới bên cạnh đoạt lấy tại nói a. Không nói tên kia sau khi chết, sẽ cho trong thế giới hiện thực người thân nhất người mang tới chỗ tốt, liền bẹn bẹn phần kia ở trên võ học nội tính, liền vượt xa chỉ là một cái thần tiêu phái tàng thư các giá trị. Lúc này có thể tuyệt đối không nên làm chuyện ngu ngốc, tuyệt đối không thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu a. Trong lòng mặc dù lẩm bẩm như thế, nhưng vừa nghĩ tới trong màn sáng chính mình cưỡng chiếm Tô Bạch hình ảnh, nam cung phó xạ dưới nón lá trên dung nhan tuyệt thế vẫn là không nhịn được nổi lên dễ nhìn đỏ ửng tới lại. Chương 271, đầu trộm đuôi cướp. Chương 271, đầu trộm đuôi cướp. Thanh Dương cùng thần tiêu phái trong tàng thư các, xem như khi xưa chiến đấu gạo dậy trụ sở, sau lại bị Ngô Linh Tố dẫn người cướp đoạt lại, kiến tạo Thanh Dương cùng, thiết lập Thanh Dương phái, trong tàng thư các có thể nói là tận dấu hai nhà đạo giáo điện tịch cùng võ học điện tịch, thậm chí liền phía trên thập võ học công pháp cũng có mấy bộ. Trong đó, đặc thù nhất chính là luyện khí, luyện thần chi đạo. Cũng chính vì vậy, thần tiêu phái cho dù là chỉ có Ngô Linh làm như thế một cái chỉ là 12 cảnh chỉ huyền cảnh sơ kỳ cường giả tọa chấn trên giang hồ, nhưng cũng vẫn là danh tiếng hơi kém núi Long Hổ, núi Võ đang đạo gia đình cấp đại phái. Theo trong Thanh Dương cung hậu điện phương hướng tiếng ồn ào dần dần biến mất, toàn bộ Thanh Dương cung khôi phục trước đây bình tĩnh, chỉ có Thanh Dương cung một chút trong sân nhanh cây tại tuyết lớn trọng áp phía dưới thỉnh thoảng gảy âm thanh vang lên. Bây giờ Thanh Dương cung thần tiêu phái giấu 1 năm 7 bên trong thư các, một cái người mặc toàn thân áo trắng, đầu đội mũ rộng vành bóng người đang đến gần xó xỉnh chỗ kệ sách phía trước nghiêm túc lật xem một bản võ học bí kỹ, mà tại bên chân của nàng cách đó không xa, một cái người mặc thần tiêu phái đạo phục lão giả đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng vào lúc này, tàng thư các bên ngoài cửa chính, một đạo tiếng bước chân dần dần từ xa mà đến gần chuyển đến. Trong tàng thư các, bóng người áo trắng mũ rộng vành khăn lụa ở dưới lông mày nhíu một cái, chợt đem trong tay sách ôm vào trong lòng, thân hình lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi. Nhưng vào lúc này, tàng thư các đại môn bị gõ vang, cộc cộc cộc. Chờ giây lát sau đó, cộc cộc cộc. Sư thúc, có đây không? Lại đợi sau một lát, vẫn như cũ không người trả lời, sau đó chỉ thấy tàng thư các đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo người mặc thần tiêu phái đệ tử nói phục thanh niên đi đến, trong miệng còn tại lẩm bẩm, kỳ quái, tàng thư các bên ngoài đại môn cũng không có lên khóa, sư thúc hẳn là ngay tại trong tàng thư các mới đúng, làm sao lại không có ai ứng thanh đâu. Lẩm bẩm ở giữa, tên này thần tiêu phái đệ tử lại bốn phía tìm lên trông coi tàng thư các sư thúc. Ẩn nấp xó xỉnh chỗ, núp trong bóng tối người áo trắng nhìn thấy tên này thần tiêu phái đệ tử cử động sau đó, chau mày, nhất là mắt thấy tên đệ tử này đã sắp đi đến vị sư thúc kia bị đánh ngất xỉu nằm bật xuống chỗ sau đó, người áo trắng vận chuyển khinh thân công pháp, nắm lấy thời cơ lặng yên không một tiếng động từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở tên này thần tiêu phái đệ tử sau lưng tầm mắt điểm mù bên trong, chợt nhìn qua tên này thần tiêu phái đệ tử bóng lưng, người áo trắng một bên giơ tay phải lên, hóa trưởng bị đao, một bên vô thanh vô tức tới gần. Lúc này, tên này thần tiêu phái đệ tử cũng đã xuyên qua từng hàng giá sách, đi tới tới gần bên tường xó xỉnh chỗ kệ sách vị trí, đập vào mắt chính là thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất sư thúc. Cái này lao trèo lên ngã xuống đất tư thế, thế nào thấy có chút giống như là bị người từ phía sau lưng đánh lén đánh ngất xỉu. Trong lòng vừa mới lên ý nghĩ này, tên này thần tiêu phái đệ tử trong lòng chợt còi báo động đại tác, chỉ cảm thấy một cô gió mát từ sau đầu đánh tới, dưới chân đột nhiên dùng sức phía trước đạp, thân hình đột nhiên phía trước vọt xoay người đồng thời, vô ý thức trực tiếp từ bên hông rút ra bắc lương đao, trực tiếp vung chặt. Đụng. Theo một đạo tiếng va chạm vang lên, từng đợt khí lãng trực tiếp đem bên cạnh trên giá sách trưng bày sách thổi đến hoa hoa tác hưởng. Người áo trắng dưới nón lá trên mặt đều là kinh ngạc, nhìn xem trước mặt ngăn trở tay mình đao lưỡi đao, cảm thụ được phía trên truyền đến thiên quân cự lực, đệ cửu cảnh vũ phu. Cái này khu khu thần tiêu phái, lại có trẻ tuổi như vậy đệ cửu cảnh vũ phu, hơn nữa còn là dùng đao. Ân. Thuần bạch sắc bắc lương đao. Ngươi là Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch. Nguyên bản thấy người này chỉ dựa vào cổ tay chặt thế mà liền chặn bắc lương đao, trong lòng đã kế hoạch nên như thế nào chạy trốn Tô Bạch, nghe được trước mắt cái này người áo trắng gọi ra thân phận của mình, cảm thấy cũng là cả kinh. Lúc này thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt người áo trắng, ngươi thì là người nào? Gặp Tô Bạch không phản bác, người áo trắng lúc này cũng là thu tay về đao, dưới nón lá đôi mắt đẹp liếc Tô Bạch, ngươi quản ta ai đây? Cũng là tới làm đầu trộm đuôi cướp, ngươi nhìn, ta xem ta, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chợt người áo trắng lại không nhìn thẳng Tô Bạch, ngay trước mặt Tô Bạch, cứ như vậy quang minh chính đại đưa tay từ trong ngực móc ra vừa mới còn không có xem xong cái kia bản điện tịch, tiếp tục nghiêm túc lật xem, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Người áo trắng lần này cử động ngược lại là đem Tô Bạch làm cho có chút trở tay không kịp, không thấy hắn lại là không có ở ra tay với mình ý đồ sau đó, Tô Bạch tạm thời thu hồi chạy trốn tâm tư, thu đao vào vỏ sau đó, nhìn không được lại nhìn mắt cái này cổ quái ra hỏa một mắt, chậm rãi thối lui đến bị đánh ngất xỉu thần tiêu phái lao giả bên cạnh sau đó, một bên cảnh giác người áo trắng, một bên vận chuyển xong toàn thủ đỏ làm hai tay, hướng về dưới chân lão giả đầu bao phủ tới không. song toàn thủ tán phát màu băng lam cùng màu vỏ quýt tia sáng lập tức hấp dẫn người áo trắng chú ý, lúc này cũng là nhịn không được hướng về Tô Bạch nhìn lại, cảm thấy có chút không hiểu Tô Bạch bây giờ hướng về phía lao đầu vận chuyển bí thuật muốn làm tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nguyên bản bị đánh ngất xỉu ngất đi thần tiêu phái lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, một màn này trực tiếp đem người áo trắng giật mình kêu lên, tiếp theo một cái chớp mắt vận chuyển toàn thân nội lực, hai tay cùng lúc từ bên hông rút ra một dài một ngắn, một cùng một phong hai thanh tạo hình cổ quái đao, đồng thời nhịn không được hướng thẳng đến thần tiêu phái sau lưng lão giả đứng Tô Bạch giữ dằn hung dữ mở miệng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đem hắn làm tỉnh lại tới, chúng ta còn thế nào nhìn lén nơi này võ học điện tịch, ngươi có phải hay không nào có hố? Tô Bạch lại là không nhìn người áo trắng giận dữ mắng mỏ, ánh mắt ngược lại rơi vào người áo trắng trong tay hai thanh trên trường đao, lại lần nữa quan sát một chút người áo trắng quần áo ăn mặc, trên mặt cũng không gần hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì, thích mặc bạch tí điệp, mang mũ rộng đành, bên hông bội đao song đao, song đao một dài một ngắn, một cùng một phong. Hình tượng này, tựa hồ có chút quen thuộc 2.9. Là nàng. Nguyên tắc bên trong Yên Chi bảng đứng đầu bảng, Nam Cung Phó Sạn. Đoán ra thân phận của người này sau đó, Tô Bạch liền hiểu rồi ra hỏa này vì sao tại ở đây làm đầu trộm đuôi cướp, cũng tạm thời buông xuống đối với cái này nữ cảnh giác. Dù sao, tại nữ nhân này trong mắt, nhất là còn không có gặp phải Từ Phượng Niên phía trước, nữ nhân này coi trọng nhất chính là đủ loại võ học điện tịch, khát vọng sáng tạo ra 19 ngừng đao pháp, tiếp đó đi chém chết bao quát nàng cái kia đáng chết lao cha Tạ Quan ứng ở bên trong thế gian tứ đại nổi danh cực giả, chính mình lại cùng nàng không cựu không đoán, bình an vô sự, cùng một chỗ làm mấy ngày đầu trộm đuôi cướp cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, quanh thân nổi lên màu băng lam cùng màu vỏ quýt tia sáng, cơ thể khôi phục nguyên bản dung mạo Tô Bạch một bên quay người hướng về bên cạnh giá sách đi đến, một bên lạnh nhạt mở miệng. Chương 272, không hiểu xứng cảm giác. Giang Ngọc Yến nam nữ lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Chương 272, không hiểu xứng cảm giác. Giang Ngọc Yến nam nữ lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Ta sửa đổi hắn tạm thời ý thức, trong vòng 3 ngày, hắn sẽ không nhìn chúng ta, cho nên, ngươi cũng có thể yên tâm làm đầu trộm đuôi cướp. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch vẫn như cũ đi tới một chỗ trước kệ sách, tìm kiếm lên võ đạo tương quan sách tới. Một thế này Tô Bạch, kể từ hơn 4 tháng phía trước từ trong sương mù tỉnh lại, mặc dù đã có đệ cửu cảnh thực lực, nhưng mà, đối với võ đạo tương quan hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là từ Bắc Lương trong quân đội kiện thân võ học vũ huấn cùng với về sau ám sát Trừ Lộc Sơn sau, từ Trừ Lộc Sơn trong đầu thác ấn một chút trong trí nhớ có chút phiến diện hiểu rõ, nhất là Trừ Lộc Sơn, mặc dù thực lực đã tới kim cương cảnh, nhưng đó là bằng vào Bắc Lương tài nguyên ngạnh sinh sinh bạch mà đi, trong trí nhớ của hắn ngoại trừ mấy quyển kim cương cảnh, chỉ huyền cảnh công pháp bí thuật bên ngoài, liền như thế nào đột phá đệ cửu cảnh, đến thứ sĩ cảnh cảm ngộ khí cảm liên quan kiến thức võ đạo cũng không có. Cho nên, một thế này Tô Bạch, tại phương diện võ đạo tương quan tri thức, vẫn như cũ chỉ là một cái thuần tiểu bạch, hắn bây giờ cần nhất, không phải cái gọi là công pháp bí kỹ, mà là võ đạo kiến thức căn bản. Nghe được Tô Bạch lời nói, lại gặp được cái này thần tiêu phái lao đầu nhi quả thật tựa như mắt mù đồng dạng, ngắp một cái từ bên cạnh mình đi qua, tối không ba cuối cùng đi tới gần cửa lớn trên ghế nằm xuống, thoải mái nhàn nhã nhắm mắt lại treo lên chợp mắt nhi nghỉ ngơi sau, xó xỉnh chô giá sách cái khắc Nam Cung Phó Xạ lúc này mới thu hồi tu xuân, đông lôi song đao, dưới nón la dung nhan tuyệt mỹ bên trên đều là kinh ngạc, tất nhiên thật sự không nhìn ta. Thật thần kỳ dị thuật. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau, Nam Cung Phó Xạ quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ cầm một quyển sách lên tịch nghiêm túc lật xem Tô Bạch, trong lòng không nhịn được nói thầm, sửa chữa nhục thân, tu luyện ý thức, nếu là ở học một chút ý thuật, há không chính là thiên hạ đệ nhất thần ý điệ. Như thế trị bệnh cứu người dị thuật, cư nhiên bị tu luyện thành phụ trợ ám sát công phu, gia hỏa này đầu óc cũng thật là kỳ quái. Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục chúng sinh nhìn xem màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ lẫn nhau nội tâm chửi bậy hình ảnh, đều là nhịn không được cười ra tiếng, một cái chửi bậy đối phương luyện võ chỉ vì chém chết cha. Một cái chửi bậy đối phương đem trị bệnh cứu người xong toàn thủ luyện thành giết người công phu, hai vị này đầu trộm đuôi cướp, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất chính thức chạm mặt, lại có một loại kỳ quái xứng cảm giác, thật thú vị à. Son phấn bảng. Hẳn là giống chúng ta bên này giang hồ mỹ nhân bảng các loại à, vị này Nam Cung Phó Xạ tiểu thư lại là Lương Châu cái kia bên cạnh đệ nhất mỹ nhân. Xem ra màn sáng trong thế giới một thế này Tô Bạch công tử vẫn như cũ diễm phúc không tận à. Lương Châu cái kia bên cạnh chuyện lạ là thực sự nhiều a, chân trước gặp được Bắc Lương Vương phủ mở ra tử không đành lòng lời sự tình, bây giờ lúc này mới ra Bắc Lương, Tô Bạch tiểu tử này lại gặp một cái luyện võ chỉ vì chém chết nhà mình lao cha Lương Châu đệ nhất mỹ nhân, như thế nào cảm giác Lương Châu cái kia bên cạnh so với một tháng trước Minh Châu càng thêm náo nhiệt đâu. Minh Châu, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cung, ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá Giang Ngọc Yến nhìn trời một chút tế màn sáng bên trong Nam Cung Phó Xạ, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh người mặc một thân màu đỏ chót trường bào Đông Phương Bạch, vũ mị câu người trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng trêu tức. Đông Phương tỷ tỷ, cái này Nam Cung Phó Xạ cử động như thế nào có chút quen mắt ta, có điểm giống người nào đó đâu, ban đầu gặp phải công tử thời điểm, đầu tiên là vụ trộm theo dõi, tiếp đó gặp nhau, kế tiếp là không nên mượn cớ một mực đi theo công tử, cuối cùng trở thành công tử nương tử. Giang Ngọc Yến lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đông Phương Bạch một cái bạch nhãn, nếu không phải là đánh không lại ngươi, sớm muộn đem ngươi cái miệng này xé. Còn có, ngươi bây giờ không nên suy nghĩ một chút, lần này trong màn sáng Tô Bạch cái này cậu nam nhân chuyển thế đến Lương Châu, bây giờ cũng đã bắt đầu cùng cô gái khác có tiếp xúc, nghĩ đến hôm nay đi qua, chúng ta tại Lương Châu chắc chắn cũng biết nhiều chỗ mấy người tỉ muội, nếu cứ như vậy thì cũng thôi đi, vạn nhất tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Tô Bạch cái này cậu nam nhân lại tại màn sáng thế giới chuyển thế đến khác bảy đại lục mỗi một châu đều xuất hiện mấy người tỉ muội. Đến lúc đó, chờ đại thế buông xuống, chín đại lục sát nhập thời điểm, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái tỉ muội? Đến lúc đó đại gia phải nên làm như thế nào ở chung? À đúng, khi đó chúng ta tối thiểu nhất vẫn là cái kia cậu nam nhân nương tử, không cần lo lắng danh phận vấn đề, ngươi cái này tiểu đệ từ đâu? Cũng chỉ là một cái thị nữ, đến lúc đó có ngươi khóc. Nghe được Đông Phương Bạch lời này, Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp nụ cười cứng đờ, rõ ràng nàng phía trước không nghĩ tới chuyện phương diện này. Trong nội viện, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vô Tình chúng nữ nhìn thấy Giang Ngọc Yến biểu tình trên mặt, đều là không nhịn được nghĩ lên tiếng. Bất quá, Liên Tinh vẫn là rất mau tới đến Giang Ngọc Yến bên cạnh, kéo tay Ngọc Can đuổi, yên tâm đi, ngươi còn không hiểu rõ phu quân vì người sao? Hắn lại không giống nam nhân khác như vậy cứng nhắc, tất cả mọi người là nương tử của hắn, trong mắt hắn tất cả mọi người đối xử như nhau, thậm chí hắn đối với ngươi so với chúng ta còn có thể càng thêm ưa thích đâu. Dù sao, ngươi là một cái duy nhất để cho hắn triệt để bày tỏ tình cảm đây này. Nghe được Liên Tinh nói như thế, Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp mới một lần nữa hiện lên nụ cười sáng rỡ, nhất là chú ý tới các chúng nữ bây giờ trong ánh mắt hâm mộ sau đó, Giang Ngọc Yến lại một lần nữa đắc ý, nhìn Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Vô Tình cũng nhịn không được không nhìn thẳng Giang Ngọc Yến, tiểu Bạch chuyện này cũng đúng là một vấn đề. Một bên tường viện bên cạnh, Mặc Ngọc cây mai ở dưới Yêu Nguyệt nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình, đang cùng ở một phòng bên. Trong, làm đầu trộm đuôi cấp Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ hai người, cắn cắn răng ngà, liền cái này cậu nam nhân dung mạo 773, khí chất, còn có cố này cảm giác thần bí, rất dễ dàng liền chiêu phong dẫn điệp, bản cung cũng không muốn đột nhiên thêm ra mấy chục cái tỷ muội tới. Là nên nghĩ một chút biện pháp, xem như thế nào mới có thể đừng để cái này cậu nam nhân đang câu dẫn những nữ nhân khác. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình có thể cùng mấy chục cái nữ nhân cùng một chỗ hô Tô Bạch phu quân hình ảnh, Yêu Nguyệt liền không cấm toàn thân chấn động, đánh ấy lòng sinh ra một loại ác hà tới. Đang ngồi ở Giang Ngọc Yến đối diện bên cạnh cái bàn đá vị trí, Vô Tình để chén trà trong tay xuống, thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ, có thể có biện pháp nào đâu. Lấy Ngọc Yến thập ngũ cảnh cực cảnh thực lực đều không thể tìm kiếm được trong thế giới hiện thực phu quân bây giờ nơi ở, càng không nói đến đi ảnh hưởng mạn sáng trong thế giới phu quân. Hơn nữa, dựa theo lập tức tình huống đến xem, phu quân khả năng cao là mỗi cái một tháng liền sẽ chuyển thế đến màn sáng trong thế giới Cửu Châu đại lục trong đó một cái châu, hơn nữa còn là loại kia ngoại trừ thiên ngoại trí nhớ kiếp trước bên ngoài, không có khác bất cứ trí nhớ gì, thực lực cùng tình cảm chuyển thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cửu Châu đại lục như thế lớn, mỗi một cái châu cũng đều không có cùng mỹ nữ, hồn nhiên ngây thơ, cực kỳ thông minh, huệ chất lan tâm, ôn nhu thuần hậu, vũ mị yêu diễm. Là một nam nhân đều biết tâm động chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có cầu nguyện chúng ta phu quân gặp phải nữ tử bên trong không có Lâm Tiên Nhi cái loại hình này, liền nên cảm ơn trời đất. Ai? Chương 273, mê mang tử phượng năm, Vương Tiên Chi cởi trên nỗi đau của người khác. Chương 273, mê mang tử phượng năm, Vương Tiên Chi cởi trên nỗi đau của người khác. Lương Châu, Bắc Lương Lăng Châu thành, bên trong, Diệu Âm, xem như toàn bộ Lăng Châu thành bên trong số một số hai thành lâu, hắn đứng sừng ở phồn hoa quảng trường, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, mặc dù không sánh được Tử Kim lâu vàng son lộng lẫy, lại tự có một phen vẻ thanh nhã. Lầu các sơn son đại môn rộng mở, bên cạnh cửa đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Cửa ra vào trên thềm đá, mấy cái tiểu tư đang ân cần mà nên đón qua lại khách mời. Qua lại người đi đường nối liền không dứt, thân có lấy tơ lụa phú gia công tử, tay cầm quạt xếp, trên mặt mang thần sắc mong đợi, cũng có hành thương người, mặt mũi tràn đầy phong trần lại khó nén trong mắt đối với Diệu Âm rất hiếu kỳ. Diệu Âm trong cát, bố trí trang nhã. Lầu một đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, cái bàn sắp xếp gọn gàng, mặt đất lau chùi không nhốn bụi trần. Bốn phía treo trên vách tường danh nhân tranh chữ, vì ở đây tăng thêm mấy phần văn hóa khí tức. Lúc này, trên đài một vị thân mang màu hồng váy lụa nữ tử đang khẽ vuốt đàn ngọc, tiếng đàn thanh thuy êm tai, như róc rách nước chảy, dẫn tới dưới đài khách mời nhao nhao ngừng chân lắng nghe, thỉnh thoảng có nhân đại âm thanh gọi tốt, còn ném ra ngoài tiền thưởng. Nơi thang lầu, mấy vị tuổi trẻ nữ tử đang thức tha đi xuống, các nàng trang dung tinh xảo, trang phục hoa lệ, hoặc cầm trong tay quạt tròn nửa che mặt, hoặc thản nhiên cười nói, cùng các tân khách nhẹ giọng trò chuyện, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình, để cho người ta không khỏi tâm trí hướng về. Toàn bộ Diệu Âm tràn đầy hoàn thanh thiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. Nhất là hôm nay, tại Tử Kim lâu bị phía trước phát sinh ở Vương phủ bầu trời đại chiến dư ba hủy diệt, Tử Kim lâu chúng kỹ, tú bà viên mụ mụ còn có một đám đại thủ nhau nhau tiến đến U Châu sau đó, Diệu Âm nhảy lên trở thành Lăng Châu thành bên trong lớn nhất thanh lâu. Bây giờ, Diệu Âm tầng cao nhất, duy nhất phòng chữ thiên bên trong phòng, Từ Phượng Niên ngồi ở bên cửa sổ trước bàn rượu, một ly tiếp lấy một ly càng không ngừng uống vào rượu bờn. Tại đối diện, Tề Luyện Hoa nhìn mình cái này duy nhất ngoại tôn giờ phút này giống như chật vật tư thái, muốn quên gì, nhưng lời đến khỏe miệng sau đó, nhưng lại nuốt xuống. Phía trước tại trong tụ phúc lâu, Tề Luyện Hoa tự nhiên đồng dạng nghe được từ hiệu cho Từ Phượng Niên hai lựa chọn, chuyện này việc quan hệ Từ Phượng Niên nhân sinh tương lai lộ, Tề Luyện Hoa cũng không muốn đối nó tiến hành can thiệp. Nhưng vào lúc này, đã uống say vân vân, nhưng như cũng đang vùi đầu uống rượu giải sầu, Từ Phượng Niên đột nhiên cơ thể chấn động, chén rượu trong tay trực tiếp rơi xuống tại trên bàn rượu, rượu gắn một bàn, nhưng thời khắc này Từ Phượng Niên lại không hề hay biết, ngược lại một tay ôm ngực, rõ ràng không có chút nào cảm giác đau, thế nhưng là có một loại không cách nào nói rõ cực hạn cảm giác trống rỗng trận chuyển khắp toàn thân, liền tựa như có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật đang tại cách mình mà đi đồng dạng. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, vẫn là không lâu phía trước biết được Khương Nghê bị ma đầu Lạc Dương mang đi thời điểm. Từ Phượng Niên phía dưới một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phía chân trời trong hình người mặc toàn thân áo trắng, đầu đội mũ rộng đành, dưới nón la có màu trắng khăn lụa che mặt, ngay cả mặt mũi cho đều không thể thấy do nữ tử, trực giác nói cho hắn biết, lần này, cách mình đi, là cái này tên là Nam Cung Phó Xạ nữ tử áo trắng. Không để ý tới thần sắc bối rối, tùy ý kiểm tra thân thể mình ngoại công Tề Luyện Hoa, Từ Phượng Niên liền như vậy si ngốc nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, chỉ là ở trong lòng thì thào lên tiếng, vì cái gì, bản thế tử rõ ràng chưa từng gặp qua ngươi, vì cái gì ngươi cũng biết lệnh bản thế tử sinh ra loại này cùng tiểu tượng đất tầm thường ly biệt thống khổ. Cuối cùng là vì cái gì, bây giờ ta đây, lại đến tột cùng đến cùng là ai? Ngụy Tiên giới Ngụy Chân Vũ đại đế, ngàn năm trước đại tần đế vương, vẫn là Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên. Nếu ta vẹn vẹn chỉ là Từ Phượng Niên vậy, vì sao rõ ràng chưa từng gặp qua cái này Nam Cung Phó Sạn, trong lòng lại không từ đâu tới sinh ra loại này ly biệt thống khổ? Ta dựa vào cái gì sẽ sinh ra loại này nàng cách ta đi đau đớn không hư cảm giác? Đông Hải, Vũ Đế thành đầu, Vương Tiên Chi kể từ tại trong màn sáng biết được Từ Phượng Niên chính là cái kia Ngụy Tiên giới cái gọi là Chân Vũ đại đế chuyển thế, sau đó liền một mực giữ lại một tia tâm thần chú ý Từ Phượng Niên nhất cử nhất động, nhất là phía trước tại trong màn sáng nghe được Tô Bạch tiếng lòng bên trong có liên quan Từ Phượng Niên nguyên bản tương lai thực lực tăng trưởng kinh nghiệm, sau đó trong nháy mắt liền ý thức đến một sự kiện, đó chính là Chân Vũ gia hỏa này tại hạ một bản cờ lớn lập mưu duy nhất một lần đại quy mô thu hoạch nhân gian khí vận. Vương Tiên Chi có thể nhìn ra Từ Phượng Niên linh hồn cũng không hoàn chỉnh, chỉ là Chân Vũ tên kia hoàn chỉnh linh hồn một bộ phận, đồng thời bộ phận này linh hồn cũng không thuần khiết, trong đó có ngàn năm trước đại tần đế vương cái bóng, lại có mấy trăm năm trước một đạo nhân cái bóng, lại thêm một thế này Từ Phượng Niên cái bóng, một cái thân thể bên trong lại có tam trọng linh hồn tồn tại, trong đó đang ngủ say bên trong ngàn năm trước đại khánh đế vương linh hồn cùng mấy trăm năm trước đạo nhân trên linh hồn đều mang theo chừng lấy xung kích đệ thập ngũ cảnh cực cảnh nhân gian khí vận. Tăng thêm một thế này, Từ Phượng Niên bản thân mang theo kinh người khí vận, còn có Lý Nghĩa Sơn, Từ Hiểu những người kia vì Từ Phượng Niên mưu đồ khí vận. Nếu một khi Từ Phượng Niên cuối cùng cùng nhau Lương Châu trở thành Lương Châu chi chủ, đến lúc đó hắn đệ tam trọng linh hồn Từ Phượng Niên linh hồn cũng đem mang theo đủ để xung kích đệ thập ngũ cảnh cực cảnh nhân gian khí vận. Đến lúc đó chỉ cần Từ Phượng Niên vừa chết, tam thế tam trọng linh hồn hợp nhất, bộ phận này tam trọng linh hồn mang theo nhân gian khí vận liền sẽ theo linh hồn quay về tọa trấn tại Ngụy Tiên giới chân võ chủ thể linh hồn, cùng một chỗ bị Chân Vũ hấp thu. Chỉ tiếc, a, Chân Vũ. Chỉ tiếc lần này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện cái màn sáng, đem ngươi sớm bại lộ ở bản tọa trong mắt, lần này, đừng nói là tam trọng nhân gian khí vận, chính là ngươi bộ phận này linh hồn, cũng đừng hòng rời đi nhân gian linh. Nghĩ đến đây, chắp hai tay sau lưng đứng tại đầu tường Vương Tiên Chi không khỏi lại nhìn mắt Bắc Lương phương hướng, đáy mắt thoáng qua một vòng nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói nhỏ, "Thuấn hồ, có Tô Bạch cùng màn sáng cái này hai đạo dị số tồn tại, nguyên bản sẽ bị ngươi mưu đoạt trong người Tây Sở còn sót lại quốc vận, còn có Nam Cung Phó Xạ cô nương này trên người đại khí vận, bây giờ đã tuần tự cách, ngươi mà đi, ngươi cái này đệ tam trọng khí vận đã không có viên mãn khả năng." Nhìn sướng Dên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn có cái kia Từ Phượng Niên, mặc dù bản tọa vẹn vẹn chỉ là quan sát một chút thời gian, nhưng mà bản tọa lại không có ở trên người hắn nhìn thấy một điểm muốn xuất lĩnh Bắc Lương nhất thống Lương Châu tâm tư. Ha ha, Chân Vũ a Chân Vũ, trông coi Ngụy Tiên giới ngươi, kết quả là trùng quy là người tính không bằng trời tính, a ngàn năm nhu đồ, kết quả tại cái này đời thứ ba thời điểm một hồi nên đón công giá chẳng, nếu không phải bản tọa bây giờ cần trấn thủ nhân gian, bản tọa là thực sự nghĩ đến leo lên trời môn đi xem một chút người gương mặt kia bây giờ là vẻ mặt gì. Trên đường chân trời, màn sáng bên trong hình ảnh tiếp tục phát hình, Thanh Dương cung thần tiêu phái trong tàng thư các, thủ hộ lầu các lão nhân tại cửa ra vào trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã hít mắt, hai cái đầu trộm đuôi cướp đang quang minh chính đại lật xem trên giá sách võ học công pháp tàng thư, các việc có liên quan sự tình, trong lúc nhất thời, bầu không khí phá lệ hài hòa. Chương 274, chống đối Nam cung cùng Tô Bạch. Chương 274, chống đối Nam cung cùng Tô Bạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài phòng đầy trời tuyết lớn chẳng biết lúc nào ngừng phía, vạn vật im tiếng, trong tàng thư các cũng chỉ bèn bèn có thỉnh thoảng trang sách phiên động âm thanh. Bất chi bất giác, thời gian cũng đã đi tới bên cạnh chậm, đang chìm ngâm ở trong sách Tô Bạch, Nam cung Phó Xạ hai người đột nhiên nghe được tàng thư các ngoài có một đạo tiếng bước chân dần dần tới gần, hai người trong nháy mắt hoàn hồn vô ý thức hướng về đối phương nhìn lại, ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, hai người ăn ý gật đầu, sau đó lập tức lặng yên không tiếng động để sách xuống sách, đem thân hình che giấu. Đông đông đông. Sư thúc, ngài chậm cơm đưa tới. Tàng thư các cửa ra vào, nằm trên ghế lao giả thoải mái nhàn nhã duỗi lưng một cái, "Ân, đưa vào à." Tàng thư các đại môn bị đẩy tới, một cái thần tiêu phái đệ tử sách theo cơm hộp đi đến, đi tới cửa trước bàn dài, đem cơm hộp phóng tới trên bàn dài, hướng về phía bàn dài sau trên ghế nằm vừa mới ngồi dậy lão giả không người thi lễ một cái, chợt kéo lấy tay, hướng về phía lão giả vui cười mở miệng, "Sư thúc, ngài nhìn, ngày hôm nay lại là ta tự mình vì lão nhân gia ngài tiễn đưa cơm, bên trong còn có ta tự mình vì lão nhân gia ngài nhiều bỏ vào gạc quay, lão nhân gia ngài xem, có hay không có thể cho điểm đồ tốt ta." Đệ tử không dám hy vọng xa vời những cái kia phía trên cựu công pháp bí kỹ, chính là muốn đổi một bản khá một chút cựu rèn thể chi pháp, ngài nhìn. Hắc lão 347 giảm một bên vớt dầu, một bên mở ra hộp cơm, liền theo một cỗ đậm đà nhiệt khí cuốn lấy mùi thơm từ trong hộp cơm múc lên, lão giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ hài lòng, chớp mắt liếc đang đứng tại trước bàn, nâng hai tay, một mặt vẻ chờ mong đệ tử, "Tính ngươi tiểu tử giật mình." Cửa ra vào hàng thứ hai giá sách, tầng thứ tư từ trái phía bên phải đến đệ bát bản, uy nguyên rèn thể thuật tu luyện tới đệ cửu cảnh viên mãn, nhưng lực phá 3000 quân, coi là chúng ta thần. Tiêu phái số 1 số 2 rèn thể pháp môn, tiểu tử ngươi cầm lên đồ vật cút nhanh lên, chờ lão phu sau khi cơm nước xong, muốn gặp được quy nguyên rèn thể thuật còn tại trên vị trí cũ. Còn có, không thể truyền ra ngoài, bằng không nghe được lão giả lời nói sau, tên đệ tử này lúc này lần nữa bái tạ, biểu thị tuyệt đối sẽ không đem hắn truyền cho những người khác, chợt một mặt mừng rỡ đi tới lão giả lời nói kệ sách phía trước, tìm được quy nguyên rèn thể thuật sau, lập tức hưng phấn chạy chậm ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên mang lên tàng thư các đại môn. Ngay tại cửa chính đóng lại trong nháy mắt, bên tường giá sách xó xỉnh bên trong Nam cung Phó Xạ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Tô Bạch chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở cửa trước bàn dài, trực tiếp nhấc lên cơm hộp, từ bàn dài một đầu chuyển qua bên kia, đem trong hộp đồ ăn hết thảy lấy ra bài phóng chỉnh tề, lại từ cơm hộp mà thịnh thật lớn bắt cơm sau đó, trực tiếp cầm đũa lên, gắp thức ăn đồ ăn liền bắt đầu ăn. Mà tại bàn dài bên kia, Thần Tiêu phái lao đầu nhi thì hướng về phía không khí một hồi khoa tay, trực tiếp mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn không khí, một màn như thế, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Còn có thể dạng này. Dưới nón lá Nam Cung Phó Xạ gương mặt trợn mắt hốt hoồm, nhất là nhìn xem Thần Tiêu phái lao đầu nhi ăn không khí, mà Tô Bạch bây giờ một mặt mặt không thay đổi ăn vốn nên thuộc về Thần Tiêu phái lao đầu nhi đồ ăn, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này có phải hay không có chút quá cầu một chút. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cỗ đậm đà đồ ăn mùi thơm nhẹ nhàng đi qua, dung nhập Nam Cung Phó Xạ chóp mũi, ân. Thơm quá a, đúng lúc gặp lúc này, Nam Cung Phó Xạ bụng cũng chuyển tới một hồi ục cục âm thanh, đưa tay che bụng, lại nhìn một chút phía trước cửa ra vào trước bàn dài, đang bưng bát đồ ăn nuốt nghiến Tô Bạch, mũ rộng bành phía dưới Nam Cung Phó Xạ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn cắn răng, mặt không thay đổi từ góc tường đi ra. Đi tới bàn dài bên cạnh bên trên đứng vững, Nam Cung Phó Xạ nhìn một chút đang ăn nuốt nghiến Tô Bạch, vừa định muốn mở miệng nói gì thời điểm, đã thấy Tô Bạch đột nhiên vùi đầu tới, hai tay ôm chặt bát đũa, liền tựa như tại hộ thực đồng dạng. Nhìn xem một màn này, dưới nón lá Nam Cung Phó Xạ đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên, đặt ở trên giang hồ, bao nhiêu người muốn thỉnh cô nãi nãi ăn cơm cũng không có cơ hội, ngươi lại còn sợ cô nãi nãi cùng ngươi cướp ăn, ngươi được lắm đấy Hắc Bạch Lang Quân. Bất quá, trong bụng cảm giác đói bụng nhưng lại ép Nam Cung Phó Xạ không cách nào rời bước. Nhìn một chút ghé vào trên mặt bàn đột nhiên trở nên ăn ngấu nghiến Tô Bạch, lại nhìn một chút bên cạnh ăn không khí Thần Tiêu phái lao đầu nhi, Nam Cung Phó Xạ cắn răng một cái, nội tâm âm thầm tự an ủi mình ngược lại cái này đồ ăn cũng là Hắc Bạch Lang Quân giành được, cũng không phải chính hắn, ta ăn cũng không ăn hắn. Nghĩ như thế, Nam Cung Phó Xạ nội tâm lập tức trở nên thông thấu đứng lên, chợt cũng không khỏi đã, trực tiếp đưa tay hướng cơm hộp, kết quả phát hiện trong hộp đồ ăn ngoại trừ một cái nồi thang ngoại, căn bản không có khác bát đũa. Lần này, Nam Cung Phó Xạ rốt cuộc minh bạch Tô Bạch giá hỏa này tại sao lại che chở bát đũa nhanh chóng trong hộp cơm cũng chỉ thả một bộ bát đũa. Lại quay đầu, nhìn xem bây giờ trực tiếp ôm lấy bát điên cuồng hướng về trong miệng mình lay đồ ăn Tô Bạch, cùng với trên mặt bàn đã sắp thiếu một nửa món ăn, Nam Cung Phó Xạ trong lòng ngầm mực, lại nhìn một chút bên cạnh thau cơm, cắn răng, cũng lười đi quản cái gì dáng vẻ, trực tiếp đưa tay đem bằng gỗ thau cơm nâng lên. Lại nhìn một chút Tô Bạch đôi đũa trong tay sau, ngón trỏ tay phải ngón giữa đột nhiên nô ra, trực tiếp đặt tại Tô Bạch tay phải trên tay, ép lấy đũa một đầu, hơi dùng lực. Một chút, trực tiếp đem đũa một nửa khắc gãy, sau đó cũng không để ý cái gì mọi việc, trực tiếp cầm lấy một nửa đũa, giống như phong quyển tàn vần từ trên mặt bàn món ăn bên trên lướt qua từng cái lướt qua, trong chớp mắt, chỉ thấy thức ăn trên bàn hết thể biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều lui ở Nam Cung Phó Xạ trong tay thau cơm bên trong. Tô Bạch đang nô ra đũa tay một trận, nhìn một chút trong tay còn sót lại nửa đoạn đũa, lại nhìn một chút trên mặt bàn mấy cái đĩa không, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở trước mặt mình, là cách mũ rộng bành mạng che mặt, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo kia đắc ý ánh mắt khiêu khích. Tô Bạch mặt không thay đổi thu hồi đũa, đem trong chén hạt cơm đảo sạch sẽ sau, trực tiếp lại đựng đầy một chén canh uống. Thấy vậy, dưới nón lá Nam Cung Phó Xạ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nồng nặc nụ cười đắc ý, chợt quay người, đưa lưng về phía Tô Bạch, vung lên mũ rộng bành phía trước khăn lụa nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là một chút rất thông thường đồ ăn, hôm nay Nam Cung Phó Xạ lại cảm thấy phá lệ mỹ vị. Giang Nam đạo một chấn nhỏ từ lâu, ngồi ở trong cạnh cửa sổ chát vị thượng Nam Cung Phó Xạ nhìn xem màn sáng hình ảnh, một đôi mắt đẹp bên trong đều là khó có thể tin, liền trong miệng vừa mới uống xong rượu ngon đều bị trực tiếp phun tới. Phúc, ngạch khu cụ. Chương 275, cậu nam nhân. Chương 275, cậu nam nhân. Cái quỷ gì? Đây quả thật là một cái khác ta. Thời khắc này Nam Cung Phó Xạ mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, nàng làm sao đều không nghĩ tới, trong màn sáng một chính mình khác, thế mà lại có như thế ngây thơ một mặt. Còn có cái kia Tô Bạch, hôn đà này cũng biết chính mình là Lương Châu Yên Chi bảng đứng đầu bảng, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mặc dù mình đối với cái này cái gọi là thiên hạ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ không chút nào để ý, nhưng dưới loại tình huống này, hắn không có lễ phép mời một bữa cho mình một cái hạ bậc thang không nói, lại còn hộ thực tờ y rồi. Mình tại cái này cậu nam nhân trong mắt, chẳng lẽ liền một bàn kia phổ thông đồ ăn cũng không sánh nổi. Vừa nghĩ đến đây, dưới nón lá Nam Cung Phó Xạ răng ngà bắt đầu cắn kéo kẹt văng rồi, thật không thể bây giờ mình có thể thay thế trong màn sáng một chính mình khác, tiếp đó cho Tô Bạch cái này cậu nam nhân hung hăng cắn một cái. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Phó Xạ nghe được ngoài cửa sổ trên đường phố người đi đường tiếng nghị luận, lần này màn sáng trong thế giới, chúng ta phải Yên Chi bảng đứng đầu bảng Nam Cung Phó Xạ tiểu thư cùng Tô Bạch công tử chính là xứng, liền tựa như hoan hỉ hoàn giả tựa như. So với lần trước trong màn sáng Minh Châu mấy vị kia càng thêm xứng. Nói đến a, mặc dù đối thượng một lần màn sáng trong thế giới, Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, vô tình các nàng nguyện ý vì Tô Bạch xuất sinh nhập tử, vì Giang Ngọc Yến tình nguyện cùng Tô Bạch bỏ mình đi theo rất xúc động, nhưng mà, ta vẫn càng ưa thích Nam Cung cùng Tô Bạch bọn hắn loại này hoan hỉ hoàn giả. Chúng ta Lương Châu vốn là địa linh nhân kiệt, tình thâm nghĩa trọng, tự nhiên so với khác châu nữ tử càng thêm thích hợp làm Tô Bạch công tử thế tử. Chớ nói chi là Nam Cung cô nương vẫn là chúng ta Lãnh Châu đệ nhất mỹ nữ. Nghe những nghị luận này âm thanh, ngồi ở bên cửa sổ bên cạnh bàn cơm vị trí Nam Cung Phó Xạ trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện lên vẻ lúng túng cùng không được tự nhiên thần sắc, liền tựa như toàn thân lông dài đồng dạng, sâu trong mắt càng là trong bất chi bất giác nổi lên một vòng ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng hình ảnh, ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm phía trên, nét màu đỏ nhạt môi mỏng, trong đôi mắt đẹp giống như là hiện ra lưu quang đồng dạng. Đưa lưng về phía Tô Bạch, đang vui dạo dược ăn uống Nam Cung Phó Xạ, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến hì hì tắc tắc âm thanh, hơi hơi nghiêng đầu mắt liếc, thì thấy đến Tô Bạch đang bưng một bát nước dùng đắc ý uống vào, chẳng biết tại sao, rõ ràng mới vừa vặn ăn vài miếng đồ ăn, nhưng bây giờ Nam Cung Phó Xạ nhưng lại cảm thấy đột nhiên có chút khác. Nhíu mày, Nam Cung Phó Xạ thu tầm mắt lại, tiếp tục ăn đồ ăn, chỉ có điều so với vừa rồi nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp, lần này trong tay đua vũ động tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần. U ngu cùng ngục Nam Cung Phó Xạ lông mày nhíu, trong tay đua vũ động tốc độ vừa nhanh mấy phần, ẩn ẩn xuất hiện một đạo tàn ảnh. U ngu cùng ngục. A Nam Cung Phó Xạ trắng non trên trán, hình như có từng đạo gân xanh hiện lên, mặc dù động tác ăn cơm vẫn như cũ ưu nhã đúng mức, nhưng nắm thao cơm tay trái trên mu bàn tay rõ ràng gân xanh nổi lên, trong tay phải đua vũ động ở giữa đã xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, thao cơm bên trong đồ ăn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. U ngu cùng ngục đem một miếng cuối cùng đồ ăn ăn sạch sẽ, Nam Cung Phó Xạ trong nháy mắt quay người, trong tay thao cơm trọng trọng đập vào trên mặt bàn. Vành. Đang cầm lấy cái thìa ăn canh Tô Bạch mắt thấy nguyên bản để lên bàn, vừa mới lại một lần nữa đựng đầy thang hoàn thẳng tóc nhảy dựng lên trong nháy mắt, quả quyết ra tay tiếp lấy, để cho hắn không có bị lỡ úp. Một tay bưng bát, một tay cầm cái thìa, ngồi ở cạnh bàn dài, nguyên bản mặt không thay đổi Tô Bạch hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu, kết quả liền nhìn thấy thời khắc này Nam Cung Phó Xạ hai tay dâng nồi đun nước, đang hung ba ba nhìn mình lom lom, trên chóp mũi còn dính một hạt gạo ngây thơ sau, Tô Bạch mở người, chợt đứng dậy, quay người liền hướng chính mình nguyên bản là xem xét vị trí đi tới. Thấy vậy, Nam Cung Phó Xạ lúc này mới nhíu mũi ngọc tinh xảo. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp hiện lên một tia đắc ý, vừa muốn ăn canh thời điểm, lại mới chú ý tới mình cũng không có cái đĩa, vô ý thức mắt nhìn đặt ở Tô Bạch bát cái khác cái đĩa, Nam Cung Phó Xạ đấy mắt thoáng qua một vòng ghét bỏ chi sắc, cuối cùng lại nhìn một chút cách đó không xa giá sách sau lưng, đưa lưng về mình phương hướng, đang túi đầu đọc qua sách Tô Bạch, Nam Cung Phó Xạ vì thế quay người, trực tiếp vương lên nồi đun nước phong khoáng uống. Ung ngu cùng ngủ. Chỉ còn lại không đến một bát nước dùng rất nhanh liền bị Nam Cung Phó Xạ uống xong, một lần nữa thả xuống nồi đun nước đến trên mặt bàn đồng thời, hơi hơi nhỏ giọng ở một cái. Lại lần nữa vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giá sách sau lưng, phát hiện Tô Bạch vẫn như cũ đưa lưng về mình sau đó, Nam Cung Phó Xạ thanh lãnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp vẫn là hiện lên vẻ mất tự nhiên đỏ ửng. Không cầu hoa tươi sụ mặt đi tới vừa rồi kệ sách bên cạnh, Nam Cung Phó Xạ vừa mới một lần nữa cầm lấy một bản võ học công pháp, đang muốn đọc qua thời điểm, mới phát giác chính mình trên đấu lạp khăn lụa quên lấy xuống. Vô ý thức đưa tay thả xuống khăn lụa trong nháy mắt, Nam Cung Phó Xạ giơ tay lên động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc, chính mình mũ rộng đánh khăn lụa không có thả xuống, đây chẳng phải là nói, vừa mới, này đáng chết cậu nam nhân Hắc Bạch Lang Quân đem dung mạo của mình, còn có, thần sắc đều thấy đi. Vừa nghĩ tới Tô Bạch vừa mới bộ dáng ngây người, thời khắc này Nam Cung Phó Xạ liền có loại xã hội tính tử vong cảm giác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cậu nam nhân, ánh mắt không bị khống chế lần nữa nhìn về phía xó xỉnh chỗ kệ sách sau Tô Bạch, Nam Cung Phó Xạ răng ngà cắn kéo kẹt văng rồi. Hắn không thể lập tức bổ nhào qua một ngụm cắn chết Tô Bạch, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi chính mình hắc lịch sử. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ nghĩ, Nam Cung Phó Xạ cuối cùng vẫn là cưỡng ép khống chế lại xung động của nội tâm, cố gắng bình phục lại nỗi lòng sau, lúc này mới một lần nữa lật lên xem trong tay võ học bí kíp tới. Cửa ra vào, bàn dài sau, Thần Tiêu phái lão giả một bên dọn dẹp trên bàn khoảng không đĩa cái chén không, một bên không nhịn được thầm thì, thực sự là kỳ quái, đây rõ ràng mới vừa vặn cơm nước xong xuôi đồ ăn, ngay cả canh đều uống không còn một mảnh, làm sao còn có một chút đói, liền tựa như vừa mới không có ăn một dạng đâu. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ là lão nhân già ta gần nhất lượng cơm ăn bị lớn, xem ra sau này đến làm cho đám đệ tử kia nhóm nhiều trang trí đồ ăn mới được trong tàng thư các. Nào đó hai vị đang tại lật sách đầu trộm đuôi cướp nghe được tên này Thần Tiêu phái lão giả tiếng lẩm bẩm sau, đang muốn lật sách tay đều là một trận, sau đó liền tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục riêng phần mình lật xem riêng phần mình quyển sách trên tay. Không bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc lần nữa tới gần, nào đó hai vị đầu trộm đuôi cướp thuần thục trốn. Nghe tới nơi cửa Thần Tiêu phái trưởng lão cùng tên này trả sách đệ tử đàm luận đồ ăn không đủ ăn, ăn theo không, không ăn một dạng các loại đấy lúc, nào đó hai vị đầu trộm đuôi cướp đều là mặt không biểu tình, liền tựa như cái gì cũng không biết đồng dạng. Lớn. Chương 276, từ vị hùng khó có thể tin. Chương 276, từ vị hùng khó có thể tin. Nhìn đến đây, Cửu Châu đại lục khán giả đều là không tự chủ nụ cười mặt mũi tràn đầy, hết sức vui mừng. Nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển đi tới Bắc Lương bên trong vương phủ. Cái gì? Ngươi nói Hắc Bạch Lang Quân hiện thân núi Thanh Thành? Không những ở trong trấn Quang Minh chính đại bại lộ ta Bắc Lương tại núi Thanh Thành tàng binh, thậm chí còn lẻn vào đến trong Thanh Dương cung ám sát Triệu cô. Bắc Lương Vương phủ Phật phòng tắm đại đường, Từ Vị Hùng trong nháy mắt từ bàn đọc sách sau đứng dậy, gương mặt khó có thể tin. Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch, hắn không chỉ chúng ta Bắc Lương trong quân đội một cái bình thường quân tốt, từ trên chiến trường may mắn sống sót, đột nhiên tập được dị số, thực lực từ người bình thường biến thành đệ ngũ cảnh vũ phu, những thứ này ta đều có thể tiếp nhận, có thể cho là hắn là tại từ Lưu Châu xuyên qua Cô Tô Châu, lại từ Lương Châu Lăng Châu trên đường gặp phải cao nhân chỉ điểm. Nhưng mà 247 hắn làm sao có thể biết được núi Thanh Thành bên trên có ta Bắc Lương tàng binh, thậm chí liền Triệu cô tồn tại cũng biết. Bên dưới đại sảnh, một cái Phật phòng tắm gián điệp quỳ một chân trên đất, bờ môi ngập ngừng phía dưới, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì mở miệng, dù sao chuyện này ngay tại lúc này toàn bộ Phật phòng tắm người cũng đều không biết. Toàn bộ Phật phòng tắm đại điện an tĩnh lại, chỉ có một bên trong lò lửa thiêu đốt tuổi lửa bị thiêu đến ken ken vang dội. Mười mấy cái hô hấp sau đó, đi qua ban sơ kinh sợ, lý trí quay về Từ Vị Hùng cũng hiểu biết chuyện này quá kỳ quặc, chẳng trách Phật phòng tắm gián điệp đón, một bên nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, một bên một lần nữa tại bàn đọc sách giật xuống dưới, tính toán, sau chuyện này khiến người khác chậm rãi điều tra, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là điều động Phật phòng tắm sức mạnh, đi đón cái kia 5000 Bắc Lương tinh binh nhanh chóng trở về Bắc Lương, tuyệt đối không thể để cho người của triều đình nắm được án. Lúc cần thiết, có thể vận dụng một chút dấu ở Ung Châu ám tử. Tóm lại chính là một câu nói, cần phải để cho 5000 Bắc Lương tinh binh trở về Bắc Lương. Nghe được Từ Vị Hùng mệnh lệnh, tên này Phật phòng tắm thám tử lúc này lĩnh mệnh lui ra. Bàn đọc sách sau, Từ Vị Hùng nhìn qua khoảng không đại đường, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp hơi híp, Hắc Bạch Lang Quân, Tô Bạch, là muốn nói cho bản quận chủ ngươi biết được rất nhiều Bắc Lương cơ mật. Đây là ngươi đối bản quận chúa cảnh cáo sao? Là bởi vì chính mình tại Bắc Lương cảnh nội danh tiếng bị bản quận chủ bôi xấu, còn là bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy người bình thường bởi vì ngươi cùng ta Bắc Lương vương phủ chuyện giữa mà bị bắt mệt mỏi? À, phía trước vô luận như thế nào nói xấu, ngươi cũng không có hiện thân, thẳng đến gần nhất xuất hiện người chết, ngươi vị này chân chính Hắc Bạch Lang Quân mới xuất hiện, nghĩ đến là cái sau. Đồng thời, ngươi còn nghĩ nói cho bản quận chủ, ngươi đã rời đi Bắc Lương, những thứ này nói xấu ngươi danh tiếng thủ đoạn đã đối với ngươi vô dụng. À, ngươi cho rằng chạy ra Bắc Lương, liền có thể đào thoát bản quận chủ lòng bàn tay sao? Mặc dù bản quận chủ bây giờ còn không biết ngươi đến tột cùng là từ nơi đó phải đến có liên quan Bắc Lương sự kiện cơ mật tin tức, nhưng mà, một ngày nào đó ngươi sẽ bị bản quận chủ bắt được, đến lúc đó, bản quận chủ muốn ngươi chính miệng ra hết thảy bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Từ Vị Hùng lúc này để cho người ta gọi tới phụ trách bôi xấu người danh tiếng Tô Bạch, trực tiếp mở miệng hạ lệnh, Hắc Bạch Lang Quân bị buộc rời đi Bắc Lương, tạm thời có thể thu lưới, ngươi biết nên làm như thế nào à? Bên dưới đại sảnh, người này quỳ một chân trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem xét sau cái bản Từ Vị Hùng một mắt, đồng thời vội vàng mở miệng, hồi bẩm nhị quận chúa, kế tiếp Bắc Lương cảnh nội, mỗi thành trấn phủ nha sẽ lần lượt tuyên bố báo cáo, nói là bắt được rất nhiều Hắc Bạch Lang Quân, đi qua khắc nghiệt thẩm tra xử lý sau đó phát hiện, những thứ này Hắc Bạch Lang Quân cũng chỉ là Bắc Lương cảnh nội một chút dù côn lưu manh, cùng với bộ phận Bắc Mãng gián điệp làm bộ, mục đích chính là đảo loạn Bắc Lương, tùy ý sẽ bị bấn trạm, gian đe. Đồng thời, chân chính Hắc Bạch Lang Quân có thể còn giấu ở Bắc Lương cảnh nội một chỗ, Bắc Lương dân chúng nhất thiết phải chú ý cái này. Tiếp đó, Hắc Bạch Lang Quân bị chúng ta quan phủ lộ ra thái độ trấn nhiếp, mai danh nhận tích, Bắc Lương cảnh nội hết thảy quá bình an khang. Nghe được câu trả lời này, đại đường trên bậc thang, bàn đọc sách sau đó đang ngồi Từ Vị Hùng hài lòng gật đầu, cứ như vậy xuống xử lý a. Chờ tên này Phật phòng tắm gián điệp lui ra sau đó, Từ Vị Hùng đứng dậy đi vào hậu đường, tại thị nữ phục thị dưới mặc quần áo tử tế, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chỉ thấy thời khắc này Từ Vị Hùng thân mang một bộ màu xanh nhạt gấm vóc áo choàng, thêu lên màu lam nhạt hàn mai, chi tiết lông tơ lộ ra nàng trắng non gương mặt, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Áo choàng phía dưới là một đầu màu hồng cánh sen váy dài, váy chấm đất, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, phía trên thêu lên vân vân như ẩn như hiện, linh động phiêu dật không. Bên hông buộc một đầu cùng màu thắt lưng gấm, phía trên mang theo một cái ôn nhuận ngọc bội, theo bước tiến của nàng hơi rung nhẹ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tóc của nàng chú tâm kéo thành linh xà búi tóc, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng nón cổ bên cạnh, tăng thêm mấy phần thanh lãnh tài trí. Trên búi tóc cắm một cây ngọc trâm, trâm đầu là một khỏa mượt mà chân châu, tại tuyết trắng chiếu rọi lập lòe ánh sáng dịu dịu. Hai của nàng tế mang theo một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Đi ra đại điện, bên cạnh trầm bầu trời tối tăm phía dưới, tuyết rơi nhao nhao, giữa thiên địa một mảnh ngắm ngân. Rất nhanh, có vài tên thị nữ xách theo đèn từ sau đường chạy chậm đến chạy đến, đi ở phía trước vì Từ Vị Hùng dẫn đường, đi qua hành lang, vòng qua hoa viên, bước qua cầu nhỏ, quay đi quẩn lại nửa khắc đồng hồ sau đó, rốt cuộc đã tới vương phủ cửa điện lớn phía trước. Phất tay ra hiệu bọn thị nữ lui ra sau đó, không nhìn nắm tay ở đại sảnh hai bên cửa ra vào thủ vệ thân vệ, Từ Vị Hùng một thân một mình đi thẳng vào. Đi, lập tức dùng bồ câu đưa tin, để cho trên núi Thanh Thành Thần Tiêu phái trong các đệ tử người của chúng ta nhất thiết phải tìm được Đại Lương Long Tức kiếm, tiếp đó nhất thiết phải đưa nó hoàn hảo trả lại, không, còn chưa đủ, để cho lộc. Để cho Viên Tả Tông đi, bước chân của hắn nhanh, không được, Viên Tả Tông một người không an toàn, còn có cùng làm quốc, để cho hai người bọn hắn cùng đi. Vừa mới đi vào trong hành lang, Từ Vị Hùng liền nghe được hậu đường thư phòng sự truyền đến từ hiệu tiếng gầm gừ 0.3, nhíu nhíu mày, chợt trực tiếp tất bước hướng về hậu đường phương hướng đi đến. Vừa mới đến hậu đường cửa vào, đâm đầu vào thì thấy một cái vương phủ thân vệ người đang đội vàng đi tới, tại nhìn thấy chính mình dự định hành lễ vấn an thời điểm, Từ Vị Hùng trực tiếp khoát tay một cái, ra hiệu bên dưới đi hoàn thành từ hiệu nhiệm vụ sau đó, liền vượt qua người này, đi vào hậu đường trong thư phòng. Trong thư phòng, nguyên bản nộ khí mặt mũi tràn đầy Từ Hiểu, khi thấy Từ Vị Hùng đẩy cửa đi tới sau, lập tức đổi khuôn mặt, liền vội vàng nên đón, khuê nữ, cái này lớn chậm bên trên, thiên còn tại rơi tuyết lớn, ngươi không đi nghỉ ngơi, làm sao tới chỗ này? Từ Hiểu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Từ Vị Hùng trực tiếp đưa tay đánh gãy, Hắc Bạch Lang Quân bộ quăng ngày Tết ông táo du lịch chuyện giang hồ, ngươi có tính toán gì? Có cần hay không đem hắn sớm nhận về tới? Chương 277, không biết xấu hổ Triệu Giai. Đuổi bắt Từ Vị Hùng. Chương 277, không biết xấu hổ Triệu Giai. Đuổi bắt Từ Vị Hùng. Nghe được Từ Vị Hùng nói đến Từ Phượng Niên, Từ Hiểu chắp hai tay sau lưng, đi tới trước cửa sổ, mượn vương phủ bên trong đèn đuốc ánh đến, nhìn ngoài cửa sổ lăng liệt trong gió lạnh xen lẫn đầy trời tuyết lớn, Từ Hiểu mở miệng yếu ớt, không trải qua một phen hàn chết cốt, sao phải hoa mai sông vào mũi hương. Ngày Tết ông táo lần này trốn đi, trên mặt nổi lý do là vì trốn tránh Ly Dương hoàng đế gả cho Thủy Châu công chủ, trên thực tế, càng là vì rèn luyện, để cho hắn có thể chân chính trưởng thành, cũng may tương lai từ trong tay của ta thuận lợi tiếp nhận Bắc Lương. Chuyện này, nên biết thế lực lớn, kỳ thực cũng biết, mà bây giờ, có cái này Hắc Bạch Lang Quân lộ ra ánh sáng, bất quá là để cho một chút bất nhập lưu không nên biết chuyện này cũng đều biết chuyện này. Bây giờ, chỉ cần ta còn tại, những đại thế lực kia coi như biết được ngày Tết ông táo tại du lịch giang hồ, cũng sẽ không tùy ý làm vậy, đến nỗi những cái kia thế lực nhỏ cùng một chút tán nhân, khi cho ngày Tết ông táo tăng thêm ma luyện khó khăn. Lại giả thuyết, có lao hoàng, còn có vị kia không bày tại, lần này du lịch ngày Tết ông táo nhiều nhất tại ăn nhiều một chút đắng, nhất định không có nguy hiểm tính mạng. Theo một ý nghĩa nào đó, này đối ngày Tết ông táo trưởng thành còn có chỗ tốt. Nói đến đây, Từ Hiểu xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Từ Vị Hùng thời điểm, lại đổi thành mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, hắc hắc, khuê nữ à, đây vẫn là may mắn mà có ngươi à, Hắc Bạch Lang Quân tên kia khó chơi như vậy, vẫn là bị ngươi cho đuổi ra khỏi Bắc Lương, không thể không cần loại phương thức này tới cầu hòa, vẫn là cô nương ngươi lợi hại. Nói, Từ Hiểu còn cho Từ Vị Hùng giơ ngón tay cái lên. Không đủ. Từ Vị Hùng một tay đè lên kiếm bên hông trôi, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ. Không nói đến Hắc Bạch Lang Quân người này là gì sẽ biết được ta Bắc Lương tại núi Thanh Thành sắp đặt, liền mẹn mẹn chỉ là hắn cái kia một tay dị thuật, liền khiến người ta khó mà phòng bị. Mặc dù bây giờ nhìn qua hắn đã bị ta ép rời đi Bắc Lương, nhưng ai cũng không dám cam đoan, tương lai có một ngày, hắn có thể hay không vụng trộm trở về Bắc Lương, lần nữa lợi dụng dị thuật lẻn vào vương phủ, thực hành ám sát cử chỉ. Quan trọng nhất là, người này còn trẻ, thực lực chỉ có đệ ngũ cảnh, lại như cũ có thể ám sát 12 cảnh chỉ huyền cảnh cường giả, thực lực của hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian, nếu bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, không nói chỉ huyền, thậm chí thiên tượng cảnh, liền vẹn vẹn kim cương cảnh, thậm chí hậu thiên cảnh, cũng đủ để uy hiếp được chúng ta vương phủ bất kỳ người nào. Ta không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nói xong, Từ Vị Hùng trực tiếp quay người, một bên hướng về ngoài cửa đi đến, vừa mở miệng, ta phải về Thượng Âm Học Cung, tất nhiên Ly Dương cảnh nội ta Bắc Lương thế lực suy thoái, vậy ta liền đi mượn nhờ Thượng Âm Học Cung cùng Ly Dương sức mạnh, đi áp chế nó trưởng thành, đi tiêu diệt Hắc Bạch Lang Quân. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục chúng sinh nhìn thấy nơi đây, đối với Từ Vị Hùng nàng này lại lần nữa nghị luận lên, cho nên nói, màn sáng trong thế giới, vị bôi nhỏ Tô Bạch công tử danh tiếng, thậm chí không tiếc làm ra đổ diện phổ thông thôn trang sự tình, cũng là cái này Từ Vị Hùng an bài Bắc Lương người vương phụ làm. Nàng này thực sự là âm tàn ác độc a. Tại những này trong mắt người, chúng ta người bình thường mệnh thật sự như thế không đáng giá nhắc tới sao? Ta xem như nhìn hiểu rồi, Lương Châu ngày đó chỗ, chỉ nói mạnh được yếu thua, căn bản là không có hiệp khái niệm tồn tại, càng không có nhân đức chi tâm. Xem lần trước màn sáng đang phát sóng trực tiếp, Minh Châu những cái kia đại hiệp, như là quân tử kiếm nhạc bất quẩn, hiệp do xét lục tiểu phụng, hoa gia thất công tử Hoa Mãn Lâu, bọn hắn gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút, dù chỉ là vì một cái bình thường người vô tội chịu đến ủy khuất, bọn hắn cũng đều có thể rũa ra viện trợ chi thủ. Lại nhìn một chút lần này, màn sáng trong thế giới Lương Châu mảnh đất này, hơi một tí một cái thôn liền bị tàn sát, kết quả ngoại trừ Tô Bạch công tử, cũng không có nhìn thấy có một cái người tập võ ra tay, chẳng thể trách Lương Châu cái này bên cạnh người đều đem người tập võ xưng là vũ phu đâu, nguyên lai luyện võ cũng chỉ là vì mình, không có một chút võ đức. Nàng này rất không bình thường à, ánh mắt, nhu kế, tâm tính, lực chấp hành đều đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, nàng này đơn giản chính là trời sinh xoáy tài, chân chính thuộc về hẳn là trên chiến trường mới đúng. Thượng Âm Học Cung, sơ xuất bên hồ, Triệu Giai nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình Từ Vị Hùng chỉ điểm Giang Sơn, áp chế Tô Bạch anh tư, lúc này không để ý quanh thân đám sĩ tử im lặng ánh mắt, trực tiếp hưng phấn cười to, ha ha ha. Thấy được chưa? Vẫn là vợ ta lợi hại. Cái kia Tô Bạch cho dù là thiên ngoại dị nhân, biết được thế gian hết thể như thế nào, sẽ song toàn thủ lại có thể thế nào? Còn không phải bị vợ ta áp chế chỉ có thể ra khỏi Bắc Lương. A, chính là cái này tư thái, chính là bộ dạng này ung dung tự tin, ngay cả nhân đồ Từ Hiểu đều không điều bá khí tư thái. Bản công tử thật sự là rất ưa thích sơ suất bên hồ, chung quanh một đám sĩ tử nhìn xem Triệu Giai cái này ở trong phát lãng bộ dáng, đều là nhịn không được khỏe miệng co giận, đồng thời cũng là phát ra từ đáy lòng vì Triệu Giai cái này hành vi không biết xấu hổ mà cảm thấy kính nể. Dù sao, thế nhân sống sót chính là vì khuôn mặt, mà Triệu Giai lại có thể coi như không. Liên bèn bèn phân tâm tính cũng đầy đủ bọn hắn tôn trọng. Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân rộn rập, liền theo giáp trụ tiếng va chạm từ xa mà đến gần vang lên, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kết quả lại phát hiện tại sơ suất đối diện hồ đột nhiên xuất hiện một đội gần ngàn người tinh nhuệ sĩ tốt đột nhiên xuất hiện, đem Từ Vị Hùng 593 cư trú tiểu viện lầu các tầng tầng vây quanh, hơn nữa ẩn ẩn hợp thành binh ra chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng vào lúc này, trong đại quân, cầm đầu đem quan tiến lên một bước, hướng về phía lầu các quan lớn, Bắc Lương Vương Từ Hiểu tự mình nuôi nốt khí vận huyết mãng, trong lòng còn có hai lòng, nay Ngô Hoàng đặc biệt hạ chỉ ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, nay Bắc Lương Vương Từ Kiêu, giáp tâm hại người, ý đồ mưu phản, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Tội lỗi ngập trời, nguy hiểm cho xã tắc. Từ Vị Hùng, thân là Từ Kiêu chi nữ, mặc dù cầu học tại Thượng Âm Học Cung, lại khó khăn thoát liên quan. Từ Vị Hùng, tài học xuất chúng, tâm tư kín đáo, hoặc đã cuốn vào cha hắn mưu phản chi loạn, nối giáo cho giặc. Nay đặc biệt ban này lệnh, truy nã Từ Vị Hùng quy án. Bất luận người nào, phàm có thể đem bắt sống hoặc cung cấp vô cùng xác thực manh mối trợ triều đình truy nã giả, tiền thưởng bạc lượng, phong tiên hộ chức vụ, nếu có chứa chấp, bao che giả, liên lụy cửu tộc, tuyệt không nhân lượng. Nhìn trời hạ thần dân cùng chung mối thù, bảo hiểm trung giang sơn xã tắc an bình. Nhất thiết phải đem Từ Vị Hùng nhanh chóng truy nã, lấy đăng quốc pháp, dẹp an dân tâm. Khâm thử. Niệm xong Ly Dương hoàng đế ý chỉ sau, chỉ thấy cái này danh tướng trực tiếp từ bên hông rút bội kiếm ra, mãi đến tiểu viện lầu cát, lần nữa quát lớn, Từ Vị Hùng, sự tình của ngươi phạm bảo, nhanh chóng đi ra tiếp nhận truy nã, bằng không, bản tướng liền muốn phái đại quân tiến bảo. Chương 278, Triệu Giai Kỳ Hoa ý nghĩ, ZM. Chương 278, Triệu Giai Kỳ Hoa ý nghĩ, ZM. sơ xuất ven hồ bờ bên kia, một đám đến đây du ngoạn thượng âm học cùng đám sĩ tử nghe nói như thế, nhao nhao nghị luận lên. T. Triều đình ngay cả đại quân đều xuất động, xem ra là thật xác định Bắc Lương Vương Tử Hiểu muốn mưu phản sự thật. Đã như thế, trên màn sáng lộ ra ánh sáng đi ra ngoài những chuyện kia, ngoại trừ cùng vị kia Tô Bạch công tử tương quan, khác chín thành chín đều có thể là sự thật. Trước đó chỉ nghe qua Bắc Lương văn phòng khó khăn, không ngờ Bắc Lương Vương lại quả thật hung tàn đến nước này. Ai, thiệt thòi ta trước đó còn nghĩ vào Bắc Lương, thật tốt quản lý Bắc Lương đâu. Tất nhiên triều đình liền từ vị hùng đều phải chào, cái này há chẳng phải là đại biểu cho lần này triều đình muốn đối Bắc Lương làm thật. Ai, thật vất vả kết thúc xuân thu phân tranh, thiên hạ Lê Minh bách tính mới tu dưỡng âm thanh không đến 20 năm, chiến loạn liền muốn lại lần nữa lại tới sao? Giảng thật sự, ta đến nay cũng không có thấy rõ Bắc Lương Vương người một nhà kia vì sao muốn đem hết thảy đều đặt cửa tại Từ Phượng Niên cái này hoàn khố trên thân. Luận tài học, luận thực lực, luận nhân cách mị lực, Bắc Lương bên trong rõ ràng có vô số người đều ở đây Từ Phượng Niên phía trên, những thứ không nói khác, liền vẹn vẹn từ vị hùng một người, mặc dù là nữ tử thân, nhưng tài học tế tiểu nhóm đều rất là tán dương, nhưng Bắc Lương Vương phủ liền hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều tốt giống như đang vì Từ Phượng Niên một người phục vụ đồng dạng, thực sự là kỳ thai quái thai. Trong đám người, Triệu Giai bây giờ nhìn xem sơ suất đối diện hồ, lầu các tiểu viện chung quanh đại quân, lòng nóng như lửa đốt, trên mặt đều là vẻ lo lắng, có lòng muốn đi qua ngăn cản đại quân bắt Từ Vị Hùng, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình bị kia phụ hoàng uy á, vốn là muốn chạy tới ngăn cản đại quân bắt Từ Vị Hùng tâm tư, nhưng lại bị ép xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cầm đầu tướng lĩnh phất tay, đại quân hướng về trên khu nhà nhỏ phía trước phá cửa, chính mình lại tại chỗ lo lắng xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh đột nhiên xuất hiện, họp cung bên trong, cấm lớn tiếng ồn ào âm thanh rõ ràng không lớn, liền tựa như có người ở bên thai ấm giọng khuyên giải đồng dạng, nhưng lại vang vọng toàn bộ sơ suất chu vi hồ vây tất cả mọi người náo hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hai đạo lưu quang tự học viện phía sau núi Công Đức Lâm phương hướng phi cuối cùng rơi xuống sơ suất trong hồ hai đóa thanh liên phía trên, thanh liên ở dưới mặt nước lại không có tạo nên mảy may gợn sóng. Thấy rõ ràng hai người quần áo tướng mạo sau đó, sơ suất bờ hồ bên kia, một đám sĩ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô, mau nhìn, là Hàn Cốc Tử cùng Vương Thế Tiểu. Bọn hắn hai vị cư nhiên bị kinh động đến cái này cũng không ngoài dự liệu, dù sao Vương Tế Tiểu cùng Hàn Cốc Tử vốn chính là Từ Vị Hùng lão sư, bất quá, ta bây giờ ngược lại hiếu kỳ, Vương Tế Tiểu cùng Hàn Cốc Tử đại sư, bọn hắn đến tuột cùng là thực lực gì? Dĩ vãng nghe thấy hai vị giảng bài, lại chưa từng chú ý tới bọn hắn thế mà cũng biết võ công, hơn nữa còn có thể ngự không mà đi, chậc chậc, hai cái vị này dĩ vãng ẩn tàng thật là đủ sâu. Hàn Cốc Tử cùng Vương Tế Tiểu hiện tại xuất hiện, sẽ không phải là muốn chết bất đắc kỳ tử Từ Vị Hùng a? Nếu thật sự là như thế, chúng ta Âm Học Cung về sau chỉ sợ cũng không được an bình a. Sơ xuất ven bờ hồ lầu các phía trước, tên này mang binh đem quan phất tay ra hiệu đang tại chuẩn bị dỡ bỏ tiểu viện đám binh sĩ sau khi dừng lại, quay người hướng về phía Vương Tế Tiểu hai người cùng kính ôn quyền thi lễ, sau đó mở miệng, Vương Tế Tiểu, còn có Quỷ Cốc Tử đại sư, bản tướng mang binh tiến vào Quý Học Cung, mong được tha thứ, chỉ có điều, đuổi bắt Từ Vị Hùng sự tình chính là hoàng đế bệ hạ thân chỉ, mong rằng hai vị không cần sai lầm. Nhìn xem bên bờ bên trên vị này tướng lĩnh mặc dù thái độ vẫn như cũ cung kính, nhưng mà trong lời nói nhưng cũng rõ ràng ngầm lưỡi đao, Hàn Cốc Tử chỉ là bước dâu một cái, một bên đồng dạng đứng tại thanh liên phía trên Vương Tế Tiểu cười lắc đầu. Không phải vậy, chúng ta hai người cũng không phải là vì ngăn cản tướng quân mang binh đuổi bắt Từ Vị Hùng, mà là tới nói cho tướng quân một tiếng, sớm tại nửa canh giờ phía trước, màn sáng phía trên Bắc Lương khí vận huyết mãng xuất hiện sau đó, Từ Vị Hùng cũng đã rời đi Thượng Âm Học Cung, tướng quân nếu không tin mà nói, cũng tận có thể vào trong lầu các tìm kiếm, nhưng mà, mong rằng tướng quân có thể ước thúc thủ hạ chư vị tướng sĩ, không nên phá hư nơi đây, ở đây dù sao cũng là ta bên trên Âm trong học cung khó được một tòa lầu các, hắn từ danh tượng kiến tạo thành coi là một chỗ đất tốt khó được. Nghe được Vương Tế Tiểu lời nói, tên này tướng lĩnh lông mày hơi hơi đi. Sau đó hướng về phía bên cạnh hai tên binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chỉ thấy hai người trực tiếp phóng qua rào chắn, đẩy ra lầu các cửa phòng, lập tức tiến vào bên trong tìm kiếm, ba mươi mấy hô hấp sau đó, hai người lại lần nữa xuất hiện, đi tới nơi này tên tướng quân bên cạnh, đón tướng quân ánh mắt, hướng về phía tướng quân lắc đầu. Thấy vậy, người tướng quân này thở dài, sau đó lại lần nữa hướng về phía sơ xuất mặt hồ hai đóa thanh liên phía trên đứng Vương Tế Tiểu hai người chắc tay, quay dậy, ta cái này rời đi. Sau đó, liền trực tiếp mang theo 1000 vũ khí, rời đi sơ xuất hồ, hướng về Thượng Âm Học Cung cửa ra vào đi đến. Vương Tế Tiểu cùng Hàn Cốc Tử thấy thế, hai người gật gật đầu sau, liền lại độ hóa thành lưu quang, từ sơ xuất trên hồ bay về phía Công Đức Lâm phương hướng, chớp mắt liền biến mất không thấy. Sơ xuất bờ hồ bên kia, nhìn thấy Từ Vị Hùng thật sự đã sớm rời đi về sau, Triệu Giai ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dễ còn tốt, bản vương coi trọng tức phụ nhi chính là tuyệt đỉnh thông minh, có thể liệu địch tiên cơ, tránh né nguy hiểm buộc. Cho tới bây giờ, Triệu Giai còn chưa ý thức được, chính là bởi vì hắn lộ ra tin tức, Từ Vị Hùng mới sớm chạy trốn, về phần hắn hoàng đế lao tử hạ đạt lệnh truy nã, Triệu Giai càng là không có để ở trong lòng. Bất quá, ngay tại Triệu Giai thở phào đồng thời, trong đầu đột nhiên toát ra vừa mới bên cạnh một cái sĩ tử mà nói, luận tài học, luận thực lực, luận nhân cách mị lực, Bắc Lương bên trong rõ ràng có vô số người đều ở đây Từ Phượng Niên phía trên, những thứ không nói khác, liền vẹn vẹn Từ Vị Hùng một người, mặc dù là nữ tử thân, nhưng tài học tế tiểu nhóm đều rất là tán dương, nhưng Bắc Lương Vương phủ liền hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều tốt giống như đang vì Từ Phượng Niên một người phục vụ đồng dạng. Vương, ngẫu nhiên Triệu Giai con ngươi đảo một vòng, trong lòng tự nói đứng lên, nếu bạn Vương bây giờ liền đi tìm cơ hội đem em vợ Từ Phượng Niên giết chết, cái kia Bắc Lương Vương bốn cái nhi nữ bên trong, đại nữ nhi đã sớm lập gia đình, Từ Long Tượng là cái kẻ ngu, chỉ có tức phụ nhi nàng mới có thể gánh vác Bắc Lương chức trách lớn, chẳng phải là nói, tức phụ nhi nàng chính là tương lai Bắc Lương vương, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa, Bắc Lương cùng Ly Dương không cùng, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì Từ Phượng Nghiên cái này em vợ là chân vũ đại đế chuyển thế, sẽ giao động Ly Dương quốc bản, mà cái này em vợ chỉ cần chết, Bắc Lương cùng Ly Dương chẳng phải lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu sao? Đến lúc đó, chỉ cần bản vương tại lấy tức phụ nhi nàng, có Bắc Lương xem như hậu thuẫn, chính là phụ hoàng hoàn bị, bản vương cũng chưa chắc không thể ngồi xuống. T. Kế hoạch này, đơn giản chính là hoàn mỹ a. Hắc hắc hắc. Vì bản vương cùng tỷ tỷ ngươi hạnh phúc, không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi, em vợ. Chương 279, Nam Cung Phó Sạng, nộ tính cũng tệ, chỉ có điều so với ta tới, còn kém một chút như vậy. Chương 279, Nam Cung Phó Sạng, nộ tính cũng tệ, chỉ có điều so với ta tới, còn kém một chút như vậy. Nhưng vào lúc này, phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh lại lần nữa chuyển động, góc nhìn đi tới núi Thanh Thành Thanh Dương Cung Thần Tiêu phái trong Tàng Thư Các. Chờ lấy cơm hộp đệ tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh ra khỏi Tàng Thư Các, đồng thời đem đại môn một lần nữa quản tốt sau đó, Thần Tiêu phái phòng thủ các lão giả sờ bụng một cái, cũng không biết lẩm bẩm vài câu cái gì, đi ra bàn đọc sách sau, đi tới Tàng Thư Các các nơi góc tường xó xỉnh, nhóm lửa ánh nến, sau đó liền lại lần nữa trở lại cửa ra vào bàn dài sau, nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc trong bóng tối tô bạch, Nam Cung Phó Xạ thấy thế, nhao nhao từ trong bóng tối đi ra, tiếp tục tiếp lấy phụ cận ánh nến lật lên xem sách tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, toàn bộ trong Tàng Thư Các ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách âm, cùng với nơi cửa lão giả nhẹ ngáy ngủ âm thanh bên ngoài, mười phần tĩnh mịch. Mà xem như người tập võ, Tô Bạch, Nam Cung Phó Xạ hai người tinh thần lực viễn siêu người bình thường, cho nên dù cho liên tiếp mấy chục ngày không nghỉ ngơi, cũng không có ảnh hưởng chút nào, cho nên hai người này liền cả đêm suốt đêm càng không ngừng lật xem từng hàng trên giá sách công pháp bí kỹ, giang hồ bí văn các loại. Nhất là Tô Bạch, chẳng biết tại sao, một thế này hắn lật lên xem trên giá sách công pháp bí kỹ, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt đảo qua liền có thể đem nên bản võ học công pháp triệt để lĩnh ngộ, dung hội quan thông, thậm chí cửu phía dưới công phu quyền cước, cũng tại xem xong trong sách ghi lại phương pháp tu luyện sau đó, liền có thể trực tiếp vô cùng thuần thục sử dụng được, mà cửu chi 653 bên trên võ học, mặc dù tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng mà trong lòng nhưng dù sao có một loại ý nghiệm, chỉ cần mình đột phá đệ thập cảnh, liền cũng có thể thông thạo sử dụng. Mà thì còn bèn bèn chỉ là cơ sở. Càng thêm lệnh Tô Bạch hãi nhiên cùng vui mừng chính là, Tô Bạch phát hiện, mỗi khi chính mình đọc một bản võ học công pháp, chẳng những có thể trong nháy mắt học được, thậm chí có thể trực tiếp lý giải công pháp này võ học sáng tạo lý niệm, đồng thời đem trong đầu không ngừng hoàn thiện, sửa chữa, biến thành một bộ càng thêm cường đại gấp 10, gấp trăm lần, càng thêm phù hợp tự thân võ học công pháp. Trừ cái đó ra, những cái kia võ học lý niệm bên trong điểm tốt còn có thể bị không ngừng tích lũy, cùng với những cái khác biệt võ học công pháp lý niệm dung hợp lẫn nhau, mỗi một lần lý niệm dung hợp cùng ba chạm, đều khiến cho Tô Bạch tâm thần phá lệ vui vẻ, liền tựa như một vĩnh viễn không cách nào bị lấp đầy bờ biển, điên cuồng hút lấy đủ loại ưu tú võ học lý niệm, mà mỗi một lần hút lấy, đều sử Tô Bạch tâm thần phá lệ thỏa mãn cùng vui vẻ. Thời gian dần qua, Tô Bạch tâm thần triệt để trầm luân trong đó, hai con ngươi đã mất đi tiêu cự, hai tay nhưng như cũng tại không chắc lật sách, phóng sách, lấy sách, lật sách. Nhìn thấy trong màn sáng cái này trạng thái Tô Bạch, Cửu Châu đại lục bên trên đám người, bất luận là người tập võ, vẫn là người bình thường cũng đã nhận ra, Tô Bạch, đây là lại một lần tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu đại lục xôn xao một mảnh, nhao nhao đối với một thế này Tô Bạch tại phương diện võ học ngộ tính lại có nhận thức thêm một bậc. Nhất là Lương Châu chúng sinh, bây giờ càng là kinh hãi dị thường. Quan sát một bản võ học bí kỹ, chẳng những một mắt liền có thể học được, trực tiếp tu luyện đại thành, thậm chí tại trong nháy mắt liền có thể trong đầu hiểu ra kỳ lý niệm, đồng thời đem trong đầu không ngừng hoàn thiện, sửa chữa, biến thành một bộ càng thêm cường đại gấp 10, gấp trăm lần, càng thêm phù hợp tự thân võ học công pháp. Cái này, đây không phải là thiên hạ đệ nhị vương tiên tri vương lão quái năng lực thiên phú, một mắt nhớ trường sinh sao? T. Còn không hết đâu, hắn còn có thể đọc qua công pháp bí kỹ đồng thời, đem mỗi một bản võ học lý niệm thủ kỳ tinh hoa, tiếp đó không ngừng dung hợp, sáng tạo ra mới võ học công pháp tới. Cái này so với vương lão quái ngộ tính càng mạnh hơn. Lại thêm còn có thể lợi dụng song toàn thủ không ngừng sửa chữa thân thể mình thiên phú quái vật. Một thế này Tô Bạch công tử đơn giản chính là một cái chân chính quái vật. So vương tiên tri càng kinh khủng hơn quái vật. Cái này cũng đã không thể dùng yêu nghiệt thiên phú để hình dung. So với võ giả bình thường cùng dân chúng sợ hãi thán phục, Cửu Châu đại lục bên trên một chút cường giả đỉnh cao, bây giờ lại nhao nhao lắc đầu đứng lên. Nguyên Châu, núi võ đang chân vũ đại điện bên trong, Trương Tam Phong thở dài một tiếng, tuệ cực tất thương, tăng thêm ban đầu gặp hết thảy đủ thành khúc mắc, nếu là không có chân chính cường giả đỉnh cao chỉ đạo, một thế này Tô Bạch tiểu hữu, chú định không cách nào đạt đến lần trước. À ha, độ cao, đáng tiếc à, tốt như vậy. Người kế tục, ai Trung Châu, Trung Hoa trong các, ngồi ở trước cửa sổ kiếm thánh vô danh lôi kéo nhị hồ thủ một trận, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, không khỏi lắc đầu, cứng quá dễ gãy, quá mức tài năng lộ rõ, thường thường sẽ dẫn đến bật cực tất phản. Thế giới này, thiên đạo rất là công bình, khi ngươi có càng nhiều, mất đi cũng biết càng nhiều, nắm giữ khủng bố như thế ngộ tính thiên phú, liền hẳn là tại lúc còn trẻ càng thêm chú trọng tu thân dưỡng tính, sớm hiểu ra kỳ đạo, mà không phải là trầm mê võ học, bằng không tương lai con đường sẽ xuất hiện vấn đề. Lương Châu, Vũ Đế thành đầu, nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch, chắp hai tay sau lưng vương tiên tri trong hai tròng mắt không khỏi hiện ra hồi ức thân sắc, nhớ tới lúc còn trẻ chính mình, thời gian dần qua, hai người thân hình dung hợp lại cùng nhau, một cái chớp mắt này, nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch, vương tiên tri liền tốt giống như thấy được khi xưa chính mình. Tô Bạch tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để lão phu thất vọng, mau chóng trưởng thành a, trong màn sáng một cái khác lão phu, có thể chờ mong có thể có một vị lực lượng tương đương đối thủ, bày ra một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu đã rất lâu rồi, hoàng hôn vừa qua khỏi, giờ hợi đến, sắc trời bên ngoài đã sớm triệt để đen lại, gió tuyết đầy trời lại lần nữa đánh tới, thỉnh thoảng liền có gió bấp tiếng thét vang lên, thổi đến tàng thư các cửa sổ chi chi vang rội. Trong tàng thư các, một chỗ trước kệ sách, Nam Cung Phó Xạ đã sớm một lần nữa kéo trên đấu lạp màu trắng khăn lụa, tiếp lấy bên cạnh góc tường lờ mờ ánh nến cẩn thận lật xem trong tay võ học công pháp, cho dù là lờ mờ ánh nến cái bóng tại trên trang sách văn tự không ngừng đung đưa ánh nến, cũng không tí ti ảnh hưởng Nam Cung Phó Xạ thời khắc này như si như say. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên bộc phát, oanh! Tại này cỗ khí tức bạo phát xuống, toàn bộ trong tàng thư các ánh nến đều kịch liệt đung đưa, nếu không phải có chụp đèn che chở, có thể ánh nến cũng đã hết thể dập tắt. Nguyên bản đắm chìm tại trong võ học công pháp huyền ảo Nam Cung Phó Xạ trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc, vô ý thức quay đầu mắt nhìn bên cạnh xó xỉnh ở trong Tô Bạch, phát hiện hắn vẫn tại phiên động trang sách, chỉ là khí tức quanh người đã từ đệ cửu cảnh sơ kỳ trong nháy mắt tăng lên tới đệ cửu cảnh viên mãn. Vẹn vẹn chỉ là đọc qua sách, thực lực liền từ đệ cửu cảnh sơ kỳ tăng lên tới đệ cửu cảnh viên mãn, xem ra cái này Hắc Bạch Lang Quân ngộ tính không tệ, đặt ở trong giang hồ cũng coi như người nổi bật liệt kê. Đương nhiên, so với ta tới, còn kém một chút như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Nam Cung Phó Xạ đấy mắt khẽ miệng hơi bệnh, đấy mắt thoáng qua một vòng tự đắc. Sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục túi đầu xuống lật lên xem trong tay võ học công pháp tới. Lại là nửa khắc đồng hồ sau, oeng. Chương 280, Nam Cung Dung Động. Trong giếng con đế cùng Thiên Thượng Nguyện. Chương 280, Nam Cung Dung Động. Trong giếng con đế cùng Thiên Thượng Nguyện. Trong tàng thư các, ánh đến kịch liệt lắc lư, Tô Bạch trung quanh trên giá sách, từng quyển sách tại này cổ khí thế phía dưới, giống như bị gió lớn bao phủ, trang sách càng không ngừng cuồng loạn thiên động, vang xào xạc. Cái này, đây là nội lực. Hắn này liền đột phá đệ tử cảnh, đạt đến đệ thập cảnh hậu thiên cảnh. Vừa mới đem trong tay bí tịch sách lật qua một trang, Nam Cung Phó Xạ đang cảm thụ đến cỗ này xen lẫn nội lực kinh khí đột phá khí tức, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu hướng về cách đó không xa giá sách sau xó xỉnh bên trong vẫn như cũ lật sách trang Tô Bạch nhìn lại, nhất là cảm nhận được Tô Bạch quanh thân khí thế còn đang không ngừng để thăng, sau đó khuynh thành dung nhan tuyệt thế cuối cùng xuất hiện một vòng động dung, trên thế giới này nào có người thực lực đột phá không cần giật mình, tình giấc củng cố liền có thể tiếp tục tăng cao thực lực cảnh giới. Cái này, gia hỏa này, đến cùng chuyện gì xảy ra, vân vân. Chẳng lẽ hắn đây là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, Nam Cung Phó Xạ trực tiếp thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ, tại mờ tối ánh đến chiếu rọi trong tàng thư các, tựa như một thân mặc quần áo trắng quỷ mị, trong nháy mắt xuyên qua mấy hàng giá sách, đi thẳng tới từ tàng thư các một góc đi tới góc bên kia bên trong, vừa mới xuyên qua lại một loạt giá sách, đi tới cạnh góc tường đứng bước trong nháy mắt, Nam Cung Phó Xạ liền phát hiện bây giờ Tô Bạch khác thường, gia hỏa này. Tất nhiên thật sự tiến nhập tất cả người tập võ đều tha thiết ước mơ trạng thái đốn ngộ, trong lòng kinh hãi đến khó lấy kèm theo, nhưng mặt ngoài, Nam Cung Phó Xạ lại cũng chỉ là mắt nhìn Tô Bạch, đáy mắt thoáng qua nồng nặc vẻ hâm mộ sau, ánh mắt lại lập tức chuyển qua Tô Bạch bên cạnh trên giá sách, ánh mắt hướng về những cái kia rõ ràng bị phiên động qua sách vỡ khẽ quét mà qua, giang hồ dị văn lục cửu khúc kiếm phi tinh thuật tọa vòng công đại chu thiên hành khí. Pháp Nam Cung Phó Xạ xinh đẹp dễ nhìn khẽ nhíu chân mày, những thứ này chính là Hắc Bạch Lang Quân cái này cậu nam nhân có thể như thế nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ bí tịch sao? Từ trên tên nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là cái gì tuyệt thế bí tịch, trong lòng nghĩ như vậy, Nam Cung Phó Xạ đưa tay từ trong Tô Bạch đọc qua sách tùy tiện cầm lấy một bản, vừa mới nhìn vài trang sau đó, lông mày nhíu càng chặt, trực tiếp đem hắn thả lại xa xa, đồng thời lại cầm lấy một quyển khác, vẹn vẹn chỉ là lật xem một tờ sau đó, liền lại lần nữa thả trở về, sau đó, Nam Cung Phó Xạ dường như có chút chưa từ bỏ ý định đồng dạng, trực tiếp từ bên cạnh đem Tô Bạch vừa mới đọc qua sách cầm lên lật xem, phát hiện cũng chỉ là một bộ đạo gia luyện khí cơ sở giới thiệu sau đó, Nam Cung Phó Xạ cả người sững sờ tại chỗ, cổ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ ở vào hai mắt trạng thái thất thần, hai tay càng không ngừng cầm một quyển sách lên sách đọc qua, đồng thời, khí tức quanh người còn đang không ngừng để thăng bên trong Tô Bạch, cả người liền tựa như thấy được quái vật đồng dạng, khuynh thành dung nhan tuyệt thế bên trên đều là hãi nhiên cũng không dám tin. Vẹn vẹn chỉ là đọc qua một chút giang hồ võ đạo thưởng thức, còn có một cặp bất nhập lưu công pháp võ học, thế mà cũng có thể lâm vào trong đốn ngộ, Hắc Bạch Lang Quân giá hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật? Loại ngộ tính này, thật là nhân loại có thể có sao? Giờ khắc này, dĩ vãng đối với tiên phú võ học của mình, ngộ tính đều vô cùng tự tin, ngạo nghễ Nam Cung Phó Xạ, trong lòng lần thứ nhất có chút thể ngộ đến tiên phú võ học ngộ tính phương diện bị nghiền ép cảm giác. Ngươi nếu không tập võ, thấy hắn như trong giếng con đết mỗi ngày tháng trước, ngươi như đã đạp vào con đường võ đạo, gặp lại hắn lại như một hạt phù du gặp thanh tiên. Ngay tại Nam Cung Phó Xạ ngây người lúc, Tô Bạch quanh thân khí tức lại đột phá tiếp, trực tiếp tăng vọt đến đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh sơ kỳ, nguyên bản kinh khủng tăng trưởng khí thế lúc này mới hơi còn xuống, cuối cùng tại sắp đột phá kim cương cảnh trung kỳ phía trước mới hoàn toàn dừng lại. Nam Cung Phó Xạ thấy vậy, trong lòng đột nhiên không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hô dễ còn tốt, chỉ là kim cương cảnh, tại ta cái này chỉ huyền cảnh hậu kỳ cao thủ trước mặt, ta còn có thể dễ dàng nắm hắn. Nhưng ngay tại Nam Cung Phó Xạ vừa mới thở phào nhẹ nhõm cơ vu, nhưng dần dần lại phát hiện chỗ không đúng, Hắc Bạch Lang Quân cái này cậu nam nhân thực lực tăng vọt đình chỉ, nhưng nhìn qua có vẻ giống như vẫn không có ra khỏi trạng thái đốn ngộ. Chẳng lẽ hắn vừa mới tăng cao thực lực đồng thời còn tại sáng tạo pháp? Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung Phó Xạ sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trước mặt đứng ở giá sách bên ngoài, hai mắt vô thần, hai tay càng không ngừng từ bên cạnh trên giá sách lấy ra một quyển sách, một cái hô hấp liền lật qua một trang Tô Bạch. Sau một hồi lâu, Nam Cung Phó Xạ thở ra một hơi, trên mặt tất cả thần sắc tất cả đều tiêu thất, cả người cũng lần nữa khôi phục dị vãng băng lãnh bộ dáng, không cầu hoa tươi không đột nhiên, trong cơ thể của Nam Cung Phó xạ nội lực. Phun trào, tay phải đồng thời tác kiếm chỉ chợt nâng lên, nội lực toàn thân hội tụ cùng đầu ngón tay, dường như có vô tận đao khí tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm chỉ đột nhiên rơi xuống. Chỉ thấy Tô Bạch quanh thân chợt xuất hiện một đạo đao khí hình thành vòng bảo hộ, chỉ để đem Tô Bạch cả người bao khỏa trong đó, không có chút nào nội lực khí tức cùng thanh âm có thể xuyên thấu đạo này đao khí hình thành vòng bảo hộ. Sâu đậm đưa mắt nhìn một mắt đao khí trong hộ cháo, vẫn như cũ lâm vào trạng thái đốn ngộ Tô Bạch một mắt sau đó, Nam Cung Phó xạ trực tiếp quay người, trở lại chính mình vừa mới chỗ tàng thư cắt trong góc, một lần nữa cầm sách nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc, không không giờ khắc này, Nam Cung Phó xạ quanh thân, dường như có một cỗ bất khuất chiến ý bắt đầu ngưng kết, dần dần cùng tự thân đao ý bắt đầu dung hợp. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trời mọc, trong nháy mắt là thời gian 2 ngày đi qua, thời gian đã tới ngày thứ 3 giữa trưa. Trong tàng thư các trước kệ sách, Tô Bạch quanh thân tiếp cận kim cương cảnh trùng kỳ khí thế chậm rãi thu liễm, nguyên bản đang máy móc nặng phục lấy phiên động trong tay sách động tác cũng dừng lại, nguyên bản thất thần trong hai tròng mắt, hình như có hai đạo thái cực âm dương đồ án nhanh chóng xoay tròn, sau đó dần dần biến mất, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, vô ý thức túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, Tô Bạch trong miệng đột nhiên ý vị không do nói câu, nhìn sướng dễ tiểu. Thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chi kỳ hùng, thủ kỳ thương, vì thiên hạ khê, chi kỳ trắng, thủ kỳ đen, vì thiên hạ thước. Thì ra là thế. Nhưng vào lúc này, vừa mới triệt để tỉnh táo lại Tô Bạch đột nhiên phát giác được bốn phía mơ hồ có nội lực khí tức lưu chuyển, không khỏi vô ý thức điều động thể nội nội lực, lập tức, nội lực tại thể nội lưu chuyển mới lạ cảm giác lệnh Tô Bạch cả kinh, sau đó lúc này mới ý thức được, thực lực của mình thế mà tại trong bất chi bất giác đã vượt qua đệ cửu cảnh, đệ thập cảnh, trực tiếp tăng đến đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh. Một cái chớp mắt này, Tô Bạch trong đầu hiện ra một cái vừa mới học được võ đạo danh tử, đốn ngộ. Chỉ có tại trạng thái đốn ngộ, chính mình mới sẽ không cảm thấy thực lực mình tăng lên 8. Chương 281, đáng mặt đầu trộm đuôi cướp. Chương 281, đáng mặt đầu trộm đuôi cướp. Bất quá, trên sách không phải nói, trạng thái đốn ngộ chính là gần như không có khả năng tiến vào trạng thái sao? Vì mình hôm qua chỉ là lật qua lật lại viết lên đốn ngộ. Trong lòng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Bạch cũng lười đi tiếp tục suy nghĩ sâu sắc, lực chú ý toàn bộ đều bị thể nội luồng sức mạnh mạnh mẽ này hấp dẫn, đây chính là kim cương cảnh thực lực sao? So với phía trước đệ cửu cảnh thời điểm, đâu chỉ cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch hưng phấn đến khó lấy chính mình, trong hai tròng mắt cũng tận là vui vẻ. Tàng thư các cửa ra vào cạnh bàn dài, đang bưng bát đồ ăn thức ăn Nam Cung Phó xạ ánh mắt dư quang chú ý tới sự chú ý của Tô Bạch từ mới vừa bắt đầu nội lực khí tức lưu chuyển bên trên chuyển tới thực lực bản thân biến hóa phía trên sau, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Tô Bạch quen thuộc thể nội đột nhiên tăng gọi sức mạnh, Nam Cung Phó xạ ăn thần tiêu phái thủ ngũ bắt tam lao đầu cầm trưa, thần tiêu phái lao đầu nhi lại một lần ăn không khí thời điểm, tàng thư các bên ngoài, trải qua liên tiếp 2 ngày đầy trời tuyết lớn, cuối cùng nên đón mặt trời chói chang trên không ngày nắng, Thanh Dương cung tiền điện, liên tục 2 ngày tuyết lớn, vì Thanh Dương trước cung điện phủ thêm mộng ảo ngân trang. Bây giờ, dương quang êm ái tung xuống, vì mảnh này trắng đoan thế giới dắt lên một lớp viền vàng. Tiền điện ngói lưu ly bên trên, tuyết động tại dưới ánh mặt trời lập lòe nhỏ vụn tia sáng, tựa như vô số viên kim cương khảm nạm trong đó. Mái hiên rũ xuống băng lăng giống như thủy tinh trong suốt trụ, chiết xạ ra thất thải quang, quang ảnh tại trên mặt tuyết giao thoa, như mộng như ảo. Trong đình viện cổ thụ đầu cành nặng trĩu, tuyết tại dương quang khẽ bước phía dưới bắt đầu tăng dã, ngẫu nhiên có giọt nước rơi xuống, tí tách âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Trên bàn đá tuyết động tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lộ ra phá lệ tinh khiết, giống vừa mới đọc lại mơ. Dương quang còn chiếu sáng trên cửa điện sân hồng, đỏ và trắng lẫn nhau làm nổi bật, màu sắc xinh đẹp động lòng người. Nếu là ngày trước, ăn cơm chưa xong sau đó thần tiêu phái chúng đệ tử, bây giờ nên trừ tuyết, nên tập võ, đã sớm lu đủ lên. Nhưng mà hôm nay, một đám đệ tử nhóm lại đều tề tụ ở tiền điện dưới hành lang, nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai, dòng dã 3 ngày cũng không thấy trưởng giáo Ngô Linh Tố hiện thân, cũng tương tự không thấy trưởng giáo phu nhân Triệu Ngọc Đài hiện thân sau đó. Những thứ này thần tiêu phái các đệ tử cuối cùng phát giác sự tình có chút không đúng. Lúc này mới tề tụ cùng một chỗ thương thảo đứng lên, chư vị sư minh. Có còn nhớ 2 ngày trước sau điện phương hướng chuyển đến ầm ĩ tiếng đánh nhau. Trưởng giáo bọn hắn chính là từ đó về sau biến mất không thấy gì nữa. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là về phía sau điện xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng. Chúng ta là quan tâm trưởng giáo an nguy của bọn hắn, tuyệt đối không có tâm tư khác. Chính là, đi đi đi, mọi người cùng nhau, đến lúc đó bạn nhất bị trưởng giáo phát hiện. Trưởng giáo chắc chắn không có khả năng trọng phạt tất cả chúng ta, cũng có người vẫn như cũ lo nghĩ lén xông vào hậu điện bị Ngô Linh Tố sau khi phát hiện sẽ trọng phạt, kết quả bị không biết là ai một câu trưởng giáo trọng phạt. Vậy cũng phải trước tiên tìm được trưởng giáo đang nói cho thuyết phục, thế là liền đi theo khác tất cả thần tiêu phái đệ tử cùng một chỗ, thận trọng xuyên qua hành lang, lần thứ nhất bước vào hậu điện trong phạm vi. Không bao lâu, từng đạo hoảng sợ tiếng gào trực tiếp vang vọng toàn bộ hậu điện phương hướng. Trưởng giáo ở chỗ này. Hắn chết. Trưởng giáo bị giết kẻ xấu cho. Trưởng giáo phu nhân đâu? Còn có hắn những cái kia kiếm sĩ đâu? Chờ đã, các ngươi mau đến xem, nơi này có một đầu mật đạo. Mau nhìn ở đây, cái này, đây là cái gì? Thế nào sẽ có trụ sở lớn như vậy? Đơn giản liền tựa như đại quân trụ sở một dạng. Khả năng, ở đây thế nào sẽ có đại quân đóng quân? Chờ đã, trưởng giáo phu nhân cầm chúng ta tới hậu điện. Thế đi đi đi. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể hiểu. Mau trở về tàng thư các, tìm sư thúc quyết định. Không bao lâu, một đám thần tiêu phái đệ tử liền vô cùng lo lắng chạy đến tàng thư các. Bố tàng thư các đại môn đồng thời lo lắng la lên, sư thúc. Sư thúc mở cửa nhanh a, đại sự không xong sư thúc. Sư thúc, ngươi mau ra đây a, trưởng giáo bị người giết, chúng ta còn tại hậu điện phát hiện mật đạo. Sư thúc ngươi mau ra đây xem a. Sư thúc nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong tàng thư cát, nguyên bản đang quen thuộc thể nội tăng vọt sức mạnh Tô Bạch, thân hình lóe lên lần nữa ẩn nấp đi, nguyên bản ngồi ở cửa bàn dài, vương bát đồ ăn uống Nam Cung Phó Xạ mình bị cửa ra vào đột nhiên truyền đến âm thanh dọa cho kém nhẹ lại, đội vàng hai ba lần đới xong trong chén một miếng cuối cùng đồ ăn, đem trong tay cái chén không đua hướng về Thần Tiêu phái phòng thủ các lao thủ lĩnh trong lực bịt lại sau, vận chuyển kinh công, thân hình trong nháy mắt xuyên qua từng hàng giá sách, đi tới tàng thư các chỗ sâu xó xỉnh, cuối cùng còn cảm thấy có chút không an toàn, vì thế dưới chân một lần phát lực, thân hình tựa như bay đến đồng dạng vô thanh vô tức liền đã đến trên xà nhà, vừa mới ngồi xuống giấu kỹ thân hình lúc, đột nhiên cảm thấy phía trước hình như có hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng đột nhiên cả kinh đồng thời, Nam Cung Phó Xạ vô ý thức ngẩng đầu, kết quả vừa vặn đối đầu cách đó không xa bây giờ đồng dạng đang đứng ở trên xà nhà, mặt không thay đổi nhìn mình Tô Bạch. Lần này, mặc dù Tô Bạch trên mặt vẫn không có cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng Nam Cung Phó Xạ vẫn là bắt được Tô Bạch ánh mắt bên trong lóe lên một vòng im lặng không. Thời khắc này Nam Cung vô ý thức yên lòng đồng thời, tự nhiên cũng đọc hiểu Tô Bạch trong ánh mắt im lặng, lúc này không khỏi nghiêng đầu đi, cảm thấy lại đồng dạng có chút im lặng, cái này thật sự đều thành đáng mặt đầu trộm đuôi cướp. Tại tàng thư các nóc nhà trên xà nhà hai vị đầu trộm đuôi cướp chăm chú, phía dưới tàng thư các cửa chính bị mở ra, một đám Thần Tiêu phái đệ tử thần sắc kinh hoàng xông vào, lôi kéo một tay cầm cái chén không, bụng lại đói ủ cục tiêu Thần Tiêu phái phòng thủ các lao thủ lĩnh một bên hướng về tàng kinh các đi ra ngoài, một bên ríu rít nói hậu điện phát hiện sự tình. Đi ra tàng thư các sau, đám người tiếng ồn ào càng lúc càng xa, không đầy một lát, trong tàng thư các, trong nháy mắt liền an tĩnh xuống 4.3 tới, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch, Nam Cung Phó Xạ hai người tuần tự nhảy xuống xà nhà, nhao nhao đi tới tàng thư các cửa ra vào hai bên, ngừng thở cẩn thận lắng nghe một phen, xác nhận Thần Tiêu phái cả đám chính xác đi xa sau đó, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó thân hình nhanh chóng nhảy ra tàng kinh các, mấy phen thân hình lấp lóe sau đó, liền đã thành công lén chạy ra Thanh Dương Cung, trong chớp mắt liền đã đem Thanh Dương Cung xa xa bỏ lại đằng sau. Đi tới núi Thanh Thành phía sau núi một chỗ đất tuyết trên sườn núi, Tô Bạch nhìn xem trước mặt đầy trời tuyết lớn, cùng với bị đại học bao trùm trong rừng cây khô héo cảnh cây to nha, hung hăng hít thở một miệng lớn băng thiên tuyết địa lạnh giá không khí, thật dài duỗi lưng một cái sau, trực tiếp đưa tay phóng tới bờ môi phía trước, nổi lên khí thổi lên một đạo du dương to rõ tiếng huýt sáo, xuýt. Chương 282, nhường ngươi viên này đậu tại trong tầm mắt của ta. Nam Cung Phó Xạ đẹp. Chương 282, nhường ngươi viên này đậu tại trong tầm mắt của ta. Nam Cung Phó Xạ đẹp. Tiếng gọi thanh thủy êm hai, thoáng chốc vang vọng toàn bộ dốc núi, ẩn ẩn đánh rơi xuống bên cạnh cách đó không xa mấy cây cảnh cây to nha bên trên tuyết động, đột nhiên, rừng cây xa xa bên trong, đồng dạng truyền đến một đạo quạ đen hót vang âm thanh, cạc cạc. Rắc. Không bao lâu, kèm theo một hồi cánh bay nhảy âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo điểm đen đột nhiên từ đằng xa trong núi rừng bay ra, nhanh chóng hướng về Tô Bạch vị trí bay tới, trong chớp mắt cũng đã đi tới Tô Bạch trước người, thuần thục rơi vào Tô Bạch trên bờ vai đứng vững, run lên chẳng biết lúc nào rơi xuống đến lông vũ bên trên đông tuyết sau, ngửa đầu, đỏ thâm song đồng nhìn chừng chừng lấy Tô Bạch, dường như hỏi lại chuyện chỗ song sao mở dạng. Tô Bạch đưa tay, sờ lên đứng tại chính mình trên vai trái đầu đen hắc tuấn tuấn cái đầu nhỏ, chờ một chút, còn có cái cuối cùng phiền phức cần giải quyết. Nói, Tô Bạch nghiêng đầu, hướng về sau lưng một cây đại thụ trên cành cây nhìn lướt qua, nhàn nhạt mở miệng, không sáo theo đã lâu như vậy, ngay cả ta đầu đen ngươi cũng thấy, bây giờ có thể đi ra sao? Tô Bạch tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cây đại thụ kia bên trên thân cành chỗ, một đạo người mặc toàn thân áo trắng, đầu đội mũ rộng vành, dưới nón la có màu trắng khăn lụa che chắn bóng người từ thân cây sau đó đi ra, có khắp nơi tuyết lớn tồn tại, nếu không phải cẩn thận quan sát, chỉ dùng mắt thường rất khó phát hiện Nam Cung Phó Xạ thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ thân hình nhảy lên nhảy xuống cành cây to làm, chợt đạp lên trên mặt đất tuyết động thật dày, từng bước một hướng về Tô Bạch đi tới, những nơi đi qua, trên mặt tuyết hoàn toàn không có lưu lại một tia dấu chân. Có thể phát hiện được ta tồn tại, xem ra, trong tàng thư các hai ngày hai đêm này đốn ngộ, để cho thực lực toàn phương diện tăng lên rất nhiều. Cần ta vì ngươi nói một tiếng chúc mừng sao? Nghe được sau lưng Nam Cung Phó Xạ lời nói, Tô Bạch nhíu mày, trong nháy mắt liền ý thức đến một chuyện, ngươi tại trên ba ngày trước ta Thanh Dương Cung phía trước liền đã theo dõi ta. Đang hướng về Tô Bạch đi tới Nam Cung Phó Xạ bước chân dừng lại, nhìn trước mặt đưa lưng về mình nam nhân, nhìn xem hắn choàng tại sau lưng một đầu mái tóc dài màu trắng bạc cùng đứng tại trên bả vai, đang nghiêng đầu nhìn mình qua đen, Nam Cung Phó Xạ trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, tiến tới sợ hai thán phục lên tiếng, quả nhiên là có thể làm cả Bắc Lương đều không được căn bình, để cho đường đường Bắc Lương vương phụ tại địa bàn mình thượng đô không thể làm gì Hắc Bạch Lang Quân, liền vẹn vẹn phần này nhạy cảm cùng thông minh, liền đã là thế gian ít có. Nói chuyện đồng thời, Nam Cung Phó Xạ lại lần nữa mở ra bước chân, thân đạp mặt tuyết, cũng không bất luận cái gì âm thanh, mấy bước ở giữa rất nhanh cũng đã đi tới Tô Bạch bên cạnh đứng vững. Tô Bạch quay người, nhìn xem trước mặt đầu đội mũ rộng đành Nam Cung Phó Xạ, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến nàng này tới, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là bằng vào lên hiệu điệu tư thái cùng trong trẻo lạnh lùng khí chất, liền tựa như thấy được một đóa mở ở trên tuyết sơn tuyết liên, tinh khiết mà mỹ hảo. Nhưng vào lúc này, hai ngày phía trước trong tàng thư các Nam Cung Phó Xạ ôm nồi đun nước, chót mũi dính lấy hạt gạo, thanh lý tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy đắc ý ngây thơ hình tượng hình ảnh đột nhiên hiện lên não hải. Tô Bạch khoe miệng không lo khống chế giật giật, lập tức từ trong cảnh đẹp trước mắt thanh tỉnh, đồng thời nhàn nhạt mở miệng, Nam Cung tiểu thư, giữa ngươi ta hẳn là cũng không ân oán à? Ngươi vì sao muốn theo dõi ta? Nam Cung Phó Xạ mũ rộng bành khăn lụa ở dưới hai con ngươi chú ý tới Tô Bạch nhìn mình thời điểm, trong hai mắt vẹn vẹn thoáng qua chớp mắt thưởng thức sau đó liền khôi phục lạnh nhạt thần thái, trong lòng không khỏi lại lần nữa nổi lên vẻ kinh dị, mặc dù đối với dung mạo của mình vô ý để ý, nhưng đây quả thật là còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân biết mình thân phận, còn đối với mình lạnh nhạt như vậy. Một cái chân chính mỹ nhân, tuyệt thế dung mạo chỉ là tiền đề, dáng người, khí chất, hàm dưỡng, học thức các loại phương diện đều phải xuất chúng, thậm chí tại đỉnh cấp mỹ nhân ở giữa, chân chính chênh lệch không phải dung mạo, mà là đằng sau một chút phương diện. Mà chính mình, nhưng Yên Chi bảng đứng đầu bảng. Dù cho thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào dáng người cùng khí chất, liền đã đủ để nghiền ép thiên hạ 9 thành 9 mỹ nhân. Nhưng chính là đối mặt dạng này chính mình, nam nhân trước mắt này ánh mắt bên trong thế mà vẹn vẹn chỉ là thoáng qua phút chốc thưởng thức, liền trực tiếp khôi phục bộ dáng lãnh đạm, không khỏi khiến cho Nam Cung Phó Xạ trong lòng đối với Tô Bạch rất hiếu kỳ càng thêm mấy phần. Bởi vì một ít cựu nhân tồn tại, ta cần trở nên mạnh mẽ, mà trở nên mạnh mẽ đường tắt chính là giống như hai ngày này, tìm một chỗ có dấu thiên hạ võ học chỗ, tiến vào bên trong nghiên cứu, sáng tạo hoàn thiện nhất bộ đạo pháp. Dưới mắt, lớn tiếng khắp thiên hạ, duy nhất có thể đạt đến yêu cầu của ta, lại ta có cơ hội đi chỗ, chỉ có Bắc Lương Vương phủ thính triều. Cho nên, ban đầu theo dõi ngươi, ta là để mắt tới ngươi đầu. Bất quá, mấy ngày nay theo dõi ở chung xuống, ta đột nhiên phát hiện ngươi người rất thú vị, tạm thời lại không muốn giết ngươi, cho nên, bây giờ ta đây tại giết ngươi cùng không giết ngươi ở giữa do dự, cuối cùng chỉ có thể quyết định trước tiên đi theo ngươi, để cho viên này đầu tại trong tầm mắt của ta. Nhìn xem người trước mắt cứ như vậy thẳng thắn nói ra đang do dự muốn hay không lấy đầu của mình, Tô Mạch đôi mắt hơi híp, cũng không nói chuyện, không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút túc sát, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hai ngày tuyết lớn đem sơn lâm che tại trắng ngần phía dưới, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, chỉ có Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ thân ảnh tại trên mặt tuyết phá lệ bắt mắt. Ngay tại 177 lúc này, nguyên bản đứng tại Tô Bạch trên bờ vai không nhúc nhích đầu đen, đột nhiên sôi trào lấy cánh của mình, bay về phía bầu trời chỗ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch đột nhiên ra quyền, chiếu vào Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá khuôn mặt biến hung hăng đập tới, quyền phong lẫm liệt, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Ngay tại nắm đấm sắp đập trúng Nam Cung Phó Xạ khuôn mặt trong nháy mắt, Nam Cung Phó Xạ nghiêng đầu một cái, Tô Bạch nắm đấm trực tiếp từ Nam Cung Phó Xạ bên thai đập qua, lăng liệt quyền phong trực tiếp đem Nam Cung Phó Xạ đỉnh đầu mũ rộng đánh hất bay ra ngoài. Gặp lại Nam Cung Phó Xạ gương mặt này, cùng lần trước thấy ngây thơ khác biệt, lần này, gương mặt này phảng phất đêm lạnh xương hoa ngưng ở thế gian, làm cho người mắt long lóng. Nàng màu da trắng non trắng hơn tuyết, đúng như mới hàng tuyết đầu mùa, tinh khiết lại lộ ra lạnh lẽo. Hai con ngươi hẹp dài mà sáng tỏ, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, u lãnh bên trong lại cất giấu mấy phần sắc bén, đúng như hàn tinh điểm sơn, có thể thấy rõ nhân tâm. Mày như sa lông mày, nhạt mà không mất đi ý vị, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền thêm mấy phần trong trẻo lạnh lùng khí khái hào hùng. Mũi cao thẳng thẳng tắp, đường cong lưu loát, vì mặt mũi của nàng phát họa ra thân thể cường tráng hình dáng. Cái kia môi mỏng không điểm mà chu, hơi hơi nết lên lúc, tràn đầy tránh xa người ngàn dặm xa cách. Một đầu tóc đen đơn giản buộc lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng non gương mặt bên cạnh, càng nổi bật lên nàng mặt trái xoan tiểu xảo tinh xảo. Tựa như trong tuyết đứng ngạo nghễ hàn mai, lãnh diễm mà tuyệt mỹ, cao ngạo lại mê người. Chương 283, xuất sinh. Ta muốn ngươi chết. Chương 283, xuất sinh. Ta muốn ngươi chết. Nhưng chính là đối mặt trương này hoàn mỹ như vậy mỹ nhân khuôn mặt, Tô Bạch vẫn không có lưu thủ ý tứ, nguyên bản đập qua Nam Cung Phó Xạ khuôn mặt nắm đấm không có thu hồi ý tứ, ngược lại theo cánh tay phát lực, nắm đấm lại trực tiếp nằm ngang hướng về Nam Cung Phó Xạ bên mặt ném tới. Nam Cung Phó Xạ cảm nhận được bên thai đánh tới ác phong, thân hình ngửa ra sau né tránh Tô Bạch một kích này quyền kích đồng thời, dưới chân đột nhiên dùng sức, cơ thể sau lật đồng thời, mũi chân cũng ác hung ác hướng về Tô Bạch cái cằm vẩy vẩy đi qua. Phản ứng chậm một bậc, Tô Bạch chỉ có thể nâng tay trái ngăn tại nơi cảm, sau đó tại Nam Cung Phó Xạ mũi chân treo chọc bên trong nháy mắt, cả người đều bị đánh bay đến giữa không trung, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau tiết lực sau đó, trực tiếp rơi xuống ở ngoài mười mấy mét. Thật là khủng khiếp chiến đấu trực giác. Tô Bạch cảm thụ được lòng bàn tay trái truyền đến cảm giác đau, trong lòng đang kinh ngạc Nam Cung Phó Xạ chiến đấu trực giác thời điểm, thì thấy mười mấy mét bên ngoài tại chỗ, Nam Cung Phó Xạ vẫn ung dung vô ống tay áo, chợt đưa tay hướng về phía Tô Bạch ngoắc ngón tay. Thấy vậy, Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, chợt lại lần nữa bạo trùng tiến lên, cùng Nam Cung Phó Xạ triển khai chiến đấu. Trên thực tế, Tô Bạch vừa đột phá tới kim cương cảnh, đối với cái này đột nhiên tăng vọt thực lực còn tại tìm tòi thích ứng. Chiến đấu bắt đầu, hắn rõ ràng rơi xuống hạ phòng, Nam Cung Phó Xạ mỗi một lần công kích đều lăng lệ tấn mãnh, giống như mưa rông gió bao hướng hắn đánh tới, Tô Bạch chỉ có thể bằng vào bản năng cùng thân pháp miễn cưỡng chống đỡ, dưới chân tuyết động bị bước ra xốc xếch dấu chân, tuyết mặt bắn tung tóe. Nhưng theo chiến đấu tiến lên, Tô Bạch dần dần thích ứng tự thân sức mạnh biến hóa. Hắn không còn một mực phòng thủ, bắt đầu phản kích, quyền phong gào thét, mang theo trên đất tuyết động tạo thành từng đạo tuyết lãng. Nam Cung Phó Xạ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức rút ra song đao tu xuân cùng đồng lôi. Trong chốc lát, đao quang lấp lóe, giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vạch phá màn tuyết, đao phong cắt tuyết động, phát ra rì rào âm thanh. Tô Bạch cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, rút ra bên hông Bắc Lương đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, cùng Nam Cung Phó Xạ song đao đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao minh thanh vang lửa khắp nơi, đánh rơi xuống đầu cảnh tuyết động, giống như tơ liễu bay là tả bay xuống. Hai người thân ảnh tại tuyết trong rừng phi tốc xuyên thẳng qua, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Quả đen đậu đen ở trên bầu trời lặng lặng xoay quanh trượt, liền tựa như một cái người xem, nhàn nhã bay ở trên không thưởng thức phía dưới đại địa bên trên đang tiến hành trận này kinh tâm động phách đọ sức. Trên thực tế, chiêu thức của bọn hắn mặc dù lăng lệ, lại đều không chân chính hạ tử thủ, chỉ là tại chỗ nhìn như lực lượng tương đương trong tỷ đấu, thử thăm dò lẫn nhau sâu cạn. Đất tuyết bị hai người chiến đấu bay đến một mảnh hỗn độn, tuyết động cùng bụi băng tại kình phong cuốn theo phía dưới phân tán bốn phía bắn tung tóe. Trên bầu trời, quả đen đậu đen mới đầu còn thành thơ địa bản xoáy, đột nhiên, nó phát ra sắc bén chói hai kinh hoàng hót vang, hai cánh kịch liệt vỗ, tại tầng trời thấp hốt hoảng xoay chuyển. Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ đồng thời dừng lại thân hình, cảnh giác theo nơi xa bị tuyết lớn bao trùm đỉnh núi nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một cái chừng 6m cao cự thú chậm rãi từ đỉnh núi sau đó đi ra, đứng ở trên đỉnh núi, một đôi hung tàn ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm phía dưới nơi xa trong đống tuyết Tô Bạch, Nam Cung hai người. Đó là một cái hổ quỷ, thân hình cường tráng như núi, quanh thân da lông hiện lên màu nâu đen, phía trên đầy quỷ dị màu đen đường vân, tựa như cổ lão phù văn thần bí. Đầu lâu của nó rộng lớn bằng phẳng, hai quả thật dài răng nanh từ khóe miệng đâm ra, tại tuyết quang phía dưới lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Màu máu đỏ thụ đồng bên trong, dũng động vô tận tàn bạo cùng tham lam, gắt gao khóa chặt Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ, phản phất đã đem hai người coi là vật trong bàn tay. Nhìn đến đây, Cựu Châu đại lục bên trên chúng sinh đều là sôi trào không thôi. Hổ quỷ thần thú, hổ quỷ. Thế gian này thế mà thật sự có hổ quỷ tồn tại. T, ngay cả hổ quỷ loại này thần thú đều tồn tại, cái kia, trong truyền thuyết kia Long Phượng Kỳ Lân những thứ này đâu? Bọn chúng có thể hay không cũng tồn tại ở trong thiên địa một chỗ? Cái này chỉ hổ quỷ nhìn qua thật là hung ác. Nghe đồn rằng, trưởng thành hổ quỷ bên ngoài thân tầng kia lân giáp lực phòng ngự có thể so với đại kim vừa cảnh võ giả nhục thân, có thể chém giết chỉ huyền cảnh vũ phu, lập địch thiên tượng cảnh vũ phu mà không bại. Cái này, Tô Bạch cùng vị này Nam Cung tiểu thư, sợ là gặp nguy hiểm. Tại chúng sinh kinh hãi tiêm vào phía dưới, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát ra, đây là nguyên tắc bên trong, mấy năm sau bị Ha Ha cô nương cùng nàng gấu trúc tọa kỵ liên thủ giết chết cái kia hổ mẹ quỷ, trong lòng Tô Bạch run lên, nhận ra con yêu thú hung hãn này. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cùng với Nam Cung Phó Xạ liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, trong nháy mắt đạt tới ăn ý, quyết định liên thủ đối kháng cái này chỉ sợ sợ cự thú. Hổ quỷ gầm thét, giống như một tòa núi nhỏ di động, mang theo thế bài sơn đảo hải bổ nhào tới. Nó mỗi một bước rơi xuống, đều để đại địa vì đó rung động, tuyết động bị chấn động đến mức phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ cấp tốc tách ra, từ hai bên bọc đánh mà lên. Trong tay Nam Cung Phó Xạ tú xuân, đông lôi song đao vũ động, đao quang lấp lóe, giống như gió táp mưa rào tấn công về phía hổ quỷ. Tô Bạch thì một bên vung vẩy Bắc Lương đao phối hợp, một bên âm thầm quan sát Nam Cung Phó Xạ phương thức chiến đấu cùng đao pháp, cố gắng học trộm tinh túy trong đó. Hổ quỷ da dày thịt béo, bình thường công kích khó mà đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nó huy động cường tráng chân trước, mỗi một cái đều mang ngàn quân chi lực, chỗ đến, cây cối bị dễ dàng đánh gãy, tuyết xương mù tràn ngập. Nam Cung Phó Xạ thân hình linh động, tại hổ quỷ công kích trong kẻ hở xuyên thẳng qua tự nhiên, song đao thỉnh thoảng tại hổ quỷ trên thân lưu lại nhàn nhạt vết thương. Tô Bạch thì bằng vào đối với mới đột phá kim cương cảnh thực lực dần dần nắm giữ, lấy lăng lệ đao chiêu kiểm chế hổ quỷ hành động. Chiến đấu càng kịch liệt, hổ quỷ công kích càng cuồng bạo. Đột nhiên, nó nhìn chuẩn Tô Bạch một sơ hở, đột nhiên một chảo vỗ xuống. Tô Bạch không tránh kịp, chỉ lát nữa là phải bị một kích chí mạng này đánh trúng chúng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Phó Xạ khẽ kêu một tiếng, như một đạo màu đen, sao hảo triệu, như thiểm điện vội xông mà đến, dùng song đao giữ lấy hổ quỷ lợi chảo. Nhưng lực xung kích cực lớn để cho nàng thân hình trì trệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cánh tay cũng bị hổ quỷ lợi chảo vạch ra mấy đạo vết máu thật sâu. Nhìn xem che trước mặt mình bạch đi thân ảnh, Tô Bạch nguyên bản băng lãnh băng phong nội tâm đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một màn này cũng tại Tô Bạch chính mình cũng không có phát hiện tình huống phía dưới, sâu đậm đóng dấu ở chỗ sâu trong óc. Lòng nóng như lửa đốt đồng thời, Tô Bạch trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng tự trách. Xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thân hình lóe lên, Tô Bạch trong nháy mắt xuất hiện tại hổ quỷ một bên, trong chốc lát, khí tức quanh người phun trào, một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn hội tụ. Một chỉ điểm ra trong nháy mắt, Tô Bạch niệm tụng khẩu quyết, quát lớn, chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. Thiên hạ khê thần chỉ. Chương 284, chi kỳ trắng là, thủ kỳ đen, thiên địa đại đồng thức. Đao pháp 12 ngừng. Chương 284, chi kỳ trắng là, thủ kỳ đen, thiên địa đại đồng thức. Đao pháp 12 ngừng. Tô Bạch hét lớn một tiếng, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn tia sáng ngưng kết, phản phất có vô số dòng suối chi lực hội tụ trong đó. Trong chớp mắt, một cây cực lớn đầu ngón tay vô căn cứ hiện lên, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, đang oanh kích bên trong hổ quỷ thân thể trong nháy mắt, trực tấu hổ quỷ cứng rắn vào ngoài, đâm thật sâu vào nội tạng của nó. Hổ quỷ phát ra một tiếng đau đớn gào thét đồng thời, thân thể càng là trực tiếp bị một chỉ này cự lực đánh bay mấy chục mét, hung hăng đập vào xa xa trong đống tuyết. Nguyên bản mang lấy song đao cùng hổ quỷ rằng con Nam Cung Phó Xạ lập tức buông xuống hai tay, không để ý sắc mặt tái nhợt cùng vết máu ở khóe miệng, từng ngụm thở dốc đồng thời, không khỏi quay đầu nhìn về phía trước mặt Tô Bạch, trong lòng kinh ngạc vô cùng, vừa mới một chiêu kia chỉ pháp là hắn sáng tạo võ học sao? Uy lực thật mạnh, thật là khủng khiếp chỉ pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem cứ như vậy dự định tới kiểm tra chính mình thương thế Tô Bạch, Nam Cung Phó Xạ một bên thở dốc đứng dậy, một bên thúc giục, đừng quản ta. Trước tiên, trước hết giết chết cái kia hổ quỷ. Tại nói nghe được Nam Cung lời này, Tô Bạch vô ý thức quay đầu mắt nhìn xa xa đang tại dãy rùa đứng dậy hổ quỷ. Lúc này ánh mắt mãnh liệt, không chút nào cho nó cơ hội thở dốc. Phải không 63 trong tay Bắc Lương đào hướng về trên trời vứt bỏ trong nháy mắt, tay phải hóa trưởng đột nhiên chụp ra, chi kỳ trắng, thủ kỳ đen, vì thiên hạ thức, thiên địa đại đồng thức. Chỉ thấy tại hổ quỷ đỉnh đầu cùng dưới chân, đồng thời xuất hiện hai đạo chân khí ngưng kết mà thành cự trường. Trong lòng bàn tay cấp tốc xuất hiện một đen một trắng hai cái nhanh chóng xoay tròn âm dương ngư đồ án, không cần hổ quỷ có gì phản ứng. Chỉ thấy hai cái chân khí cự thủ đột nhiên chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay âm dương chi lực lẫn nhau giao dung, bộc phát ra lực lượng kinh người, hung hăng hợp kích tại hổ quỷ trên thân. Oanh! Đại địa mạnh mẽ chấn động, kinh khủng khí lãng hướng thẳng đến bốn phương tám hướng quyết tán, phương viên mấy chục thước đại thụ đều bị cô khí lãng phá hủy, liên thông trên mặt đất tuyết rơi nhao nhao bị thổi bay, hướng về bốn phía đập tới. giống. Đông tuyết đầy trời bên trong, hổ quỷ phát ra một hồi tiếng gào thê thảm. Tiếng gầm trong nháy mắt đánh sơ sát chung quanh đầy trời tuyết bay, lộ ra giờ khắc này ở trên mặt đất đang tại dãy rủa đứng dậy, miệng mũi, trên thân lân giáp phía dưới máu tươi tí tách chảy dòng hổ quỷ. Bây giờ, rõ ràng có thể nhìn thấy, hổ quỷ cái kia một đôi thú đồng bên trong ngoại trừ phía trước lúc xuất hiện đợi hùng, a ha, tàn phế cùng ngang ngược bên ngoài, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần e ngại cùng do dự. Cùng lúc đó, vừa mới đứng dậy Nam Cung Phó Xạ cũng cô nén đau đớn, nhìn chuẩn hổ quỷ lực chú ý toàn ở Tô Bạch trên người nháy mắt, thân hình lóe lên trong nháy mắt đi tới hổ quỷ sau lưng, hai tay tu xuân, đông lôi song đao lóe hàn quang, tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Cung Phó Xạ đồng dạng không giữ lại chút nào, trực tiếp toàn lực sử dụng sát chiêu đao pháp 12 ngừng. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp lóe, kín không kẽ hở, giống như một đạo lưới tử vong, đem hổ quỷ bao phủ trong đó. Nay đã thụ trọng thương hổ quỷ đối mặt Nam Cung Phó Xạ một kích này đủ để chém giết thiên tượng cảnh cường giả tất sát chiêu thức, thân thể của nó dần dần chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống đất, vung lên mảng lớn tuyết động. Mắt thấy giải quyết hổ quỷ, vốn là lúc trước cùng hổ quỷ trong chiến đấu vì cứu Tô Bạch mà bản thân chịu nội thương, cuối cùng lại vì triệt để chém giết hổ quỷ cưỡng ép buộc phát toàn lực sử dụng đao pháp 12 ngừng, triệt để lực kiệt Nam Cung Phó Xạ cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, ngất đi. Bất quá, tại triệt để mất đi ý thức phía trước, Nam Cung trong con mắt chiếu ảnh ra Tô Bạch vội vàng chạy về phía thân ảnh của mình, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm vô hình, cái này cậu nam nhân, nguyên lai trên mặt cũng có thể có lộ ra vẻ gì khác, ngay tại cơ thể của Nam Cung ngã xuống mặt đất phía trước, thần sắc lo lắng Tô Bạch trong nháy mắt chạy đến tiếp lấy. Hai lời không tiện vận chuyển lên song toàn thủ tay số đỏ năng lực là hắn trị liệu thân thể thương thế, sau đó, càng là không tiết hao phí thể lực, sử dụng tay số đỏ năng lực triệt để kiểm tra trong cơ thể của Nam Cung Phó Xạ tất cả kinh mạch, đem hắn thể nội góp nhặt một chút không dễ dàng phát giác ám thương cùng một chỗ sau khi điều trị, Tô Bạch lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, túi đầu mắt nhìn trong ngực bây giờ sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận Nam Cung Phó Xạ, nhìn xem nàng ngủ mê mang khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp dung mạo, Tô Bạch đáy mắt lo lắng tan đi, chợt trực tiếp ôm lấy Nam Cung Phó Xạ, gọi lên thiên không trung bản toàn đầu đen, thân hình giống như hóa thành một hơi gió mát, nhanh chóng hướng về dưới núi trong thôn trấn nhỏ chạy đi. Tại chỗ, chỉ còn lại có khắp nơi bừa bãi chiến đấu vết tích, bị hất bay tuyết động, lộ ra trên đất từng đạo ngang dọc đan vào vết đao, vết ảo, bị giao chiến khí lãng đập gãy bay ra giải rác bốn phía tàn phế nhánh đoạn mục, cùng với trong đống tuyết đã sớm chết đi, máu nhuộm đại địa tuyết trắng hổ quỷ thi thể. Lại là một đạo gió lạnh thổi qua mảnh này dốc núi, mang theo từng mảnh tuyết trắng, đầy trời phiêu vũ, bay về phương xa. Hổ quỷ thi thể bên cạnh, lại không biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, chỉ thấy người này thân hình gầy gò, lấy một bộ mộc mạc trường bào, bước chân nhẹ nhàng bước vàng. Hắn khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi lồi, màu da tái nhợt lại có đặc biệt bệnh thái mỹ cảm thưa thất nhỏ dài lông mày hơi hơi dương lên, cất dấu giảo hoạt cùng trí tuệ, không lớn con mắt sáng tỏ sắc bén, phản phất có thể xem thấu nhân tâm. Tóc ô bên trong kẹp ngân tùy ý buộc ở sau, mấy sợi rủ xuống gương mặt, chỉnh tề sợi râu theo ngôn ngữ run rẩy. Quanh người hắn tản ra siêu thoát thế tục khí chất, đối với thiên hạ phân tranh thấy rõ, nhưng lại giống như trí thân sự ngoại, mang theo thấy rõ hết thảy thông dong cùng thần bí, để cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Hắn rõ ràng chính là đột nhiên xuất hiện ở đâu đây, nhưng cho người cảm giác lại có một loại lại hắn vốn là đứng ở đằng kia, vốn nên đứng tại chỗ nào cảm giác, có một loại quỷ dị hợp lý cảm giác. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này nhìn Tô Bạch rời đi phương hướng một mắt liền thu hồi ánh mắt, sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở trước mặt hổ quỷ thi thể bên trên, đột nhiên chỗ sâu tay phải, một phen bấm đốt ngón tay đi qua, ngạc nhiên lên tiếng, nhìn sướng rên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thú vị, thật sự là thú vị. Đầu tiên là ám sát Triệu Ngọc Đài, ép Bắc Lương quân tàng binh chỉ có thể nhìn chằm chằm tuyết lớn lui về Bắc Lương, xáo trộn Bắc Lương nguyên bản sắp đặt, khiến Bắc Lương khí vận giảm mất 3 phần, bây giờ lại bị ép chém giết hổ quỷ, lại đánh gây Bắc Lương khí vận một phần rõ ràng không trong sách, lại dễ dàng liền có thể thay đổi cái này sớm đã viết tốt thế gian mệnh số, coi khí vận, rõ ràng tựa hồ đủ để sánh vai Nho Thích Đạo Tam giáo chi khí vận cũng không hiện cùng Từ Phượng Niên vị này. Khí vận chi tử giống nhưng lại có khác biệt, thế gian này vẫn còn có như thế mệnh cách kỳ lạ người, thực sự là quá thú vị. Thực sự là không uổng công lão phu cố ý tự mình từ Quảng Lăng đạo chạy đến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đạo nhân ảnh này lại lần nữa nhìn một chút bên chân hổ quỷ thi thể, chính miệng ngâm khẽ tụ lý càn khôn đồng thời, vung lên ống tay áo, chỉ thấy nguyên bản chừng cao 6 mét dài hơn 10 mét hổ quỷ thi thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy sau, chỉ thấy đạo nhân ảnh này lại lần nữa bước ra một bước, thân thể khỏe mạnh giống như dung nhập giữa thiên địa đồng dạng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 285, Hoàng Long Sĩ. Mắng mắng một cái cũng không sao. Chương 285, Hoàng Long Sĩ. Mắng mắng một cái cũng không sao. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục khán giả thấy vậy một màn, nhao nhao kinh hô không thôi, nguy rồi. Lại có cường giả chân chính để mắt tới Tô Bạch công tử. Xem ra vị kia Bắc Lương nhị quận chúa tử vị hùng như kế thật sự thành công. Luôn xuất pháp ủy, là ngôn xuất pháp ủy. Vị này là chân chính nho gia đại tu sĩ. Hơn nữa nho gia tu sĩ bên trong, phàm là có thể dễ dàng như thế sử dụng ngôn xuất pháp tùy thần thông như vậy, ít nhất cũng là đệ thập tứ cảnh cường giả. Đây cũng là ta nho gia đại tu sĩ phong thái sao? Thật là khiến người say mê. Ai? Đáng tiếc ta Nguyên Châu chi địa văn phong khó khăn, tiểu sinh cho dù cố gắng nữa, cũng không cách nào chân chính đặt chân nho tu hàng ngũ, thứ hai thai. So với Cửu Châu đại lục khác lục địa phía trên chúng sinh kinh hô, Lương Châu đại lục phía trên, trước mặt mọi người sinh nhìn thấy đạo nhân ảnh này trong nháy mắt, phàm là nhận ra người này dung mạo người, từ miếu đường gia công, cho tới lê dân mách tính, vô cùng kinh hãi, sợ hãi giả cũng có, chán ghét giả cũng có, người sùng bái cũng có. Hoàng Long Sĩ, là Hoàng Long Sĩ. Xuân Thu Tam đại ma đầu đứng đầu Hoàng Long Sĩ. chính là kẻ này du thuyết Xuân Thu chư quốc quốc quân, thua môi múa mép, bước lên Xuân Thu rất nhiều chiến loạn, cứ thế cùng dân chúng lầm than, thời ngang khắp động. Gặp lại người này, ta hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Thượng thương không có mắt ta. Tại sao lại để cho dạng này đại ma đầu chứng đạo thập tứ cảnh nho thánh cảnh? Nho ra chứng đạo chi đồ không phải chú ý tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ sao? Hắn bộ dạng này ma đầu, trị cái gì quốc, bằng phẳng là cái gì thiên hạ? Hắn dựa vào cái gì có thể chứng nhận đạo nho thánh? A, một đám người tầm thường, há có thể biết được hoàng tiên sinh chi nhang giới? Hoàng tiên sinh thế nhưng là lấy sức một mình, bằng vào phi phạm trí tuệ ao hữu lượng, khuấy động xuân gió thu mây, mặc dù loạn nhất thời, lại vì hậu thế mở tân cục, để cho thiên hạ võ nhân không còn tùy ý, để cho văn nhân tuân theo quy củ, lấy sức một mình vì thường sinh mưu phúc lợi chân chính làm được vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Quảng Lăng nói, một tòa không đang chú ý tiểu trấn bên đường, nguyên bản top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nhìn về chân trời màn sáng hình ảnh, tựa như tại nhìn việc vui tầm thường những người đi đường. Sau khi có người kinh hô kêu lên màn sáng cuối cùng xuất hiện người kia là Hoàng Long Sĩ, lập tức cả con đường thượng đô vang lên trận trận tiếng chửi rủa. Quán trà phía trước, ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ ha ha cô nương mắt nhìn cái bàn đối diện vẫn như cũ bình tĩnh uống trà, trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí dấu hiệu. Hoàng Long Sĩ xinh xắn hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng không hiểu, ngươi không tức giận sao? Hoàng Long Sĩ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt ra ra một hơi sau, ánh mắt nhìn về phía đối diện nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn ha ha cô nương, lắc đầu sau cười khẽ mở miệng, vì sao muốn sinh khí đâu? Mặc dù lão phu đảo loạn Xuân Thu mục đích là vì kết thúc Xuân Thu chư quốc, để cho phiến đại địa này nhất thống, để cho tương lai thiên hạ triệt để kết thúc chiến loạn, nhưng dù cho lão phu có nhiều hơn nữa lý do, nhưng chung quy là bởi vì lão phu đốt lên đám lửa này, cháy hết Xuân Thu đồng thời cũng làm cho vô số lê dân bách tính cửa nát nhà tan, bây giờ chỉ là để người ta mắng hai câu có cái gì không được. Nói chuyện, Hoàng Long Sĩ đem trong tay chén trà bỏ vào trên bàn gỗ sau, ngón tay vuốt ve gập đèn vết cắt tương đống, khe hở rộng lớn bàn trà mặt bàn, huống hồ nơi đây mặc dù bây giờ tên gọi Quảng Lăng đạo, nhưng tại 20 mấy năm trước ở đây kỳ thật vẫn là Tây Sở chỗ. Thời điểm đó Tây Sở quả thật có một vị tài đức sáng suốt quân chủ, chân chính một lòng vì nước triều đình gia công, còn có không sợ sinh tử đại kích sĩ, cùng với phía Tây Sở tự hào lê dân bách tính. Trước kia nếu không phải là từ hiểu người này lực lượng mới xuất hiện, bây giờ cái này Ly Dương thiên hạ đến tuột cùng là không vẫn là Triệu gia cũng khó nói. Có thể tưởng tượng được khi đó sinh hoạt ở nơi này lê dân bách tính đối với Tây Sở cảm giác đồng ý là có cỡ nào mãnh liệt, nhưng bởi vì Lao Phu ra tay khiến Tây Sở quốc phá, trở thành lịch sử dòng lũ một bộ phận, bọn hắn như thế nào không hận Lao Phu đâu. Nói đi, Hoàng Long Sĩ đột nhiên đứng dậy, bỏ lại mấy cái tiền đồng sau, nhìn xem bản gô đối diện ha ha cô đường, nên độc thân, lại ngồi xuống, chúng ta sẽ phải bị người nhận ra. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Long Sĩ đi thẳng qua ghế dài, sau đó liền chắp hai tay sau lưng, dưới chân bước ra một bước trong nháy mắt, chỉ thấy trước người của nó không gian đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng trong nháy mắt đem hắn cơ thể bao khỏa, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha cô đường thấy vậy, lúc này vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ sau lưng nằm trên mặt đất ngủ gật mèo to, mang theo ngáp một cái đứng dậy mèo to cùng đi nhập không gian gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không cầu hoa tươi không. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh tối sầm, lại lần nữa sáng lên lúc, ánh mắt đã tới một gian nhà bên trong. Một gian gian phòng rộng rãi bên trong, giữa trưa dương quang xuyên thấu qua vùng vãi mà vào. Trên mặt đất là ôn nhuận bạch ngọc thạch bản ở giữa phủ lên tơ vàng thảm bà tư, hoa văn tinh mỹ. Bên cửa sổ trúc tương phi bình phòng, lấy khảm trai khảm nạm bốn mùa hoa điều đồ. Một bên gỗ sứ bàn, bày dương chi ngọc đồ uống trà. Dương phía trước mang theo dao màn lụa mạ, đệm chăn là thêu lên phượng hoàng mẫu đơn gấm tứ xuyên. Bên giường ôm một bàn con bên trên, đèn lưu ly màu sắc lộng lẫy. Ngay chính giữa căn phòng, trên mặt thảm để một cái lò lửa nhỏ, từng khối có giá trị không nhỏ gỗ đàn hương đun thành than tuổi đang chậm chậm thiêu đốt lên, đồng thời một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tại trong cả căn nhà. Trên giường, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại trên giường bỏ ra pha tạp quang ảnh, nhẹ nhàng che ở ngủ say Nam Cung Phó Xạ trên thân. Khuôn mặt của nàng bị loan quang phát họa ra nhu hòa hình dáng, da như mỡ đông, lộ ra nhàn nhạt phấn ý, đúng như ngày xuân đầu cảnh mới nở cánh hoa, điều nộn lại tinh khiết. Lông mi thật dài giống như cánh bướm tại trên mí mắt bỏ ra hình quạt bóng tối, theo hô hấp hơi hơi rung động. Môi của nàng không điểm mà chu, phảng phất đầu cành anh đào chín muồi, mang theo tự nhiên mọng nước lộng lẫy. Một đầu tóc đen như mực tản ra, tùy ý trải tại trên gối, mấy sợi tóc phát hoạt bát mà rủ xuống tại nàng trắng non gương mặt bên cạnh, càng nổi bật lên nàng lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô song. Chân mềm êm ái đắp lên trên người nàng, phát họa ra nàng mảnh khảnh thân hình, cả người tựa như một bức tĩnh mịch mỹ hảo bức tranh, đẹp đến mức rung động lòng người, để cho người ta không đành lòng phát ra một tia âm thanh, chỉ sợ đã quấy rầy cái này tựa như ảo mộng hình ảnh. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng ồn ào liền theo tạp nhạp bước chân âm thanh từ ngoài cửa sổ dưới lầu truyền vào. Trên giường vốn là còn đang say giấc nồng Nam Cung Phó Xạ chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu xa lạ nóc giường, ngây người sau một lát, cuối cùng tựa như lấy lại tinh thần đồng dạng, cả người đột nhiên triệt để tỉnh táo lại, vô ý thức trong nháy mắt đứng dậy, một cái kéo ra bị nục đồng thời, vội vàng túi đầu hướng về dưới thân nhìn lại. Khi nhìn đến quần áo trên người cũng không mảy may dấu vết hỗn loạn sau đó, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khan. Chương 286, cắn răng nghiến lợi Nam Cung, cậu nam nhân. Chương 286, cắn răng nghiến lợi Nam Cung, cậu nam nhân. Làm ở trên giường Nam Cung Phó Xạ quay đầu, nhìn một chút gian phòng, chỉ một cái vẹn vẹn từ phòng ốc bên trong trang trí liền lập tức nhận ra đây là một gian tiểu lâu khách sạn, hơn nữa tuyệt đối vẫn là cấp cao nhất phòng trọ phòng. Chỉ có điều, thời khắc này Nam Cung Phó Xạ trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng lại là không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, ngược lại ánh mắt quét mắt cả phòng, cuối cùng thậm chí nghiêng thân thăm dò hướng về bên giường màn che sau cửa sổ phương hướng liếc mắt nhìn, vẫn không có phát hiện nào đó đạo nhân ảnh sau đó, nguyên bản trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng cuối cùng nhịn không được hiện lên vẻ khó chịu, cắn răng thầm mắng một tiếng cậu nam nhân sau, trực tiếp vén chăn lên đi xuống. Giường, vừa mới đứng lên trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có cảm giác thư thích thẳng tắp phun lên não hải. Lệnh Nam Cung Phó Xạ vô ý thức phát ra một tiếng ưng, thanh âm trong trẻo êm hai bên trong lại xen lẫn một cố khó có thể dùng lời diễn tả được vũ mị, câu người tâm thần, năm hai linh đủ để khiến thế ra bất kỳ người đàn ông nào vì đó trầm luân, điên cuồng. Phản ứng lại sau đó Nam Cung Phó Xạ gương mặt xinh đẹp vụt một cái trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, nội tâm ngượng ngùng đồng thời, vẫn còn không quên kiểm tra cẩn thận thân thể của mình, nội lực du tẩu toàn thân, một phen cặn kẽ kiểm chắc đi qua, Nam Cung Phó Xạ trong mắt đẹp lập tức thoáng qua một vòng nồng nặc kinh hỉ, hưng phấn trong lòng liên tục, quá tốt rồi. Thân thể của ta chẳng những phía trước cùng hổ quỷ chiến đấu sở thụ nội thương đã hết thể khỏi hẳn, liên thể nội trong kinh mạch bởi vì tu luyện lâu dài, chiến đấu góp nhặt một chút ngay cả dược vương cốc thần y đều bó tay không cách nào ám thương vậy mà cũng đều khỏi rồi. Tại một cái chớp mắt này, Nam Cung Phó Xạ trong đầu tiếp theo một cái chớp mắt nghĩ tới Tô Bạch trên người dị thuật, nguyên bản trong lòng còn có một chút nộ khí tại thời khắc này cũng lặng yên tiêu thất, trên gương mặt xinh đẹp cũng một lần nữa hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, coi như ngươi cái này cậu nam nhân có chút lương tâm, không uổng công ta phía trước tại hổ khẩu dưới bước xả thân anh hùng cứu mỹ nhân một phen. Bất quá sau khi cái nào đó cậu nam nhân vậy mà không từ mà biệt, Nam Cung Phó Xạ khuôn mặt lại lần nữa lạnh xuống, vừa muốn nhấc chân đi lại thời điểm, đột nhiên phát giác bên hông tựa hồ thiếu chút gì, vô ý thức đưa tay hướng về bên hông sờ soạng, lúc này mới phát giác dị vãng đeo tại bên hông song đào không thấy. Dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, Nam Cung quay người, lúc này mới phát hiện Tú Xuân cùng Đông Lôi đang chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại gối đầu cái khác vị trí, vừa vặn thuận tiện tùy thời cầm lên tiến hành chiến đấu. Nam Cung Phó Xạ không nói gì, trong lòng lại đột nhiên nổi lên một cỗ không hiểu cảm xúc, tựa hồ từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có ai chân chính như thế tỉ mỉ cân nhắc cho mình qua, từng chiếu cố chính mình, cậu nam nhân. Miệng thơm khẽ mở, phun ra ba chữ này sau, Nam Cung Phó Xạ trên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nở rộ nụ cười, tươi đẹp mà ấm áp, nhưng, đừng tưởng rằng dạng này, liền có thể để cho ta từ bỏ ngươi viên kia đầu, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cầm lấy song đao đeo hảo sau, Nam Cung Phó Xạ lại từ bên cạnh trên cậy áo cầm lấy mũ rộng bành một lần nữa mang tốt, quay người liền hướng ngoài cửa phòng đi đến. Mới vừa đến lầu một đầu hành lang chỗ, càng thêm âm thanh ồn ào từ bên ngoài trên đường phố truyền vào. Nam Cung Phó Xạ nhíu mày, dưới tầm mắt ý thức hướng về nơi xa tiểu lâu ngoài cửa sổ nhìn lại, chính là nhìn thấy ngoài cửa sổ, lần lượt từng thân ảnh người trên người đứng chung một chỗ, châu đầu ghé hai, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ trỏ, dường như là tại nói những thứ này cái gì. Lâu một đại đường, nguyên bản đang tại đem một nồi canh phóng tới một tấm bày đầy thức ăn không người cái bàn điếm tiểu nhị khi nhìn đến Nam Cung Phó Xạ từ trên lầu đi xuống trong nháy mắt, lúc này đem khăn mặt hướng về đầu vai vừa dựng, vô cùng nhiệt tình đón, "Nhà, vị công tử này, ngài xuống thật là đúng giờ, ngài đồ ăn cái này bên cạnh vừa vặn mới lên cùng, mau mời ngồi." Nói tên này chạy đường tiểu nhị còn đưa tay hướng về vừa mới tòa kia bày đầy thịt rượu không người bàn hư dẫn, đồng thời lại bổ sung một câu, đúng, vị kia mái tóc màu trắng bạc đại hiệp trước khi đi còn cố ý nào ải, ngài ăn ngủ cần ngân lượng, hắn đều đã trả tiền rồi, bữa cơm này coi như là hắn đối với ngài tạ lễ, để cho ngài không cần phải khách khí, từ từ ăn. Nghe nói như thế, Nam Cung Phó Xạ nắm đấm bất chi bất giác nắm chặt, dưới khăn che mặt răng nanh mài đến kéo kẹt vang rội. Ngay tại ta liền xem như chết đói, chết bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Ý niệm này vừa mới tại Nam Cung Phó Xạ đáy lòng hiện lên trong nháy mắt, trong bụng đột nhiên truyền đến một cỗ cực hạn đói khát cảm giác, trong nháy mắt đem đáy lòng ý niệm ném sau gót, Nam Cung Phó Xạ vòng qua trước mắt tên này nhiệt tình tận trách chạy đường tiểu nhị, ba chân bốn cẳng, cuối cùng thậm chí dùng tới khinh thân chi pháp, trong chớp mắt liền đã đến bên cạnh bàn cơm ngồi xuống, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn không. Mặc dù động tác vẫn như cũ ưu nhã, nhưng trên bàn cơm đồ ăn lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt tiêu thất. Một màn như thế, trực tiếp nhìn còn tại đầu hành lang đứng tiểu nhị sửng sốt một chút. Một hồi phong quyển tàn vân sau đó, trong bụng cảm giác đói bụng lúc này mới biến mất tiếp, Nam Cung Phó Xạ đôi đũa trong tay chậm lại đồng thời, trong lòng không khỏi lại lần nữa ám não lên Tô Bạch tới, nàng không cần nghĩ đều biết, thân thể của mình sợ dĩ sẽ như thế đói khát, tuyệt đối là Tô Bạch cái kia cậu nam nhân dở trò quỷ. Nhưng vào lúc này, từng đợt càng thêm huyên náo tiếng ồn ào, xen lẫn từng đợt số lượng đông đảo gấp rút tiếng bước chân, tiếng vó ngựa lại lần nữa truyền vào. "Tiểu nhị ca, đường phố này vì cái gì huyên náo như thế? Là có chuyện gì sắp xảy ra sao?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vừa mới để đũa xuống, xách theo bầu rượu châm chén rượu, Nam Cung Phó Xạ nghe phía ngoài tiếng ồn ào, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía một bên đang tại lau bàn chạy đường tiểu nhị hỏi thăm, đang không người lau bàn điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, lau bàn tay không ngừng, "Này, khách quan ngài có chỗ không biết à, bốn ngày này phía trước a, kia danh trấn Lương Châu Hắc Bạch Lang quân tới chúng ta tiểu trấn, ngay tại thế nào tiểu lâu ngoài cửa lưu lại một tờ giấy, phía trên nói à, Bắc Lương Vương. Triều đình biết sau, trực tiếp phái quân đội đến đây, không cần nghĩ đều biết bọn hắn muốn đi vây công trên núi Thanh Thành những cái kia Bắc Lương tàng binh đi. Cái này không 3.7 vốn là còn ở tiểu lâu uống rượu các vị khách quan, tại biết là có đại quân muốn đi vây quét núi Thanh Thành, cả đám đều đi ra ngoài quan sát, có ít người ác thậm chí đều xa xa đi cùng lên núi, cho nên hôm nay tiểu lâu chúng ta đại đường mới hiện lên rõ có chút trống trải, chỉ còn lại ngài và cái kia bên cạnh vị kia vừa mới tiến vào khách nhân bên ngoài. Bất quá, muốn ta nói à, bọn hắn chuyến này à, chỉ định lúc gì đều bắt không được, cái kia Bắc Lương tàng binh nếu thật tại bọn hắn cũng không phải đồ đần, biết mình bại lộ còn không chạy, biết mình mong muốn tin tức sau đó, Nam Cung Phó Xạ liền không ở để ý tới, vẫn như cũ nói liên tục nói điếm tiểu nhị, tiếp tục ăn thịt rượu, đồng thời ánh mắt dư quang vô ý thức hướng về cách đó không xa trong hành lang một bạn khác trên viết sinh ăn mặc người trên thân quét qua trong đáy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quái dị, dường như có chút quen thuộc, lại như vô cùng lạ lẫm. Chương 287, giữa hai người cảm giác quái dị, cuộc chiến sống còn. Chương 287, giữa hai người cảm giác quái dị, cuộc chiến sống còn. Tiểu lâu lầu một trong hành lang, ngay tại Nam Cung Phó Xạ nhíu mày suy tư lúc, chỉ thấy nơi xa trên chỗ ngồi tên kia thư sinh quay người, ánh mắt đảo qua Nam Cung Phó Xạ, đối nó ôn nhuận nở nụ cười, lập tức nhìn về phía điếm tiểu nhị ca, tính tiền. Được rồi, khách quan ngài chờ a. Chạy đường tiểu nhị lập tức đem trong tay xoa khăn trải bàn hướng về trên bờ vai vừa dựng, chạy chậm đi qua, một đĩa cá xạo quái, một phần biết măng nấu, một phần gà quay, khách quan, thành đại hai tiền ngân tử. Thư sinh gật gật đầu, cái này phân lượng, cái này mỹ vị, hai tiền ngân tử ngược lại cũng không đắt cho, nhiều coi như là cho tiểu nhị ca hạnh khổ tiền đoa. Nha, cảm tạ vị công tử này, nhỏ chúc khách quan ngài về sau hoạn lộ lưu loát, tương lai nhất định có thể leo lên miếu đường a. Chạy đường tiểu nhị nhìn xem trong tay chừng một lạng bạc vụn, lúc này mặt mũi tràn đầy đại hỉ, không cung cấp hướng về thư sinh nói lời cảm tạ, cũng nhận tiểu nhị ca người chúc lành. Thư sinh đứng dậy, hướng về phía tiểu nhị ca khiêm tốn chắc tay, sau đó lại đối xa xa đầu đội mũ rộng đành, cầm trong tay chén rượu nhưng cũng không uống. Nam Cung Phó Xạ ôn nhuận cười gật đầu ra hiệu, sau đó quay người liền hướng cửa ra vào đi đến. Nhìn qua tên này thư sinh bóng lưng, đấu không tám nón lá khăn lụa phía dưới, Nam Cung Phó Xạ hai con ngươi đều là suy tư thần sắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con người này dung mạo cử chỉ, ta trước đó rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong lòng loại kia dường như có chút quen thuộc, lại như vô cùng xa lạ cảm giác quái dị đến cùng là từ đủ thời. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Phó Xạ trong đầu đột nhiên hiện lên tên kia thư sinh hai con người, đồng thời chỗ sâu trong óc lại hiện lên phía trước chính mình chém giết hồ quỷ, cơ thể suy yếu đến mức trước khi hôn mê, thấy được hướng về chính mình lo lắng chạy tới Tô Bạch cái kia một đôi tràn đầy lo lắng hai con người, hai người dần dần trong đầu tương hợp, mặt mũi lại triệt để chồng vào nhau, lại tưởng tượng người này chỗ điểm thịt rượu, một đĩa cá xảo quái, một phần tuyết măng nấu, một phần gà quay, lại thêm một chút cơm. Đây không phải là ba ngày trước tại trong tàng thư các mình cùng Tô Bạch cái kia cậu nam nhân tranh đoạt đồ ăn sao? Một cái chớp mắt này, Nam Cung Phó Xạ trong nháy mắt lại nghĩ tới Tô Bạch cái kia đủ để thay đổi bộ mặt dị thuật, lúc này liền là triệt để phản ứng lại. Bành! Một trường trọng trọng xếp tại trên mặt bàn, Nam Cung Phó Xạ đống nhiên đứng dậy, không nhìn cách đó không xa bị sợ hết hồn tiểu lâu chạy đường tiểu nhị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bây giờ chạy tới cửa tiểu lâu thư sinh bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng hét lớn, chê bữa ta rất có ý tứ sao? Cậu nam nhân đứng lại cho ta. Nào có thể đoán được? Khi Nam Cung Phó Xạ tiếng hét lớn rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản vốn đã đi mau đến cửa tiểu lầu thư sinh đột nhiên thân hình khẽ động, lướt gấp đến cửa ra vào, một cái nhấc lên màn cửa, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài. Thấy vậy, Nam Cung Phó Xạ răng ngà cắn kéo kẹt văng rồi, lúc này quay đầu mắt nhìn bên cạnh cửa sổ, dưới chân vận chuyển tự mình công pháp, trong nháy mắt vọt hướng cửa sổ nhảy ra ngoài. Đại sảnh tiểu lầu bên trong, lập tức chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy chạy đường tiểu nhị, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, hai vị này nhìn qua rõ ràng không hề có quen biết gì khách nhân, vì cái gì trong chớp mắt liền một chạy một đuổi chạy đâu? Nhảy ra tiểu lâu cửa sổ đi tới trên đường cái, Nam Cung Phó Xạ không để một chút để ý đường đi chung quanh vẫn như cũ đám đông ánh mắt quái dị, ánh mắt ngược lại tại hai bên đường không ngừng quét mắt, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá hai con ngươi đột nhiên khóa chặt ở trên đường phố trong đám người, ngoài mấy chục thước một cái chống gậy, thân hình còn xuống, người mặc quần áo rách nát lão đầu nhi râu bạc trên thân, đồng thời, loại cảm giác quái dị kia lại một lần xuất hiện ở trong lòng. Cậu nam nhân, tìm được ngươi. Nhìn ngươi lần này hướng về cái nào trốn? Nam Cung Phó Xạ trong lòng cười lạnh, lần này nhưng lại không trực tiếp bên đường hô to lên tiếng, mà là chuẩn bị trực tiếp lặng yên không tiếng động theo tới, tới gần sau đó tại tùy thời ra tay. Cách kia ra tiểu lâu mấy chục mét có hơn đường đi trong đám người, chẳng biết lúc nào xuất hiện chống gậy lao đầu dâu bạc, bây giờ trong lòng cũng là một hồi ngờ mực, đáng chết. Liền không nên lo lắng nữ nhân kia mới dùng trở về tiểu lâu xem. Mặc dù nữ nhân kia tại hôm qua đấu hổ quỷ thời điểm xuất thủ cứu qua chính mình, nhưng là mình đã sử dụng xong toàn thủ vì đó chữa thương, lại đưa nàng đưa đến tiểu trấn xa hoa nhất trong tiểu lâu tốt nhất phòng trọ cung cấp nàng nghỉ ngơi, lại cho nàng điểm cả bàn tiệc rượu. Xem như triệt để đáp tạ qua xuất thủ của nàng tri ân. Chính mình rõ ràng đã không nợ nữ nhân kỳ ạ phải gì, vì cái gì lại muốn chạy trở về? Biết rõ nữ nhân kia đối với đầu của mình có hứng thú còn như thế làm, bực nào ngu xuẩn. Đúng rồi, nhất định là trí nhớ tiếp trước ảnh hưởng, cái gì tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, cái gì ân cứu mạng làm lúc Tô Bạch trong nội tâm đem hết thảy hát qua hướng phía trước trên đời đấy. Đột nhiên, Tô Bạch chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi ngứa, ngay sau đó liền lại cảm nhận được đang có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía sau lưng của mình. Lần thứ hai xuất hiện loại cảm giác này, Tô Bạch không cần nghĩ cũng biết, đôi mắt kia chủ nhân, nhất định là Nam Cung Phó Xạ nữ nhân kia không thể nghi ngờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải là đã sử dụng xong toàn thủ hoàn toàn thay đổi thân hình hình dạng sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vì cái gì nàng nhanh như vậy lại phát hiện ta? Còn có phía trước ở tiểu lầu bên trong, ta vai trò thư sinh rõ ràng hoàn mỹ như thế, nàng đến tột cùng lại như thế nào nhận ra? Chẳng lẽ là xong toàn thủ thay đổi dung mạo còn có cái gì sơ hở hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch cũng không lo được khác, trực tiếp đem trong tay quải trượng ném qua một bên một cái. Lúc này chân 447 phía dưới dùng sức, thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng đột nhiên gia tốc, trong đám người không ngừng xen kẽ, lập tức trên đường phố lưu lại từng đạo huyết ảnh. Hậu phương, Vừa mới chuẩn bị đến gần Nam Cung Phó Xạ thấy vậy một màn, dưới nón lá trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng Tô Bạch gia hỏa này thế mà phát giác chính mình theo dõi thật là nhạy cảm năng lực nhận biết. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Nam Cung Phó Xạ lúc này lập tức từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, cơ thể đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đuổi theo. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, Tô Bạch cùng Nam Cung Phó Xạ liền tại dạng này một truy một đuổi bên trong trải qua, trên đường, những nơi đi qua, phàm là gặp phải ác nhân, vô luận là du côn lưu manh, tham quan, ác lại, làm sằng làm bậy con em thế gia, hết thảy đều bị Tô Bạch lấy một cái đồng tiền mua mạng lấy đi mạng nhỏ. Thế đó, tại bị Nam Cung Phó Xạ đuổi theo phía trước, lần nữa chạy trốn. Có khi, Tô Bạch bị Nam Cung Phó Xạ ngăn chặn, hai người lúc này đại chiến một trận, sau đó Tô Bạch tìm đúng thời cơ lại lần nữa chạy đi. Có khi, đang lúc Nam Cung Phó Xạ mất dấu rồi, trùng hợp liền có thể từ những người khác trong miệng biết được phụ cận lại có cái nào một ác nhân bị Hắc Bạch Lang Quân mua mạng, sau đó lại lần nữa đuổi theo. Có khi, Tô Bạch bị đuổi gấp, không kịp bỏ lại một cái đồng tiền làm tiền mua mạng, Nam Cung Phó Xạ cũng biết bổ túc. Chương 288, Hắc Bạch Vô Thường Thần Quân. Chương 288, Hắc Bạch Vô Thường Thần Quân. Hai người một đường đuổi trốn, đi qua Ung Châu, rất nhanh lại tiến nhập Thanh Châu, những nơi đi qua, phàm là đại ác giả, bất luận hắn thân phận, tất cả đều bị trôi này đến từ Bắc Lương đao đều đầu. Thời gian dần qua, ly dương trên giang hồ, Hắc Bạch Lang Quân danh tiếng dần dần truyền bá ra, thậm chí dần dần càng truyền càng tà dị, đến cuối cùng thậm chí có nghe đồn nói, Hắc Bạch Lang Quân kỳ thực có hai người, bọn hắn là đến từ địa phủ Hắc Bạch Vô Thường Thần Quân, một người phụ trách trừ ác, một người phụ trách ra tiền mua mạng. Trong lúc nhất thời, ly dương cảnh nội càng đến gần Ung Châu chi địa, xã hội tập tục vậy mà càng tốt, trong ngày thường bất luận là làm giàu bất nhân thương nhân, lớn tốt sợ ác du côn lưu manh, vẫn là trăm năm ngàn năm thế gia hoàn khố công tử, đột nhiên đều trở nên an phận xuống. Cũng chính vì vậy, ly dương cảnh nội, rất nhiều bách tính trong nhà đột nhiên cung phụng lên Hắc Bạch Vô Thường hai vị thần quân tượng thần, tin tưởng vững chắc Hắc Bạch Lang Quân chính là Hắc Bạch Vô Thường hai vị thần quân du tẩu trên thế gian, chuyên môn tiễn đưa thế gian ác nhân xuống địa phủ vào luân hồi chân thần. Bởi vì cái gọi là lưỡi đao phá khói mù trừ ác túy, kim tiêu thai hỏa mua sinh cơ, vô thường địa phủ giang hồ ảnh, thiện ác cân nhắc thiên địa biết. Theo càng ngày càng nhiều cầu quan ác quan, làm giàu bất nhân thương nhân, thế gia đại tộc tử đệ bị Hắc Bạch Lang Quân chém giết, thế nhân dần dần xác nhận một việc, đó chính là giả Hắc Bạch Lang Quân giết người, thật sự không có bất luận cái gì thân phận địa vị bên trên cố kỵ, cho nên không ít người thương nhân cùng thế gia cùng nhau phát lực, để cho Ly Dương Hoàng Triều bắt Hắc Bạch Lang Quân. Nhận được tin tức triều đình cũng có chút ngồi không yên, lập tức hạ đối với Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch lệnh truy nã. Bên trên chẳng những bám vào Tô Bạch chân thực dung mạo bức họa, liền Tô Bạch thân phận cùng với tại Bắc Lương, Ly Dương cảnh nội phạm vào chuyện ác cũng đều biết nhất thanh nhị sở. Đến nước này, Ly Dương cảnh nội dân gian giang hồ mới hiểu Hắc Bạch Lang Quân chân chính thân phận. Đồng thời, thế nhân đối với Tô Bạch đánh giá cũng hiện lên hai phái, có gọi hắn là cứu thế thần quân giả, cũng có gọi hắn là thế gian đại ma giả. Thượng Âm Học Cung, một đám sĩ tử tranh luận không thôi, lo liệu chính nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, lòng mang thiên hạ giả gọi là hiệp. Trong mắt của ta, Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch tiên sinh dạng này người ta võ, mới là thế gian này chân chính ít có hiệp giả, những người còn lại đều chẳng qua là vũ phu ngươi. Có sĩ tử mặt mũi tràn đầy khâm phục khen, thử. Cái gì hiệp? Tại bản công tử xem ra, cái kia Hắc Bạch Lang Quân rõ ràng chính là một ma đầu thôi, thế gian ác nhân, tự có triều đình vương pháp trừng trị, hắn Hắc Bạch Lang Quân từ đâu tới tư cách đi làm cái kia thẩm phán giả? Trong mắt của ta, người này bất quá là tại thu chiếm dân tâm, hắn tâm làm loạn. Cũng có người thâm trầm suy đoán, a, vương pháp. Vương pháp nếu là thật hữu dụng, vì cái gì Hắc Bạch Lang Quân còn có thể chém giết ác nhân nhiều như vậy? Nói đến làm loạn, ngươi dường như là Bắc Lương Vũ Châu tổng đốc nhà Tam công tử a. Nghe nói vài ngày trước Bắc Lương tàng binh núi Thanh Thành. Ha ha, có khác sĩ tự khinh thường chà phúng, ngươi. Chuyện này đơn thuần giả dối không có thật, triều đình đều không nói gì thêm đâu. Thú hồ, nhị quận chúa ngay tại sơ suất bên hồ kia đâu rồi, có năng lực ngươi đi cùng nhị quận chúa nói chuyện này a. Sơ suất bên hồ, trong tiểu viện trong lầu các, Từ Bị Hùng đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua sơ suất trong hồ nở rộ từng đóa hoa sen, cả người lại chau mày, dường như có chuyện phiền lòng cuốn thân đồng dạng. Ai ngay tại Từ Bị Hùng tiếng thở dài rơi xuống, sau lưng cái bóng đột nhiên một hồi núp đích, một bóng người từ trong đi ra, nhị quận chúa, bây giờ Hắc Bạch Lang Quân cái kia tặc tử đã bị toàn bộ Ly Dương truy nã, cái này không vừa vặn phù hợp ngài đoán trước sao? Vì sao ngài bây giờ ngược lại? Đang than thở, cái bóng người không hiểu Từ Bị Hùng thu tầm mắt lại, xoay người lại đến bên cạnh bàn ngồi xuống, từ bên hông rút trường kiếm ra tinh tế lao đồng thời mở miệng. Triều đình mặc dù đối với Tô Bạch hạ lệnh truy nã, nhìn qua dường như đang làm thật, nhưng kỳ thực chỉ là sấm to mưa nhỏ. Ngươi không có phát hiện triều đình ngoại trừ gián tiếp báo cáo, không còn động tác khác sao? Ta nghĩ khả năng rất lớn là trên triều đình như là Dương Thái Thuế, Nguyên Bạc Khê, Trương Cự Lộc cầm đầu những đại thần này ra tay rồi. Dù sao tại những này chân chính trung thành cùng Ly Dương Hoàng Triều năng thần trong mắt, Hắc Bạch Lang Quân chuyện làm kỳ thực bất quá là đang thay Ly Dương Hoàng Triều diệt trừ một chút bọn hắn không thả mặt động thủ xử lý bệnh dữ. Bọn hắn ba không thể Hắc Bạch Lang Quân tên kia lập tức trực tiếp đem Ly Dương Hoàng Triều cảnh nội tất cả lớn nhỏ Châu phủ đô diệt trừ một lần, như thế nào có thể thật sự để cho người ta đi bắt Hắc Bạch Lang Quân? Có những thứ này lão thần xuất lực, Hắc Bạch Lang Quân giết chết người cũng đều là một chút thân phận tầm thường tội nhân, hoàng đế tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, cái này liền có dưới mắt cái này cục diện. Nghe được Từ Vị Hùng lời này, cái bóng trong mắt kim quang lóe lên, thấp giọng mở miệng, nhị quận chúa, tất nhiên hoàng đế cảm thấy Hắc Bạch Lang Quân giết chết người địa vị không đủ để gây nên hắn nhìn chăm chú, như vậy, Tĩnh An Vương thế tử như thế nào? Nếu hắn chết ở trong tay Hắc Bạch Lang Quân lúc nói lời này, cái bóng thận trọng mắt nhìn Từ Vị Hùng, sau khi nhìn thấy hắn không có phản đối, lập tức liền sáng tỏ, trong lòng âm thầm nhớ chuyện này, nhưng vào lúc này, đang tại lao bảo. Kiếm Tử Vị Hùng mở miệng lần nữa, trừ cái đó ra, chân chính làm ta cảm thấy lo lắng, kỳ thật vẫn là Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch người này, hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Từ Phật phòng tắm gián điệp truyền đến theo dõi Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch cùng thần bí nhân kia ở giữa truy đuổi chiến đấu dấu vết lưu lại để phán đoán, bây giờ Hắc Bạch Lang Quân, thực lực vẫn như cũ ít nhất là 11 cảnh kim cương cảnh làm cho. Cái bóng ngươi có còn nhớ 7-8 tháng bên ngoài, chúng ta lần đầu tiên nghe nói Hắc Bạch Lang Quân người này thời điểm, thực lực của hắn bao nhiêu? Cái bóng hơi hơi nhớ một chút, chợt cả người trực tiếp hít sâu một hơi, kinh hãi thất thanh, đệ ngũ cảnh, 7 cái nửa tháng trước, vương gia đưa tin lúc đến từng nói, đem tới Lang Quân chân chính thực lực chỉ có đệ ngũ cảnh vũ phu thực lực. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là đi qua 7 cái nửa tháng thời gian, hắn vậy mà đã trưởng thành đến đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh. Thiên, ừm hào triệu, a. Thời khắc này cái bóng chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ dựng thẳng, nếu không phải là có Tử Vị Hùng nhắc nhở, nàng còn không có nghĩ tới đây, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa, căn cứ nàng biết, cái này Hắc Bạch Lang Quân tại 8 cái nửa tháng trước, giống như nhà mình tứ công tử từ Long Tượng linh trí không mở thời điểm, còn là một cái người bình thường, à, tính toán đâu ra đấy, cái này Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch từ một lần người bình thường trưởng thành lên thành bây giờ 11 cảnh kim cương cảnh cực giả, hơn nữa còn là nắm giữ ám sát chỉ huyền cảnh cường giả ghi chép kim cương cảnh cực giả, thế mà chỉ dùng 8 cái nửa tháng thời gian. Loại thực lực này tốc độ tăng lên, là bực nào dọa người. Đang lau sạch lấy bảo kiếm Từ Vị Hùng bây giờ cũng không gần được cười, đúng vậy à, mới ngắn ngủi 7 tháng nhiều một chút thời gian, Hắc Bạch Lang Quân cũng đã từ đệ ngũ cảnh vũ phu cảnh giới, trưởng thành trở thành một cái đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh cường giả, thực lực kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, ta lại như thế nào có thể không lo nghĩ đâu. Chương 289, lấy tự thân làm tiền đặt cược, gan lớn Từ Vị Hùng. Chương 289, lấy tự thân làm tiền đặt cược, gan lớn Từ Vị Hùng. Nhưng vào lúc này, cái bóng tựa nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, nhìn xem cạnh cửa sổ đang ngồi Từ Vị Hùng đội vàng mở miệng, nhị con chúa, cái kia truy sát Hắc Bạch Lang Quân người tất nhiên có thể liên tục truy sát 4 tháng mà không bị vứt bỏ, chắc hẳn hắn hẳn là tìm được Hắc Bạch Lang Quân trên người người này dị thuật sơ hở, không kém chúng ta tìm hắn đến đây cùng một chỗ truy sát, ha ha, cái bóng ngươi suy nghĩ nhiều. Bóng người lời còn chưa nói hết liền bị Từ Vị Hùng đánh gãy, chỉ thấy hắn cũng không tính tuyệt thế thanh lanh trên dung nhan hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chuyện này cái bóng ngươi cho rằng ta phía trước không có không có thể, khi ta cẩn thận phân tích qua Phật phòng tắm gián điệp nhóm truyền về tình báo sau đó, ta phát hiện người kia sở dĩ có thể liên tục truy sát Hắc Bạch Lang Quân 4 tháng mà không bị Hắc Bạch Lang Quân vứt bỏ, kỳ thực chỉ có 2 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, người này thực lực cần phải tại 12 cảnh chỉ huyền cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể nắm giữ một ít đủ để chống cự thập tam cảnh cường giả tuyệt chiêu, bằng vào siêu tuyệt thực lực cùng một thân một mình lòng cảnh giác, hắn mới không có bị Hắc Bạch Lang Quân ám sát. Thứ hai, chính là bởi vì Hắc Bạch Lang Quân kỳ thực vẫn luôn đang đùa bỡn người này. Trên tình báo biểu hiện có đến vài lần 267 người này mất dấu rồi Hắc Bạch Lang Quân thời khắc mấu chốt, tại hắn cách đó không xa liền sẽ có vừa làm ác người bị Hắc Bạch Lang Quân giết chết, từ đó gây nên hành động to lớn, lúc này mới lại độ để cho người này có thể tìm được Hắc Bạch Lang Quân dấu vết tiến tới đuổi kịp hắn. Từ đầu đến cuối, người này đều tại bị Hắc Bạch Lang Quân đùa bỡn, tìm hắn cũng không bất cứ tác dụng gì. Ta nghĩ, cái này cũng là trong triều đình những cái kia các quan lão gia ý nghĩ, bằng không, lấy những cái kia các quan lão gia, thậm chí hoàng đế trưởng cũng dụ, mặt như Hắc Bạch Lang Quân như thế một cái ai cũng dám ám sát người, bọn hắn chính là lại bỏ mặc Hắc Bạch Lang Quân, cũng biết muốn nắm chặt phản chế Hắc Bạch Lang Quân thủ đoạn, cho nên bọn hắn sớm liền nên đi tìm người kia, nhưng trên thực tế, cho tới hôm nay, Phật phòng tắm gián điệp nhóm cũng không có phát hiện có người tiếp xúc người kia. Nghe được nhà mình nhị quận chúa chắc chắn phán đoán, cái bóng cả người đều rất giống nhục trí đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra vẻ bại khí tức. Thấy cảnh này, vốn là còn tâm tình có chút phiền muộn Từ Vị Hùng không khỏi bị chọc cười, trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười. Đúng lúc này, lầu các cửa phòng bị gõ vang, đông đông đông, tức phụ nhi, là ta à, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi à, việc quan hệ núi Thanh Thành sự tình trong phòng, cái bóng trực tiếp lại độ hóa làm dung nhập trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa. Từ Vị Hùng đôi mắt chớp lên, chớp mắt nhìn cửa phòng phương hướng, đi vào ngoài cửa, Triệu Giai nghe được Từ Vị Hùng âm thanh sau đó, lúc này vui dạo dực đẩy cửa đi vào. Xuyên qua chính đường cửa ngăn, đi tới Từ Vị Hùng thư phòng Triệu Giai, khi nhìn đến đang ngồi ở trước cửa sổ lau sạch lấy trường kiếm Từ Vị Hùng, lúc này liền là cười rạng rỡ muốn lại gần, kết quả bị Từ Vị Hùng một ánh mắt liền dọa đến đứng ở tại chỗ, nói đi. Ai? Được rồi. Gặp Từ Vị Hùng lên tiếng, Triệu Giai vội vàng mở miệng, ta đại sư phó truyền tin cho ta nói là triều đình đại quân đi qua thời điểm, đồng thời không tìm được cái gì Bắc Lương tàng binh, bởi vậy, triều đình cho rằng, chuyện này chỉ là một kiện lời đồn, bất quá, ta đại sư phạm nhạc ải, nghe nói cuối cùng ta vậy hoàng đế lao tử bái triều sau đó đến là rất tức giận, còn giống như đập không ít thứ. Nghe được tình báo này, Từ Vị Hùng lập tức liền hiểu rồi triều đình ý tứ, đây là dự định không nhìn Bắc Lương tàng binh núi Thanh Thành, cho triều đình cùng Bắc Lương song phương riêng phần mình một cái hạ bậc thang, xem ra ta đoán không tệ, chỉ cần Bắc Lương không phải làm ra một chút chạm đến triều đình căn cơ sự tình, triều đình liền không dám triệt để cùng Bắc Lương vạch mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, Từ Vị Hùng đột nhiên thu kiếm vào vỏ, ngước mắt nhìn về phía Triệu Giai, ngươi đại sư phó đến tột cùng là trong triều vị nào? Nào có thể đoán được, nguyên bản đối mặt Từ Vị Hùng biết gì nói đó Triệu Giai, khi nghe đến Từ Vị Hùng một lần này hỏi thăm thời điểm, lại là liền vội vàng lắc đầu, không thể nói không thể nói, ta đại sư phó nói qua, chuyện này việc quan hệ an nguy của hắn, tuyệt ác, đối không thể nói cho người thứ ba, điểm này cho dù là tức phụ nhi ngươi hỏi ta cũng không thể nói. Ha ha ha, tức phụ nhi, nếu không thì ngươi hỏi chút chuyện khác. Sự tình khác ta bảo đảm biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Từ bị Hùng phất tay cắt đứt, Triệu Giai nói những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm, sắc mặt bình tĩnh nhìn Triệu Giai, đột nhiên mở miệng, ngươi thật sự muốn cưới ta? Triệu Giai sững sờ, nhìn xem Từ bị Hùng nghiêm túc thần sắc, tình hồn lại trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cả người đều rất giống bị bất thình lình kinh hỉ đập trúng đầu, tựa như có chút chóng mặt, nhưng dường như sợ Từ bị Hùng đổi ý đồng dạng vẫn là vội vàng gật đầu, thật sự thật sự. Đây đương nhiên là thật sự, tức phụ nhi ta thế nhưng là nằm mộng cũng muốn lấy Từ bị Hùng, lần này cũng không có mở miệng đánh gây Triệu Giai mà nói, ngược lại liền như vậy lặng lặng nhìn xem Triệu Giai hưng phấn đủ loại nói ra, mãi đến Triệu Giai chính mình cũng cảm thấy lời nói quá buồn nôn sau khi dừng lại, Từ bị Hùng lúc này mới lên tiếng, như vậy, đi giúp ta giết một người, Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch. Bất luận là ngươi tự mình đi giết, vẫn là thông qua ngươi đại sư phó thủ đoạn đi giết, hay là sử dụng ngươi tự thân quyền thế đi giết, chỉ cần giết chết người này, ta gả cho ngươi. Nghe nói như thế, Triệu Giai lúc này vui mừng quá đỗi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ha ha ha, tức phụ nhi ngươi chờ. Bản vương cái này liền đi làm thịt kia cái gì cầu thí Hắc Bạch Lang Quân cho tức phụ nhi ngươi xuất khí. Ngươi chờ a. Đến lúc đó ta liền đến cưới ngươi xuất giá a. Ha 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 vừa nói, Triệu Giai tự sợ Từ bị Hùng đổi ý đồng dạng, trực tiếp quay người nhanh như chớp hướng về ngoài cửa chạy tới, tiếng bước chân rất nhanh liền cách xa lầu các tiểu viện. Cạnh cửa sổ, Từ bị Hùng quay đầu hướng về ngoài cửa sổ mắt nhìn Triệu Giai tựa như một cái hưng phấn giống như con khỉ nhảy cả tương đi xa bóng lưng, đôi mắt đẹp dần dần trở nên thâm thúy đứng lên, Triệu Tuân, Tĩnh An Vương phụ thế tử, Tĩnh An Vương duy một dòng dõi, Triệu Giai, hoàng đế con tư sinh, một nước vương gia, dùng cái này hai người chi mệnh, mời hoàng thất vào cuộc, cần phải đầy đủ. Tại Bắc Lương, ngươi có thể trốn vào Ly Dương, mà bây giờ, cách Dương, ngươi phải nên làm như thế nào? Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch, ngươi đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, thật sự là tốc độ phát triển quá nhiều dọa người, ngươi không chết, ta ăn ngủ không yên nhìn thấy nơi đây. Cửu Châu đại lục chúng sinh lại một lần nữa vì Từ bị Hùng lối làm việc tàn nhẫn mà kinh hãi, đồng thời cũng không nhịn được vì đó gan lớn mà kính nể. Nàng này quả thật không đơn giản, tâm ngoan thủ lạn, nhưng lại mưu lược hơn người, can đảm càng là viễn siêu thường nhân. Chính xác coi là một vị chân chính có thể người làm đại sự mới. Thậm chí ngay cả hoàng thất người cũng dám làm quân cờ đi lợi dụng. Nàng này, ai? Lão Hủ hiện tại đến là có chút lo lắng Tô Bạch công tử, bị dạng này một vị nữ tử để mắt tới, một thế này có thể sẽ sống rất gian khổ a. Thế nhân đều kính sợ hoàng quyền, mà nàng này lại coi như quân cờ, thú vị thú vị. Nếu nữ sinh này tại loạn thế, chưa hẳn không thể có một phen đại hành động.